Chương 1924, tuần sát tổ đang hành động. Chương 1924, tuần sát tổ đang hành động. Ngụy Đông Mai cũng không phải đồ đần. Trà trộn quan trường nhiều năm như vậy, một nữ nhân có thể làm được huyện ủy thư ký vị trí bên trên, nàng nếu là không có mấy phần bản lĩnh thật sự, đó là không có khả năng. Cho nên, nàng đang giảng giải hoàn thành tích về sau, liền mở miệng nói ra, đương nhiên, chúng ta tại trước mắt trong công việc cũng tồn tại một vài vấn đề cũng không đủ. Nói chuyện, nét mặt của nàng trở nên có chút nghiêm khắc, trầm giọng nói ra, tại cá biệt lĩnh vực, đối với đảng cùng chính phủ chính sách chấp hành còn chưa đủ đúng chỗ, tồn tại suy giảm hiện tượng. Đang cán bộ đội ngũ kiến thiết phương diện, bộ phận cán bộ đảm đương ý thức cùng sáng tạo cái mới năng lực còn có đợi đề cao. Tại sinh thái bảo vệ môi trường phương diện, mặc dù lấy được nhất định hiệu quả, nhưng vẫn đứng trước một chút khiêu chiến. Tiếp xuống, huyện ủy chúng ta sẽ ở tuần sát tổ chỉ đạo hạ tích cực khai thác biện pháp tương ứng tiến hành giải quyết. Thẩm Thanh Vân nghe xong hắn nói chuyện, nhẹ nhàng vỗ tay. Mặc kệ thật giả, vị này huyện ủy thư ký báo cáo vẫn là rất kỹ càng. Ngay sau đó, Đông Tinh huyện huyện trưởng Tiêu Tuấn tiếp lời ống, bắt đầu đối huyện chính phủ công việc tiến hành báo cáo. Hắn tham chính phủ chức năng thực hiện, hạng mục kiến thiết thúc đẩy, doanh thương hoàn cảnh ưu hóa chờ nhiều cái phương diện tiến hành trình bày. Tại chính phủ chức năng thực hiện phương diện, không ngừng gia tăng thả quản phục cải cách, đơn giản hóa hành chính phê duyệt quá trình, đề cao chính vụ phục vụ hiệu suất. Thông qua thành lập chính vụ phục vụ trung tâm, thực hiện vừa đứng thức phục vụ, để quần chúng làm việc càng thêm nhanh gọn. Tại hạng mục kiến thiết thúc đẩy phương diện, tăng cường hạng mục nưu đồ cùng dự trữ, tích cực tranh thủ thượng cấp tài chính ủng hộ, một nhóm trọng đại hạng mục thuận lợi rơi xuống đất áp dụng. Tại doanh thương hoàn cảnh ưu hóa phương diện, công khai một hệ liệt chính sách ưu đãi, tăng cường đối xí nghiệp phục vụ cùng ủng hộ, vì xí nghiệp phát triển sáng tạo tốt đẹp hoàn cảnh. Tiêu Tuấn nói chuyện cũng không tính dài, Thẩm Thanh Vân mặc mặc nghe, nhưng trong lòng có chút cười lạnh không thôi. Từ huyện trưởng cùng huyện ủy thư ký công việc báo cáo nhìn lại, Đông Tinh huyện phát triển coi như không tệ, công việc cũng coi như chăm chú phụ trách. Nhưng cái này cùng mình trước đó hiểu rõ đến tình huống, lại có chút không giống. Nếu như vẹn vẹn tốt khoe xấu che thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác bọn hắn đối với Tống gia ba huynh đệ chờ hắc ác thế lực vấn đề không hề để cập tới, cái này để Thẩm Thanh Vân có chút bất mãn ý bất quá. Hắn cũng biết, đây là địa phương chính phủ thường xuyên thích làm kia một bộ, cho nên Thẩm Thanh Vân cũng không thèm để ý chuyện này. Chờ Tiêu Tuấn hồi báo xong tất, Thẩm Thanh Vân cầm lên microphone, biểu lộ nghiêm túc, ngắm nhìn bốn phía sau chậm rãi mở miệng nói ra, "Các đồng chí, tuần sát công việc là trong đảng giám sát chiến lược tính chế độ an bài, đối với tôi động toàn diện sẽ nghiêm trị đảng hướng thọc sâu phát triển có ý nghĩa trọng yếu. Đảng trung ương cao độ coi trọng tuần sát công việc, nhiều lần phát biểu trọng yếu giảng thoại, làm ra một hệ liệt trọng yếu luật thuật, cho chúng ta làm tốt tuần sát công việc cung cấp căn bản tuân theo." Nghe được Thẩm Thanh Vân, Tiêu Tuấn cùng Ngụy Đông Mai hai người liếc nhau một cái, đều có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới vị này Thẩm tổ trưởng, đi lên liền đem tuần sát công tác ý nghĩa nói ra, hắn muốn làm gì? Tuần sát công tác nhiệm vụ thiết yếu là tập trung chính trị giám sát. Chính trị giám sát là tuần sát công tác bản chất yêu cầu, chúng ta muốn quay trùng quanh hai cái giữ gìn căn bản nhiệm vụ, nghiêm minh đảng chính trị kỷ luật cùng chính trị quy án. Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nhìn xem đám người, chậm rãi nói ra, tiếp xuống, chúng ta tuần sát tổ sẽ xâm nhập kiểm tra Đông Tinh huyện các cấp đảng tổ dệt là có hay không chính đem lên cấp trọng yếu chỉ thị tinh thần cùng đảng trung ương quyết sách bố trí rơi xuống thực chỗ, có tồn tại hay không, có lệnh không được, có cấm không chỉ hiện tượng. Tại trước mắt thúc đẩy hiện đại hóa đại bối cảnh hạ quan trọng chụp mới phát triển lý niệm, quay trung quanh Đông Tinh huyện nhập ra tùy tục phát triển mới chất sức sản xuất chờ trọng điểm nhiệm vụ, khai triển tinh chuẩn giám sát. Tỷ như, tại sản nghiệp phát triển phương diện, muốn kiểm tra có tồn tại hay không mù quáng cùng phòng, không phù hợp bản địa thực tế hạng mục, là có hay không chính làm được khoa học quy hoạch, có thể cầm tục phát triển. Ngoa tạo. Nghe được lời nói này, đám người trợn mắt hốt mồm. Chẳng ai ngờ rằng vị này tuần sát tổ người đứng đầu, vậy mà đánh lấy dạng này bản tính. Hắn đây là muốn đem Đông Tinh huyện tra cái út sấp. Trong lúc nhất thời, không ít người sắc mặt đều trở nên âm trầm. Quan trường lẫn vào thời gian lâu dài, tất cả mọi người rất rõ ràng, thượng cấp kiểm tra loại chuyện này, thì thật chia mấy cái cấp bậc, có kiểm tra nói trắng ra là chính là qua loa, ý tứ liền phải. Nhưng là, có chút kiểm tra lại là hết sức chăm chú. Thật giống như Thẩm Thanh Vân trong miệng loại này kiểm tra, nếu thật là chăm chú làm lời nói không chừng có bao nhiêu người sẽ bị xử lý. Mà Thẩm Thanh Vân nhưng thật giống như không thấy được mọi người dưới đài sắc mặt, tiếp tục ở nơi đó nói ra, phát hiện vấn đề là tuần sát công tác mạch sống, chỉ có phát hiện vấn đề, mới có thể giải quyết vấn đề, thôi động công việc cải tiến. Chúng ta muốn toàn diện quán triệt tuần sát công việc phương châm, đột xuất giám sát trọng điểm, tiếp cận trọng điểm vấn đề, như tại hạng mục kiến thiết bên trong tài chính sử dụng phải trang quy phạm, có tồn tại hay không mục nát vấn đề. Tiếp cận trọng điểm lĩnh vực, giống dân sinh bảo hộ lĩnh vực, liên quan đến quần chúng bản thân lợi ích, có tồn tại hay không giữ lại tham ô tài chính, chính sách chứng thực không đúng chỗ các loại tình huống. Tiếp cận trọng điểm đối tượng, đặc biệt là người đứng đầu cùng ban lãnh đạo, bọn hắn đang làm việc trong nổi lên mấu chốt tác dụng, muốn giám sát bọn hắn có chính xác không thực hiện chức trách, có tồn tại hay không quyền lực lạm dụng vấn đề. Tại tuần sát quá trình bên trong, chúng ta đem ưu hóa tuần sát phương thức, linh hoạt vận dụng thông thường tuần sát, chuyên hạng tuần sát, cơ động tuần sát chờ nhiều loại phương thức, đồng thời mượn nhờ toàn cục theo tin tức hóa thủ đoạn, để cao tuần sát công tác tinh chuẩn tính cùng hiệu suất. Nói đến đây, Thẩm Thanh Vân trong mắt lóe ra một đạo hàn mang, nhìn về phía đám người nói ra, "Các đồng chí, hy vọng mọi người có thể chính xác đối đãi lần này tuần sát công việc, tích cực phối hợp tuần sát tổ các hạng an bài công việc. Tin tưởng tại chúng ta cộng đồng cố gắng hạ có thể phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề, thôi động Đông Tinh huyện các hạng công việc lại đến mới bậc thang, là thực hiện hiện đại hóa to lớn mục tiêu cống hiến Đông Tinh lực lượng." Nói chuyện của hắn hoàn tất, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Sau đó, Thẩm Thanh Vân lại chuyên môn cùng Ngụy Đông Mai cùng Tiêu Tuấn bọn người tiến hành tọa đàm, kỹ càng hiểu rõ một chút Đông Tinh huyện một chút tình huống căn bản, lúc này mới mang theo tuần sát tổ người rời đi. Nhìn xem tuần sát tổ đội xe vượt khu, Tiêu Tuấn cùng Ngụy Đông Mai hai người liếc nhau một cái. vị này thẩm tổ trưởng không dễ làm a. Tiêu Tuấn cười khổ nói ra, bí thư, ngài nhìn xem một bước làm sao bây giờ. Giao trộn. Ngụy Đông Mai tức giận nói ra, loại chuyện này chúng ta là không có biện pháp nào, nhìn xem rằng có cái gì ứng đối biện pháp đi. Nói chuyện, nàng nhìn về phía sau lưng chúng nhân nói, đi, chúng ta trở lại họp. Rất nhanh, Thẩm Thanh Vân một đoàn người về tới khách sạn. Thẩm vấn thế nào? Đem lưu lại thẩm vấn Đông Tinh huyện công an cục cảnh sát hình sự đại đội trưởng Chu Dũng tuần sát tổ nhân viên công tác gọi tới. Thẩm Thanh Vân mở miệng hỏi. Gia hỏa này miệng rất cứng. Đối phương lắc đầu, đối Thẩm Thanh Vân nói, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Ha ha. Thẩm Thanh Vân nghe vậy lập tức nở nụ cười lạnh. Loại này tham ô mục nát phần tử đúng là có chút đồ vật, bọn hắn mãi mãi cũng có thể bày ra bộ kia dáng vẻ vô tội đến, chỉ cần ngươi không đem chứng cứ bày ở trước mắt, bọn hắn liền có thể một mực khăng khăng mình vô tội. Ta đi thẩm vấn một chút. Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, đối với thủ hạ người phân phó nói. Được rồi. Đối phương gật gật đầu, rất nhanh liền đem Thẩm Thanh Vân dẫn tới giam giữ Chu Dũng địa phương. Chu Dũng ngồi ở chỗ đó, chính một mặt nhàm chán nhìn xem trước mặt TV, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân tiến đến, hắn điều chỉnh tư thế ngồi, nhưng không có đứng lên. Dù sao đều đã bị điều tra, hắn cũng không sợ Thẩm Thanh Vân cái này tuần sát tổ trưởng. Thế nào, còn quen thuộc à? Thẩm Thanh Vân nhìn thoáng qua Chu Dũng, lạnh nhạt nói. Thẩm sảnh. Chu Dũng bình tĩnh nói ra, ta thật không biết các ngươi muốn làm gì, mặc dù Chu Quốc Vân là ta thân thích, nhưng ta không có làm việc thiên tư trái pháp luật. Ha ha. Thẩm Thanh Vân nghe được hắn, lập tức nở nụ cười, lập tức nhìn xem Chu Dũng nói ra, chuyện này, ngươi không muốn cùng ta giảng, ta đã cho tỉnh kỷ ủy Triệu phó bí thư gọi điện thoại, hắn mang người rất nhanh sẽ tới, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? A. Chu Dũng nghe được Thẩm Thanh Vân, trong nháy mắt liền ngây mẩn cả người. Hắn là vô luận như thế nào không nghĩ tới Thẩm Thanh Vân thế mà đem tỉnh kỷ ủy người cho điều tới. Đây quả thực liền có chút không hợp thói thường. Nguyên bản hắn coi là, tuần sát tổ chỉ cần tìm không thấy mình chứng cứ phạm tội, cũng chỉ có thể đem mình thả đi. Nhưng là bây giờ đến xem, cái này thẩm phó phòng rõ ràng chính là muốn đưa mình vào tử địa. Ngươi không cần kinh ngạc. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Chu Dũng, nhàn nhạt nói ra, ngươi yên tâm, nếu như chuyện này không thể điều tra rõ ràng, ta sẽ không rời đi Đông Tinh huyện. Nghe được câu này, Chu Dũng trong lòng một khối lớn thạch đầu chậm rãi chìm xuống, trực tiếp liền để hắn nói không ra lời. Hắn vốn cho là mình chỉ cần không mở miệng, tuần sát tổ liền lấy mình không có cách nào. Nhưng bạn không nghĩ tới, vị này thẩm tổ trưởng quyết tâm to lớn như thế. Nghĩ tới đây, Chu Dũng nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói ra, thẩm tổ trưởng, ta là thật không biết. Ha ha. Thẩm Thanh Vân nở nụ cười, ngươi là cảnh sát hình sự, ta cũng là cảnh sát hình sự, ngươi đoán ta có thể hay không tin tưởng ngươi? Chu Dũng lập tức không lên tiếng. Hắn cũng không phải ngớ ngẩn, có thể làm thượng huyện cục công an cảnh sát hình sự đại đội trưởng, Chu Dũng cũng là có chút điểm bản lãnh, đương nhiên rất rõ ràng, mình những cái kia tiểu thủ đoạn có lẽ có thể lừa gạt một chút người ngoài nghề, nhưng là tại chính thức người trong nghề trong mắt, căn bản là không chỗ che thân. Đi. Thẩm Thanh Vân đứng người lên, nhìn xem Chu Dũng nói ra, ngươi thích không nói lời nào, vậy liền không cần nói, đều là cảnh sát, ngươi hẳn là rõ ràng, coi như ngươi không cho khẩu cung, chúng ta đồng dạng có thể tra rõ ràng vấn đề của ngươi. Nói chuyện, Thẩm Thanh Vân không tiếp tục để ý tới gia hỏa này, cất bước liền đi ra gian phòng. Hắn nói đây là lời nói thật. Đối với cảnh sát tới nói, coi như không có khẩu cung, đồng dạng có thể tìm được chứng cứ, số không khẩu cung không có nghĩa là cảnh sát liền không có biện pháp. Huống chi, tỉnh kỷ ủy người bên kia rất nhanh liền đến, một khi kỷ ủy tiếp nhận vụ án này, lấy quyền lực của bọn hắn, Chu Dũng trên người điểm này bí mật, sớm muộn là muốn bị điều tra rõ ràng. Cho nên, hắn coi như không mở miệng cũng không có gì, nhiều lắm là chính là lãng phí một chút thời gian mà thôi. Theo Thẩm Thanh Vân, gia hỏa này đơn giản chính là vùng vẫy dây chết thôi. Chương 1925, Tống Lao Tam chương 1925, Tống Lao Tam sáng ngày thứ hai. Triệu Quốc Cường liền mang theo người đã tới Đông Tinh huyện. Hắn cũng không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân nhanh như vậy liền tra được đồ vật. Tổ trưởng, Triệu Quốc Cường cùng Thẩm Thanh Vân nắm tay hàn huyên nói, nhanh như vậy đã có kết quả rồi. Tình huống có hơi phiền toái. Thẩm Thanh Vân cũng không có vòng quanh, đem Chu Dũng tình huống giới thiệu một chút, cuối cùng nói ra, gia hỏa này hiện tại không chịu mở miệng, chúng ta bên này đều là tỉnh tính người, ngươi cũng biết, không tiện lắm. Ha ha, ta minh bạch. Triệu Quốc Cường gật gật đầu, lập tức nói ra, yên tâm đi, chuyện kế tiếp giao cho ta. Hắn là kỷ ủy phó thư ký, đối phó loại này tham nhũng phần tử càng thêm thuận buồm xuôi gió. Càng quan trọng hơn là, thân là kỷ ủy cán bộ, tại phản hủ bại trong chuyện này, hắn so Thẩm Thanh Vân cái này tuần sát tổ trưởng càng có quyền lực. Rất nhanh, kỷ ủy tiếp thủ đối Chu Dũng thẩm vấn công việc. Đương Chu Dũng nhìn thấy Triệu Quốc Cường ngồi tại mình đối diện xuất ra công tác chứng minh thời điểm, cả người đều trợn tròn mắt. Thậm chí, đều không chờ hắn mở miệng nói chuyện, Triệu Quốc Cường liền minh xác nói cho hắn biết, kỷ ủy đã phái người nhằm vào hắn cùng thê tử cùng trong nhà thân thuộc, tiến hành toàn diện điều tra. Nơi này cái gọi là toàn diện điều tra, là xác minh tất cả mọi người tài sản cùng thu nhập, bao quát bọn hắn danh hạ bất động sản, xe vân vân. Đồng thời, kỷ ủy đã bắt đầu tham viếng nhân viên tương quan, chính thức đối Chu Dũng tiến hành điều tra. Ngươi có thể một câu đều không nói. Triệu Quốc Cường nhìn xem Chu Dũng, không mặn không nhạt nói ra, nhưng kỷ ủy không phải cục công an, ngươi bây giờ không chịu nói, ngày mai ta cũng làm người ta dẫn ngươi đi tỉnh thành, chúng ta nửa năm sau gặp. T. Nghe được mấy câu nói đó, Chu Dũng triệt để hầm mất. Dù là trước đó hắn đã làm tốt chuẩn bị tư tưởng, nhưng khi nghe nói kỷ ủy tham gia điều tra về sau, hắn liền đã minh bạch, mình thai kiếp khó thoát. Không giao đại vấn đề, không đem chân tướng sự tình nói rõ ràng, kỷ ủy khẳng định sẽ không bỏ qua cho chính mình. Chu Quốc Mạnh sự tình giao cho tỉnh kỷ ủy, Thẩm Thanh Vân liền không có lại để ý tới hắn. Ngày thứ hai bắt đầu, hắn liền dẫn tuần sát tổ người ở huyện ủy, huyện chính phủ nhân viên công tác phối hợp xuống, bắt đầu ở Đông Tinh huyện tiến hành điều tra nghiên cứu. Rất nhanh, bọn hắn liền có thu hoạch. Thẩm tổ trưởng, Đông Tinh huyện liên tục 3 năm tài chính thu nhập báo cáo láo, khả huyện thành cơ sở công trình lại càng ngày càng kém, trong này khẳng định có quỷ. Triệu Quốc Cường cầm một phần vật liệu, nói với Thẩm Thanh Vân.
Đúng vậy a.
Thẩm Thanh Vân cau mày, gật đầu nói, chỉ là năm ngoái dọc theo sông quản lý công trình, dự toán 2000 vạn, kết quả chi tiêu gần 5000 vạn, chuyện này liền rất không thích hợp. Ta nhìn, chúng ta hẳn là cho huyện ủy, huyện chính phủ những người lãnh đạo triển khai cuộc họp. Triệu Quốc Cường hừ lạnh một tiếng nói, đám người này thật sự là quá phận. Tại kỳ ủy công việc nhiều năm, hắn tự nhiên minh bạch trong này chuyện ẩn ở bên trong. Vậy thì tốt, chúng ta liền cho bọn hắn triển khai cuộc họp. Thẩm Thanh Vân lạnh nhạt nói. Rất nhanh, tuần sát tổ một đoàn người đi tới Đông Tinh huyện chính phủ. Huyện trưởng Tiêu Tuấn mang người nên đón đám người bọn họ. Thẩm tổ trưởng, Triệu phó tổ trưởng. Tiêu Tuấn nhìn xem hai người, một mặt cung kính. Tiêu chủ tịch huyện. Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, làm phiền ngươi đem toàn huyện từng cái cơ quan người phụ trách đều gọi tới, chúng ta triển khai cuộc họp. Ngạch, tốt. Tiêu Tuấn mặc dù có chút không hiểu đấu, nhưng vẫn là liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Cũng không lâu lắm, trong huyện những này cơ quan bộ môn những người lãnh đạo liền tất cả đều xuất hiện ở huyện chính phủ phòng họp, liền ngay cả huyện ủy thư ký Ngụy Đông Mai đều tiếp vào tin tức chạy tới. Dù sao tuần sát tổ đột nhiên xuất thủ, nàng cũng rất tò mò rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hôm nay đem tất cả gọi tới, chủ yếu là thảo luận mấy món sự tình. Thẩm Thanh Vân nhìn xem đám người, nhàn nhạt nói ra, Tiêu Tuấn đồng chí, ta hỏi một chút, Đông Tinh huyện năm ngoái dọc theo sông quản lý công trình, vì cái gì so dự toán tốn thêm 2000 vạn? Cái này, Tiêu Tuấn trong nháy mắt trên trán thấm ra mồ hôi mịn, vô ý thức lấy khăn tay ra xoa xoa mặt, vội vàng giải thích nói, vậy là bởi vì thi công quá trình bên trong gặp phức tạp chất tình huống, chi phí tăng lên. Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn lấp lóe, không dám cùng Thẩm Thanh Vân đối mặt, thân thể có chút hướng về sau nghiêng, tựa hồ muốn tránh né Thẩm Thanh Vân ánh mắt. Ha ha. Thẩm Thanh Vân cười lạnh một tiếng, trực tiếp mở miệng hỏi, cục thủy lợi cục trưởng đã đến rồi sao? Thẩm tổ trưởng, ta là huyện cục thủy lợi cục trưởng Lý Diệu. Một người trung niên nam nhân đứng lên. Lý cục trưởng, có thể nói rõ chi tiết nói gặp cái gì địa chất tình huống sao? Thẩm Thanh Vân ngữ khí bình tĩnh, lại hàm ẩn xem không thể nghi ngờ chất vấn. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, hai tay khoanh đặt lên bàn, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lý Diệu. Hắn ngược lại là muốn nhìn, đám người này có thể cho mình một cái dạng gì giải thích. Lý Diệu tay thật chặt nắm tay, khớp nối bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, sắc mặt trướng đến thông hồng, đúng nửa ngày nói không nên lời cái nguyên cớ, đường lúc chính là tầng nham thạch quá dày, đào móc khó khăn. Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cơ hồ nghe không được. Ha ha. Thẩm Thanh Vân cười lạnh, nhìn xem Lý Diệu nói ra, ngươi xác định? Xác định. Lý Diệu cắn răng nói, chuyện cho tới bây giờ, hắn coi như muốn phản bác cũng là không được. Rất tốt. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu nha, không nói gì nữa. Chờ Lý Diệu ngồi xuống về sau, Thẩm Thanh Vân xuất ra một phần vật liệu, nhìn về phía Ngụy Đông Mai cùng Tiêu Tuấn nói ra, Liên Hoa Hương Liên Hoa thôn thổ địa bị cưỡng ép lưu chuyển cho nhà đầu tư, nói là xây nông nghiệp sản nghiệp vườn, nhưng địa hoang 2 năm, tiền thuê một phần không có cầm tới. Trong nhà người trẻ tuổi đều ra ngoài làm việc, lão nhân trong thôn phụ nữ loại không được địa, cũng mất thu nhập nơi phát ra. Nói đến đây, Thẩm Thanh Vân ngữ khí trở nên băng lãnh, có quần chúng phản ứng, thôn bí thư chi bộ đem tiền xóa đói giảm nghèo đạp đến trong túi bên eo của mình, nông dân được bệnh nặng, Thẩm Thanh Vân trợ cấp đến nay không chiếm được, ngay cả đê bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo đều xin không được, ngược lại là thôn ủy hội các cán bộ, mọi nhà đều ăn đê bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, các ngươi ai có thể giải thích cho ta một chút? Nghe được Thẩm Thanh Vân, toàn bộ trong phòng họp lặng ngắt như tờ. Chẳng ai ngờ rằng, thế mà còn có chuyện như vậy. Càng quan trọng hơn là, tuần sát tổ làm sao nắm giữ những chứng cứ này? Thẩm tổ trưởng, những vấn đề này ta cùng Tiêu Tuấn đồng chí thật đúng là không biết. Ngụy Đông Mai do dự một chút, nói với Thẩm Thanh Vân, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta nhất định mau chóng tra ra trật tướng, cho tỉnh ủy một câu trả lời thỏa đáng. Dù sao cũng là huyện ủy thư ký, phản ứng của nàng là nhanh nhất. Ha ha. Thẩm Thanh Vân cười cười, nhìn xem Ngụy Đông Mai nói ra, Ngụy bí thư, ngươi cảm thấy chuyện này là cho tỉnh ủy giao phó không? A. Ngụy Đông Mai ngây người một lúc, kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Thanh Vân. Không nghĩ tới Thẩm Thanh Vân lại lạnh lùng nói ra, các ngươi muốn cho giao phó, không phải cho chúng ta tuần sát tổ, cũng không phải cho ủy ban tỉnh, càng không phải là cho các ngươi Đông Cảng chính quyền thị ủy, mà là muốn cho Đông Tinh huyện dân chúng. Nói chuyện, Thẩm Thanh Vân nhìn xem Ngụy Đông Mai, mỗi chữ mỗi câu nói ra, các ngươi còn không biết đi, cái kia dọc theo sông quản lý công trình chúng tàu công ty gọi Khải Hoa Kiến Thiết, lao bản cứ gọi Tống Khải Hoa, ngoại hiệu Tống Lao Tam, nghe nói cùng vị này cục thủy lợi cục trưởng quan hệ rất không tệ, nghe nói còn cùng các ngươi huyện thành xây cục lãnh đạo quan hệ cũng không tệ, vẫn là các ngươi xây thành phó huyện trưởng được khách. T. Ngụy Đông Mai sắc mặt trong khoảnh khắc đó liền trở nên khó coi. Nàng minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ, người ta đây là tại chỉ trích tự mình làm sự tình không đủ chu toàn. Nếu không, cũng không trở thành xuất hiện chuyện như vậy. Thẩm tổ trưởng. Ngụy Đông Mai vội vàng đứng người lên, cũng không cố định tại đông đảo thuộc hạ trước mặt thật mất mặt, trực tiếp nói ra, chuyện này đúng là trách nhiệm của ta. Trách nhiệm không trọng yếu là đem sự tình làm tốt. Thẩm Thanh Vân khoát qua tay, tuần sát tổ người đi tới, trực tiếp đem cục xây dựng dài cùng cục thủy lợi dài, còn có phân quản thành kiến phó huyện trưởng ba người đều cho mang theo ra ngoài. Ta còn là câu nói kia. Đứng người lên, Thẩm Thanh Vân nhìn về phía tất cả mọi người, nhàn nhạt nói ra, tuần sát tổ có là kiên nhẫn cùng thời gian, ta hy vọng trong các ngươi nếu có người dính đến tham ô mục nát hành vi, sớm một chút tự thú, miễn cho bị chúng ta tra được trên đầu của ngươi, đến lúc đó ta khắc cũng không phải là giống như bây giờ dễ nói chuyện. Dừng một chút, Thẩm Thanh Vân nói bổ sung, mặt khác ta nói thêm câu nữa, giấy không thể gói được lửa, đừng tưởng rằng các ngươi quá khứ làm sự tình liền cả một đời không ai biết, trên thế giới này không có người nào có thể làm chuyện xấu về sau một mực tiêu diêu tự tại, để tay lên ngực tự hỏi, các ngươi xứng đáng mình đảng viên cán bộ xương hào không? Nói xong câu đó, Thẩm Thanh Vân mang người nên ngang rời đi, lưu lại Đông Tinh huyện bọn này lãnh đạo ở trong đó tướng mạo dò xét. Bọn hắn là thật vạn vạn không nghĩ tới, vị này Thẩm tổ trưởng vậy mà một điểm mặt mũi không cho mọi người lưu, lời nói này quả thực là đối bọn hắn đám người này bạt thai đồng dạng. Bí thư, Tiêu Tuấn thận trọng nhìn thoáng qua Ngụy Đông Mai sắc mặt, đều trở về đi. Ngoài dự liệu, luôn luôn lấy tính tình nóng nảy xem sừng, danh xưng Đông Cảng thị quan trưởng sát nương tử Ngụy Đông Mai vậy mà sắc mặt bình tĩnh, khoát khoát tay đối đám người phân phó một câu. Mọi người thấy thế cũng chỉ đành rời khỏi nơi này, dù sao bọn hắn đều rất rõ ràng cái này tuần sát tổ là trong tình tới, trong huyện những này khoa cấp cán bộ khẳng định là không treo trong nổi. Thậm chí đừng bảo là trong huyện khoa cấp cán bộ, liền xem như huyện sử cấp cán bộ, tại cái này tuần sát tổ trước mặt đều không đủ nhìn, ai bảo người ta đại biểu là ủy ban tỉnh. Không nên quên, cái này tuần sát tổ trưởng cùng phó tổ trưởng đều là chính tính cấp lãnh đạo, đây chính là cùng Đông Cảng thị ủy thư ký thị trưởng một cái cấp bậc cán bộ. Quan hơn một cấp đệ chết người, dù là Thẩm Thanh Vân không phải bọn hắn lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo, chỉ bằng vào tỉnh ủy tuần sát tổ trưởng cái thân phận này, liền có thể gắt gao ngăn chặn toàn bộ Đông Tinh huyện các cán bộ. Đám người rời đi về sau, Tiêu Tuấn lúc này mới nhìn về phía Ngụy Đông Mai, thận trọng nói ra, "Bí thư, chuyện lần này, ta nhìn hơi rắc rối rồi." "Đúng vậy a." Ngụy Đông Mai thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói ra, "Nào chỉ là phiền phức a, vị này Thẩm phó phòng, ta xem là có chủ tâm tìm chúng ta cha nhi." Tiêu Tuấn khẽ gật đầu, hắn cũng không phải ngớ ngẩn, có thể hôn đến bây giờ vị trí, hắn tự nhiên minh bạch Ngụy Đông Mai trong lời nói ý tứ, rất hiển nhiên vị này Thẩm tổ trưởng lần này tới Đông Tinh huyện điều tra tuần sát, tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến, mục tiêu chính là Đông Tinh huyện một ít người. Chương 1926, vấn đề trùng điệp chương 1926, vấn đề trùng điệp mắt thấy tuần sát tổ người rời đi, Ngụy Đông Mai cùng Tiêu Tuấn sắc mặt đều trở nên nghiêm túc lên. Bọn hắn rất rõ ràng, đây chỉ là một bắt đầu. Đã vị này Thẩm tổ trưởng dám nói như vậy, xem ra là định đem Đông Tinh huyện triệt để điều tra một phen. Trong lúc nhất thời, không ít người sắc mặt đều trở nên khó coi. Trở về đều tốt trang một chút mình phụ trách bộ môn, có vấn đề tranh thủ thời gian xử lý, ta không hy vọng lần tiếp theo còn bị người gọi tới mất mặt như vậy mất mặt. Ngụy Đông Mai nhìn thoáng qua những cái kia trong huyện lãnh đạo, lạnh lùng nói một câu. Sau đó, nàng liền quay người rời khỏi nơi này. Đám người hai mặt nhìn nhau, ai cũng nói không ra lời. Mà Thẩm Thanh Vân bên này, sáng ngày thứ hai, mang người xuất hiện ở Đông Tinh huyện bộ giáo dục. Lần này, bọn hắn phát hiện vốn nên phân phối cho từng cái trường học nhiều truyền thông thiết bị, lại chỉnh tề chất đống đang giáo dục cục trong kho hàng. Trong kho hàng tia sáng lờ mờ, cho bụi dưới ánh mặt trời bay múa, những cái kia mới tinh thiết bị tùy ý chất đống tại nơi hẻo lánh, phía trên rơi đầy cho bụi. Thẩm Thanh Vân cầm lấy một đài mới tinh hình chiếu nghi, mặt lạnh lấy hỏi Đông Tinh huyện giáo dục cục trưởng Lâm Đạo, những thiết bị này vì cái gì không phát tới trường học? Lâm Đạo trên trán đưa ra mồ hôi lạnh, lắp bắp nói, đây là tạm thời cất giữ, hai ngày nữa liền phát. Thanh âm của hắn run rẩy, ánh mắt bối rối, không ngừng mà dùng khăn tay lau sạch lấy mồ hôi trán. Thẩm Thanh Vân mở ra thiết bị đóng gói hộp, bên trong bảo hành sữa chữa thẻ biểu hiện, thiết bị đã mua nửa năm còn không có phát. Thanh âm của hắn đề cao mấy phần, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Hắn đem bảo hành sữa chữa thẻ ném cho Lâm Đạo chất vấn, các ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì? Đúng lúc này, bộ giáo dục chủ nhiệm phòng làm việc vội vàng chạy tới, tại cục trưởng bên thai nói nhỏ vài câu. Cục trưởng sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, thân thể có chút lay động một cái. Thẩm Thanh Vân bén nhạy phát giác được dị dạng, truy vấn, chuyện gì xảy ra? Chủ nhiệm phòng làm việc do dự một chút, tại Thẩm Thanh Vân ánh mắt nghiêm nghị hạ ấp á ấp úng nói, có mấy trường học về hưu giáo sư đến cáo trạng, nói bọn hắn về hưu tiền lương không có phát. Ha ha. Thẩm Thanh Vân cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói ra, lá gan của các ngươi là thật to lớn. Về hưu nhân viên tiền lương không có phát các ngươi mặc kệ, nên phát cho trường học thiết bị không phát, còn để phía dưới trường học tại nghiệm thu đơn bên trên ký tên, đây là định đem những thiết bị này bán đi phải không? Nói chuyện, Thẩm Thanh Vân giận không kềm được, đem bảo hành sữa chữa thẻ trùng điệp ngã tại trên bàn, lửa trên gạt dưới, gan to bằng trời. Bộ ngực của hắn kịch liệt phập phồng, nắm tay chặt chẽ giữ tại cùng một chỗ, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng thất vọng. Mặc dù trong nội tâm cũng sớm đã có chuẩn bị tư tưởng, nhưng thấy cảnh này, Thẩm Thanh Vân hay là thật rất tức giận. Khoát khoát tay, hắn để kỷ ủy nhân viên công tác tiến lên, trực tiếp đem cái này giáo dục cục trưởng cho mang đi. Không chỉ là một mình hắn, cả huyện bộ giáo dục có liên quan vụ án nhân viên khẳng định không ít. Thẩm Thanh Vân hiện tại xem như đã nhìn ra, cái này Đông Tinh huyện đã là nát ấu. Trên thực tế, theo điều tra xâm nhập, càng ngày càng nhiều vấn đề nổi lên mặt nước. Đông Tinh huyện bệnh viện dược phẩm mua sắm tồn tại tiền hoa hồng hiện tượng, thương chấn đường cái kiến thiết ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, thậm chí ngay cả viện dưỡng lao chuyên hạng tài chính đều bị tham ô tại bệnh viện huyện. Thẩm Thanh Vân xem xét dược phẩm mua sắm ghi chép lúc, phát hiện cùng một loại dược phẩm mua sắm giá cả so giá thị trường cao hơn mấy lần. Hắn tìm đến khoa dược chủ nhiệm hỏi thăm, đối phương đáp ứng, cuối cùng tại chứng cứ trước mặt không thể không thừa nhận thu lấy thuốc thương tiền hoa hồng. Tại hương chấn đường cái thi công hiện trường, Thẩm Thanh Vân dùng chân nhẹ nhàng một đạp, ven đường hàng rào vậy mà lung lay sắp đổ, xi măng chất lượng rõ ràng không đạt tiêu chuẩn. Thi công phương người phụ trách đối mặt chất vấn, bắt đầu còn đủ tiểu chống chế, về sau tại tuần sát tổ xuất ra kiểm tra báo cáo trước mặt, mới cúi đầu nhận sai. Tại viện dưỡng lão, các lão nhân lôi kéo Thẩm Thanh Vân tay, khóc lóc kể lể xem sinh hoạt gian nan. Vốn nên dùng cho cải thiện sinh hoạt điều kiện chuyên hạng tài chính, bị chuyển làm hắn dùng. Các lão nhân cơm nước chênh lệch, ở lại hoàn cảnh cũng mười phần ác liệt. Thẩm Thanh Vân nhìn xem các lão nhân khuôn mặt đầy nếp nhăn cùng chờ đợi ánh mắt, trong lòng một trận chua xót. Hắn là thật không nghĩ tới, cái này Đông Tinh huyện vấn đề nhiều như thế. Đến cuối cùng, tuần sát tổ thậm chí không thể không liên hệ Đông Cảng thị kỷ ủy, để bọn hắn phái người đến phối hợp tuần sát tổ điều tra. Tuần sát tổ trưởng trụ sở, cái này Đông Tinh huyện vấn đề càng vượt tra càng nhiều. Triệu Quốc Cường bất đắc dĩ nói ra, tổ trưởng, đám gia hỏa này quả thực là gan to bằng trời. Đúng vậy a. Bị khẩn cấp triệu hoán tới tuần bản sơn giã gật đầu nói, lá gan của bọn hắn là thật quá lớn. Hai người bọn họ theo lý thuyết cũng là thấy qua việc đời cán bộ, nhưng Đông Tinh huyện loại tình huống này hay là vô cùng hiếm thấy. Những này Đông Tinh huyện cơ sở cán bộ, tựa hồ hoàn toàn không đem kỷ luật đảng quốc pháp để vào mắt, sự tình gì cũng dám làm, hoàn toàn chính là vì kiếm tiền dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hừ. Thẩm Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, tức giận nói ra, đơn giản là trên làm dưới theo, thượng lương bất chính hạ lương ai mà thôi. Làm nhiều năm như vậy cảnh sát, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng trong này chuyện ẩn ở bên trong. Nhìn như là Đông Tinh huyện một chút cán bộ đánh mất đảng viên nguyên tắc, nhưng trên thực tế, tuyệt đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì bọn hắn phát hiện, mình bất kể thế nào tham ô mục nát đều không có người điều tra. Nói càng thẳng thắn hơn, là bọn hắn có lực lượng. Tổ trưởng, Triệu Quốc Cường do dự một chút, nói với Thẩm Thanh Vân, ta cảm giác có điểm gì là lạ. Thế nào? Thẩm Thanh Vân không hiểu nhìn về phía Triệu Quốc Cường nói. Dù sao đối phương là kỳ ủy ra người, đã hắn nói không thích hợp, vậy khẳng định là có nguyên nhân, đối với chuyện như thế này mặt, Thẩm Thanh Vân luôn luôn đều là biết nghe lời phải. Chúng ta tại Đông Tinh huyện đã chỉ hoãn 10 ngày qua. Triệu Quốc Cường thấp giọng nói, nhưng vẫn là không có tìm được cùng Tống gia tương quan manh mối, cái kia Chu Dũng một mực chết khiêng không giao đại, Đông Tinh huyện bên này vấn đề không ngừng, ta luôn cảm thấy, tựa như là có người cố ý làm như vậy. Cố ý làm như thế? Thẩm Thanh Vân cau mày, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Hắn cũng không phải ngớ ngẩn, đương nhiên minh bạch Triệu Quốc Cường lời này ý tứ. Nếu quả thật có người cố ý đem tuần sát tổ kéo tại Đông Tinh huyện, vậy bọn hắn mục đích rất đơn giản, chính là hy vọng dùng Đông Tinh huyện bên này lộ ra ánh sáng vấn đề, đem tuần sát tổ tinh lực đều hao hết sạch. Dù sao nói đến, toàn bộ tuần sát tổ là thuộc về trong phạm vi toàn tỉnh tiến hành tuần sát, không có khả năng tại một chỗ đợi quá lâu. Đánh cái so sánh tới nói, tại Đông Cảng thị tuần sát bình thường là không cao hơn một tháng, trừ phi có cái gì trọng yếu manh mối. Nếu không trên cơ bản xét xử một nhóm người về sau, tuần sát tổ liền muốn đi tới một chỗ. Nếu như một mực đợi tại Đông Cảng thị, địa phương bên trên khẳng định sẽ có ý kiến, ủy ban tỉnh cũng sẽ không cho phép tuần sát tổ làm như vậy. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân sắc mặt trở nên nghiêm túc. Chương 1927, hẹn đàm chương 1927, hẹn đàm. Thẩm Thanh Vân không phải là đồ ngốc, rất hiển nhiên Đông Tinh huyện bên này bạo lộ ra nhiều vấn đề như vậy là có nguyên nhân. Tựa như Triệu Quốc Cường nói như vậy, đối phương rất có thể là cố ý đem tuần sát tổ kéo ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân nhìn về phía Triệu Quốc Cường, sắc mặt nghiêm túc nói ra, "Lão Triệu, ngươi cảm thấy chúng ta có phải hay không hẳn là tăng tốc một chút tốc độ?" Đều là lao giang hồ, mọi người hơi đối một chút ánh mắt, liền biết phải nên làm như thế nào. "Ta đồng ý." Triệu Quốc Cường gật gật đầu. Thẩm Thanh Vân vừa nhìn về phía Chu Bản Sơn, "Ngươi thấy thế nào? Tốc chiến tốc thắng đi." Chu Bản Sơn nghĩ nghĩ nói ra, "Chúng ta chiến trường chính dù sao vẫn là phải đặt ở Đông Cảng thị." "Được." Thẩm Thanh Vân tự nhiên không có ý kiến, ba người đều đồng ý tình huống dưới, tiếp xuống công việc liền đơn giản nhiều. Rất nhanh, tuần sát tổ bên này bắt đầu tập hợp hẹn đàm thiệp án nhân viên, Đông Tinh huyện quan trưởng trong lúc nhất thời thần hồn nát thần tính, thảo mục giai binh. Trong huyện những người này không phải là đồng đốc, bọn hắn đương nhiên nhìn ra, tuần sát tổ đây là muốn hạ tử thủ. Nhưng không có cách nào. Tay người ta bên trong có thượng phương bảo kiếm, đây chính là dân ủy bản tỉnh hạ mệnh lệnh tới tuần sát. Cho nên, cho dù là huyện ủy thư ký Ngụy Đông Mai, cũng chỉ có thể cắn răng gắng gượng. Trong lòng của bọn hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là tuần sát tổ bên này cha không sai biệt lắm, liền sẽ rời đi Đông Tinh huyện. Dù sao tuần sát tổ không có khả năng ở chỗ này một mực chú đóng không để. Rất nhanh, tuần sát tổ bên này lại nhận được một chút liên quan tới Đông Tinh huyện ủy lãnh đạo cử báo tín, phía trên liệt cử trong huyện một ít lãnh đạo phạm pháp loạn kỷ cương hành vi. Thẩm Thanh Vân nhìn xem những tài liệu kia ở trong nội dung, sắc mặt trở nên khó coi không thôi. Nếu như không phải tuần sát tổ tại trong huyện liên tiếp song quy một nhóm người, đoán chừng phía dưới dân chúng là không có lá gan báo cáo bọn hắn. Đối với những cái kia phổ thông nông dân tới nói, ngu muội vô tri có đôi khi không phải lỗi của bọn hắn, mà là bọn hắn sinh hoạt hoàn cảnh quyết định. Nhỏ yếu cùng vô tri xưa nay không là sinh tồn chứng ngại, ngạ mạn mới là, mà người nghèo sẽ không nhất có chính là ngạ mạn. Bọn hắn chỉ là ngu muội mà thôi. Dương thư ký, ta là Thẩm Thanh Vân. Rốt cục, Thẩm Thanh Vân cầm điện thoại lên, bấm Đông Cảng thị ủy thư ký Dương Kiến Ba dãy số. Thẩm tổ trưởng, có chuyện gì a? Dương Kiến Ba thanh âm từ điện thoại bên kia vang lên. Dương thư ký, ta nghĩ ngươi hẳn là cùng Tạ Đông Dương đồng chí đến một chút Đông Tinh huyện. Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, ta đại biểu tỉnh ủy tuần sát tổ, chính thức hẹn đàm ngươi cùng Tạ Đông Dương đồng chí. T. Nghe được câu này, Dương Kiến Ba sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Rất hiển nhiên, Thẩm Thanh Vân ở thời điểm này nói lời như vậy lại tuyệt đối không phải bắn tên không đích. Người ta đây là có chuẩn bị mà đến a. Được rồi, ta lập tức cùng Tạ thị trưởng quá khứ. Dương Kiến Ba gật gật đầu, nói với Thẩm Thanh Vân, làm tỉnh ủy tuần sát tổ bên này lãnh đạo, xác thực có tư cách hẹn đàm hắn cùng Tạ Đông Dương hai người. Cúp điện thoại, Dương Kiến Ba lập tức liền cho Tạ Đông Dương gọi điện thoại, hẹn hắn đi tới phòng làm việc của mình. Nửa giờ về sau, Tạ Đông Dương cau mày, càng không ngừng trước bàn làm việc đi qua đi lại, trên trán mồ hôi mịn lóe ra. Mà Dương Kiến Ba ngồi ở trên ghế salon, hai tay nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lo nghĩ. Liền đang chờ đợi Tạ Đông Dương thời điểm, hắn cho Đông Tinh huyện bên kia gọi điện thoại, từ Ngụy Đông Mai trong miệng hiểu rõ Thẩm Thanh Vân bọn người ở tại Đông Tinh huyện hành động, cái này khiến Dương Kiến Ba có một tia dự cảm bất tường. "Bí thư, lần này tỉnh ủy tuần sát tổ kẻ đến không tiện à, muốn cùng hẹn đàm hai người chúng ta, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Tạ Đông Dương dừng bước lại, một mặt nghiêm túc nói, trong giọng nói mang theo một chút bất an. Đúng vậy à. Dương Kiến Ba ngẩng đầu, ánh mắt cùng Tạ Đông Dương giao hội, khẽ gật đầu nói, đúng vậy à, lần này hẹn đàm sợ là kẻ đến không tiện, chúng ta nhưng phải cẩn thận ứng đối. Thanh âm của hắn có chút trầm thấp, tựa hồ mỗi một chữ đều gánh chịu lấy áp lực lớn. Tạ Đông Dương ngồi trở lại trên ghế salon, thân thể nghiêng về phía trước, hai tay quanh đặt lên bàn, ánh mắt kiên định nhìn xem Dương Kiến Ba nói ra, bí thư, chúng ta cộng sự lâu như vậy, lẫn nhau đều giải. Lần này tuần sát vô luận như thế nào không thể sai lầm, chúng ta phải thống nhất đường kính, không thể tự loạn trật ước. Dừng một chút, nét mặt của hắn chăm chú, chậm rãi nói ra, cũng thỉnh thư nhớ ngài yên tâm, những năm này chúng ta tại đồng cảng công việc, mặc dù có thành tựu tích, nhưng cũng có một chút dễ dàng bị người ta tóm lấy tay cầm địa phương. Ta cam đoan tuyệt đối sẽ không bán ngài, cũng sẽ không xảy ra bán mình. Nói chuyện, hắn có chút nheo mắt lại, phản phất tại trong đầu cắt tỉa khả năng xảy ra vấn đề chi tiết. Dương Kiến Ba có chút nhẹ nhàng thở ra, tựa lưng vào ghế ngồi, vuốt vuốt huyệt thái dương, vậy là tốt rồi, ta luôn cảm thấy cái này Thẩm Thanh Vân không đơn giản, hắn đến đâu cảng, sợ là dự định cùng chúng ta đòn kiếm lên. Chúng ta mấy năm này tại thổ địa khai phát, hạng mục đấu thầu bên trên một chút thao tác, hắn khẳng định sẽ trọng điểm chú ý. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia lo âu, tựa hồ đã tiên đoán được sắp đến nghiêm trọng khiêu chiến. Tạ Đông Dương nhíu mày, lâm vào trầm tư, một lát sau nói ra, bí thư, nếu không chúng ta đem trước đó những cái kia hạng mục tư liệu một lần nữa chỉnh lý một lần, bảo đảm không có lỗ thủng. Mặt khác, dính đến một chút nhân vật mấu chốt, cũng phải sớm chào hỏi, để bọn hắn bảo vệ tốt ý. Hắn nói cái gọi là nhân vật trọng yếu, nói trắng ra là dĩ nhiên chính là Tống gia huynh đệ kia mấy cái. Lão Tạ, người nghĩ đơn giản. Dương Kiến Ba nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia bất đắc dĩ, không có đơn giản như vậy, Thẩm Thanh Vân cũng không phải ăn chay, hắn khẳng định có hắn một bộ điều tra phương pháp. Chúng ta bây giờ có thể làm, chính là bảo trì trấn định dựa theo cố định phương án đường lối. Chỉ cần hai chúng ta cắn chết, bọn hắn cũng cầm chúng ta không có cách nào. Nói chuyện thời điểm, hắn nắm chặt nắm đấm, phản phất tại cho mình động viên. Tình huống hiện tại đã bộ dáng này, không nói những cái khác, Tống gia ba huynh đệ cùng chính mình quan hệ còn tại đó, coi như mình muốn bước ra đều đã xong. Đối với Dương Kiến Ba tới nói, hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện cái này tỉnh ủy tuần sát tổ sớm một chút rời đi, nếu không nếu thật là tra được, hắn chỉ có thể tự cầu phúc. Dương thư ký, ngài lại tuần sát tổ lần này tới, có thể hay không đã nắm giữ một chút chúng ta tay cầm? Tạ Đông Dương đột nhiên đối Dương Kiến Ba hỏi một câu. Nghe được hắn, Dương Kiến Ba sầm mặt lại, ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh lại khôi phục chấn định, chớ tự mình và hắn, chúng ta làm việc luôn luôn cẩn thận, chỉ cần nội bộ không ra vấn đề, bọn hắn bắt không được thực truy. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng Dương Kiến Ba trong lòng cũng không chắc chắn, dù sao những cái kia vi quy thao tác sự tình một khi lộ ra ánh sáng, hậu quả khó mà lường được. Hai người trầm mặc một lát, trong văn phòng chỉ có treo trên tường chuông tí tách âm thanh. Kỳ thật hai người bọn họ đều rất rõ ràng, tuần sát tổ lần này tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến, tiếp xuống hẹn đàm mới là trọng yếu nhất. Chương 1928, sợ như sợ cọp. Chương 1928, sợ như sợ cọp. Bí thư, chúng ta cho lúc trước mấy cái kia nhà đầu tư mở đèn xanh, có thể hay không trở thành bọn hắn công kích chúng ta đột phá khẩu? Tạ Đông Dương phá vỡ trầm mặc, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng. Hắn nhớ tới trước khi đến hắn hỗ trợ cho Tống gia làm một ít chuyện, bao quát một chút hạng mục thổ địa khai phát cùng bán. Dương Kiến Ba ánh mắt bên trong hiện lên một tia không vui, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Lao Tạ, lúc này đừng hốt hoảng, những cái kia nhà đầu tư đều là người thông minh, bọn hắn biết mình lợi ích cùng chúng ta buộc chung một chỗ. Chỉ cần chúng ta cho bọn hắn chỗ tốt, bọn hắn sẽ bảo vệ tốt miệng của mình. Hắn nói đến chém đinh chặt sắt, ý đồ cho Tạ Đông Dương, cũng cho hắn một chút lòng tin. Dù sao đến trình độ này, nếu như không như vậy, bọn hắn là thật rất dễ dàng tự loạn trật ước. Hai người đều là chính tính cấp cán bộ, mặc dù biết rõ không thăng nổi đi, nhưng theo Dương Kiến Ba, làm gì cũng không thể tùy tiện ngã xuống. Tạ Đông Dương nhẹ gật đầu, nhưng bất an trong lòng lại càng thêm mãnh liệt, hy vọng như thế đi. Bí thư, lần này tuần sát đối chúng ta tới nói là khảo nghiệm, chúng ta nhưng phải đồng tâm hiệp lực, vượt qua cửa ải khó khăn này. Hắn nhìn xem Dương Kiến Ba, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong hai người công thủ đồng minh có thể ngăn cản được sắp đến phong bạo. Lúc trước thế nhưng là Dương Kiến Ba lôi kéo hắn xuống nước, hiện tại nếu như gia hỏa này muốn chỉ lo thân mình, Tạ Đông Dương là vô luận như thế nào sẽ không đáp ứng. Yên tâm đi. Dương Kiến Ba đứng người lên đi đến bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ đường phố phồn hoa, hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, Lao Tạ, chúng ta tại Đồng Cảng đánh liều nhiều năm như vậy, không thể bởi vì lần này tuần sát sẽ phá hủy tiền đồ. Chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, nhất định có thể chịu nổi. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia quyết tuyệt, phản phất tại hướng sắp đến khiêu chiến tuyên chiến. Tạ Đông Dương cũng đứng người lên, đi đến Dương Kiến Ba bên người, kiên định nói, bí thư yên tâm, ta cùng ngài đứng chung một chỗ, vô luận phát sinh hay là, chúng ta đều cùng loại công kích. Hai người liếc nhau, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. Tựa hồ tại thời khắc này, vận mệnh của bọn hắn bị chăm chú cột vào cùng một chỗ, cộng đồng đối mặt không biết phong bạo. Sáng ngày thứ hai, Dương Kiến Ba cùng Tạ Đông Dương hai người liền ngồi xe, đã tới Đông Tinh huyện. Đông Tinh huyện ủy huyện chính phủ bên này những người lãnh đạo vốn là dự định đi nên đón hai vị lãnh đạo. Có thể ra nhân ý liệu, Dương Kiến Ba trực tiếp truyền lời ra, để bọn hắn không muốn hưng sư động chúng đi nên đón. Sau đó, chính quyền thị ủy hai vị này lãnh đạo đi vào Đông Tinh huyện về sau, thế mà trực tiếp đi tuần sát tổ trụ sở. Ánh nắng xuyên thấu qua pha tạm cửa chớp, tại trong nhà khách trên bàn hội nghị cắt chém ra sáng tối giao thoa đường vân, tựa như từng thanh lưỡi dao sắc bén, biểu thị sắp triển khai trận này nói chuyện chắc chắn đâm rách một ít người ngụy trang. Thẩm Thanh Vân ngồi ngay ngắn ở chủ vị, trước mặt chỉnh tề trưng bày Đông Tinh huyện tham ô mục nát án hồ sơ, mỗi một trang ố vàng trang giấy đều chịu nặng đặt ở trong lòng hắn, phảng phất gánh chịu lấy vô số quần chúng huyết lệ lên án. Điều hòa không khí ra đầu gió phát ra rất nhỏ vù vù, lại không che giấu được trong phòng ngưng trệ đến gần như hít thở không thông không khí, toàn bộ không gian tràn ngập kiếm bạt nỗ trương khí tức. Trong hành lang truyền đến dày ra cùng gạch men sứ va chạm tiếng vang, từ xa mà đến gần. Thẩm Thanh Vân ngón tay có tiết tấu gõ đánh lấy mặt bàn, phát ra quy luật cộc cộc âm thanh, thanh âm này tại yên tĩnh trong văn phòng phá lệ rõ ràng, giống như là trước khi chiến đấu nhịp trống. Đương Dương Kiến Ba đẩy cửa vào lúc, vị này ngày bình thường uy phong bắt diện thị ủy thư ký, giờ phút này lại dẫn đầu lộ ra ba phần tận lực ý cười, âu phục phảng phiu đến cẩn thận tỉ mỉ, chỉ là đưa tay nâng kính mắt lúc, lòng bàn tay tại trên tấm kính nhiều trà sát hai lần, kia động tác tinh tế bại lộ đầu ngón tay không dễ dàng phát giác run rẩy. Thẩm tổ trưởng vất vả. Dương Kiến Ba cười rạng rỡ, chủ động vươn tay muốn nắm tay lấy lòng, nhưng mà Thẩm Thanh Vân chỉ là lạnh lùng liếc qua, cũng không có đưa tay bắt lại. Dương Kiến Ba tay treo giữa không trung một lát, mới ngượng ngùng thu hồi, hơi có vẻ lúng túng ngồi xuống. Thẩm tổ trưởng, Đông Tinh huyện sự tình chúng ta một mực tại theo vào, khẳng định là cơ sở chấp hành xuất hiện sai lầm, người phía dưới năng lực cao thấp không đều, cô phụ tổ chức tín nhiệm à? Dương Kiến Ba lắc đầu thở dài, lời nói thời gian tràn đầy đối thuộc hạ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Dương thư ký, 37 phần thực tên báo cáo, liên quan đến tài chính cấp phát, công trình đấu thầu, cái cọc kiện kiện đều trực chỉ mấu chốt cương vị quyền lực tìm thuê. Thẩm Thanh Vân mặt không thay đổi đem một chồng văn kiện trung điệp đẩy qua khứ, trang giấy rầm rầm lật qua lật lại, phảng phất là từng tiếng thở dài nặng nề. Hắn nhìn xem Dương Kiến Ba nói, ngươi cảm thấy đây chỉ là cơ sở vấn đề à? Dương Kiến Ba lời nói này, hắn thấy cùng nói nhảm không có gì khác biệt. Dương Kiến Ba tròng mắt đảo qua vật liệu, hầu kết kịch liệt nhấp nhô hai lần, trên trán gân xanh có chút nô lên. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, hắn đột nhiên dùng sức vỗ đùi, thở dài một tiếng, đều tại ta bình thường bắt vĩ mô nhiều, đối cụ thể nghiệp vụ chằm chằm đến không kín, là ta thất trách. Dạng này, ta lập tức thành lập giám sát tổ, trong 3 ngày ra chỉnh đốn và cải cách phương án. Hắn nói chuyện lúc ánh mắt dao động không chừng, nâng lên 3 ngày thời khắc ý tăng thêm ngữ khí, còn phối hợp lấy kiên định gật đầu động tác, phản phất tại dụng cụ thể thời gian chứng minh quyết tâm của mình, kỳ thực là muốn mượn này nói sang chuyện khác, mơ hồ vấn đề bản chất căn nguyên. Ha ha. Thẩm Thanh Vân nghe vậy nở nụ cười, hắn nhìn xem Dương Kiến Ba nói ra, Dương thư ký dựa theo ngươi thuyết pháp, chuyện này cùng các ngươi chính quyền thị ủy không quan hệ. Vậy khẳng định không thể nào là không có quan hệ a. Dương Kiến Ba mặt mũi tràn đầy vô tội nói ra, Đông Tinh huyện vấn đề, chúng ta chính quyền thị ủy khẳng định là có lãnh đạo trách nhiệm. Nghe được hắn, Thẩm Thanh Vân bất động thanh sắc gật gật đầu, nhưng không có lại nói cái gì. Rất nhanh, Dương Kiến Ba rời khỏi nơi này. Thẩm Thanh Vân méo méo mỏi như huyệt thái dương, tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần chỉ chốc lát. Chỉ chốc lát sau, trong hành lang lại chuyển tới kéo dài tiếng bước chân, giống như là rót chỉ nặng nề. Tạ Đông Dương lúc tiến vào, cả người còn lưng lưng, bước chân phủ phiếm giống dẫm tại trên đông, vào cửa liền cong lưng, trên mặt chất đầy lấy lòng lại sợ hãi biểu lộ. Thẩm tổ trưởng, ta biết hắn công việc không làm được vị, cho tổ chức thêm phiền toái. Thẩm Thanh Vân nhíu mày, nhìn thoáng qua vị này Tạ thị trưởng, trong lòng nhịn không được lộ ra một vòng cười lạnh. Dương Kiến Ba cùng Tạ Đông Dương hai người kia rất có ý tứ, nhìn bề ngoài quan hệ của hai người không phải như vậy hòa thuận, nhưng trên thực tế, căn cứ Thẩm Thanh Vân bên này phái người âm thầm điều tra lại phát hiện, hai người bọn họ đã không chỉ một lần vào ngành. Nói một cách khác, quan hệ của hai người muốn so bây giờ nhìn bên trên chống canh một thân mật một điểm, mà lại có ý tứ chính là hai người bọn họ hoạn lộ quật khởi thời điểm, vừa bạn chính là Tống Kỳ ba huynh đệ tại Đông Cảng thị quật khởi trong khoảng thời gian này. Cái này để Thẩm Thanh Vân không thể không sinh ra một tia hoài nghi. Chương 1929, dê thế tội chương 1929. Dê thế tội Tạ thị trưởng, Đông Tinh huyện năm ngoái thị chính công trình đấu thầu dị thường lưu tiêu 3 lần, cuối cùng trúng thầu công ty, pháp nhân là cháu ngươi. Thẩm Thanh Vân đột nhiên bất thình lình vung ra điện thoại, trên màn hình rõ ràng là công thương đăng ký tin tức, tại trắng bệnh màn hình chỉ riêng chiếu rọi, nhưng cái kia văn tự lộ ra phá lệ trước mắt. Hay là? Tạ Đông Dương ngây người một lúc, lập tức sắc mặt trong nháy mắt trướng thành màu gan heo, hai mắt trợn tròn xoe, miệng ngập ngừng lại nói không ra nói tới. Hắn là thật không nghĩ tới, cái này tuần sát tổ vậy mà tra được chuyện này. Ngắn ngủi bối rối về sau, hắn lại thay đổi một bộ ủy khuất đến cực điểm biểu lộ. Đây là hiểu lầm, cháu ta lập nghiệp, ta ngay cả hắn mở công ty cũng không biết. Bình thường bận bịu công việc, chuyện trong nhà căn bản không để ý tới a. Hắn cuống quýt lấy khăn tay ra lau mồ hôi, tia tay run rẩy đang sát xong cái chán về sau, về lặng lẽ lau khóe mắt, ý đồ dùng ủy khuất rơi lệ tiết mục nghe nhìn lẫn lộn. Thẩm tổ trưởng, ta nhất định tự tra tự củ, cho tổ chức một cái công đạo. Giao phó. Thẩm Thanh Vân nhìn thoáng qua Tạ Đông Dương, nhàn nhạt nói ra, ta nhìn ngươi vẫn là thông báo một chút chính mình vấn đề đi. Ta. Tạ Đông Dương cau mày, hắn không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân cư nhiên như thế không nể mặt mũi. Theo lý mà nói, hai người đều là chính thính cấp cán bộ, mọi người hành chính cấp bậc, hắn vẫn là Đông Cảng thị thị trưởng, Thẩm Thanh Vân coi như đỉnh lấy tỉnh ủy tuần sát tổ tổ trưởng chức vị, đối với mình cũng hẳn là không đến mức như thế không khách khí. Vẹn vẹn bởi vì chất tử làm ăn sự tình, cứ như vậy ngay thẳng nói mình, Tạ Đông Dương cũng không phải không còn cách nào khác người, lập tức sắc mặt trở nên khó coi. Thẩm tổ trưởng, nhìn xem Thẩm Thanh Vân, Tạ Đông Dương lạnh lùng nói ra, ngươi dạng này, có phải hay không có chút quá mức rồi? Ta quá phận. Thẩm Thanh Vân nghe vậy nở nụ cười, hắn nhìn xem Tạ Đông Dương nói ra, Tạ thị trưởng, gia tộc của ngươi thành viên không chỉ cháu ngươi một người tại Đông Tinh huyện làm ăn đầu tư, ngươi đây muốn làm sao giải thích? Chuyện này là gần nhất vừa mới điều tra ra được vấn đề, Thẩm Thanh Vân vừa biết đến thời điểm, cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng suy nghĩ kỹ một chút như thế cũng rất bình thường. Người cổ đại còn biết một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, huống chi người hiện đại. Ta không rõ ràng chuyện này. Tạ Đông Dương không hổ là trải qua khảo nghiệm lao giang hồ, trong nội tâm mặc dù kinh ngạc tại Thẩm Thanh Vân làm sao có thể tra được chuyện này, nhưng trên mặt vẫn là bất động thanh sắc cấp tốc giúp cho phủ nhận. Hắn lại không đốc, đương nhiên biết lúc này vô luận như thế nào không thể thừa nhận tự mình biết tình, nói như vậy liền phiền phức lớn rồi. Chứng cứ ở chỗ này, ngươi có thể nhìn xem. Thẩm Thanh Vân chỉ trước mặt mình vật liệu, đối Tạ Đông Dương nói ra, Tạ Đông Dương đồng chí, làm tuần sát tổ lãnh đạo, ta sớm đánh với ngươi cái bắt chuyện, chúng ta sẽ mau chóng đối nhân viên tương quan tiến hành điều tra xét duyệt, nếu như phát hiện vấn đề, sẽ nghiêm túc xử lý. Dừng một chút. Hắn lại nói ra, cái này điều tra còn tại bí mật tiến hành bên trong, nếu như tin tức để lộ, ngươi là người hiểm nghi, minh bạch chưa? T. Tạ Đông Dương nghe được câu này, lập tức kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Thanh Vân. Hắn là thật không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân thế mà lại chơi như vậy. Nguyên bản còn tưởng rằng đối phương chỉ là bởi vì Đông Tinh huyện vấn đề, tìm tự mình tiến hành nói chuyện, nhưng hiện tại xem ra, đây rõ ràng chính là cố ý đem hắn từ giảm điều tới, chơi sao sơn chấn hổ cho xiếc. Tốt, ta đã biết, tạ ơn Thẩm tổ trưởng. Mặc dù trong nội tâm chửi mẹ, nhưng mặt ngoài Tạ Đông Dương vẫn là rất bình tĩnh đối Thẩm Thanh Vân biểu thị ra cảm tạ. Thẩm Thanh Vân cũng không nói gì nữa, rất nhanh liền để Tạ Đông Dương rời khỏi nơi này. Rất nhanh, Tạ Đông Dương cùng Dương Kiến Ba đều rời khỏi nơi này, chỉ bất quá hai người thời điểm ra đi, rõ ràng biểu lộ đều rất nghiêm túc. Kỳ thật chúng ta cũng có thể cân nhắc đem Tạ Đông Dương lưu lại. Triệu Quốc Cường đứng tại Thẩm Thanh Vân bên người, hai người từ cửa sổ vị trí nhìn xem dưới lầu rời đi đội xe, thấp giọng nói: "Không cần thiết." Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, không có tính thực chất chứng cứ, coi như giữ hắn lại đến bắt lấy, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nói chuyện, hắn ý vị thâm trường nói ra, chúng ta phá án, đầu tiên muốn xác định một điểm, đó chính là hắn thật sự có vấn đề, hơn nữa còn bị chúng ta bắt lấy chứng cứ, bằng không mà nói, hoài nghi là không có ý nghĩa. Nghe được Thẩm Thanh Vân, Triệu Quốc Cường ngây người một lúc, lập tức nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ra là đã hiểu Thẩm Thanh Vân. Tựa như hắn nói như vậy, tuần sát tổ bên này trọng yếu nhất chính là nắm giữ chứng cứ, mà không phải dựa vào hoài nghi phán đoán một người có hay không phạm pháp phạm tội sự tình. Trở lại dặm, Dương Kiến Ba cùng Tạ Đông Dương hai người tại Dương Kiến Ba trong văn phòng, lần nữa gặp mặt. Thời giác rối rồi. Tạ Đông Dương nhìn về phía Dương Kiến Ba, thản nhiên nói ra, tuần sát tổ bên kia tra được người nhà ta. Trong nhà người người. Dương Kiến Ba cao mày, lập tức hỏi, có tính thực chất chứng cứ? Có. Tạ Đông Dương dù sao cũng là nhìn qua Thẩm Thanh Vân đưa cho hắn chỗ tài liệu đó, gật đầu nói, bất quá cùng ta không có gì quan hệ trực tiếp. Mau chóng xử lý một chút. Dương Kiến Ba nghĩ nghĩ, đối Tạ Đông Dương nói ra, mặc kệ dính đến người nào, thực sự không được liền để hắn đi tự thú, thừa nhận đánh lấy ngươi cờ hiệu làm việc, tráng sĩ chặt tay lúc này không thể có một điểm do dự. Ta minh bạch. Tạ Đông Dương tự nhiên biết Dương Kiến Ba ý tứ. Đều đã đến trình độ này, bọn hắn là không thể có nửa điểm do dự. Chỉ cần có thể bảo trụ hắn quan chức, tài phú vật này hoàn toàn có thể về sau kiếm lại. Vậy ta đây liền đi an bài. Tạ Đông Dương đối Dương Kiến Ba gật gật đầu, đứng dậy liền rời đi Dương Kiến Ba văn phòng. Nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, Dương Kiến Ba sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Ngoài miệng nói nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế đối với chuyện này, hắn là phi thường để ý một cái bị phát hiện đầu mối tham quan, ý vị như thế nào, kia không cần nói cũng biết. Nghĩ nghĩ, Dương Kiến Ba cầm điện thoại lên, bấm một số điện thoại dãy số. Tống lão bản, ban đêm gặp mặt đi. Dương Kiến Ba lạnh nhạt nói. Lúc chạm vào tối, Dương Kiến Ba cùng Tống Kỳ hai người lại gặp nhau. Vẫn như cũng là cái kia bí ẩn phong trà, chỉ bất quá hai người biểu lộ đều có chút nghiêm túc. Họ thẩm tra được Tạ thị trưởng. Tống Kỳ kinh ngạc nhìn xem Dương Kiến Ba, không hiểu hỏi, tuần sát tổ không phải tại Đông Tinh huyện a? Hắn có chút không hiểu, vì cái gì tuần sát tổ rõ ràng đã đi Đông Tinh huyện, nhưng vẫn là tra được liên quan tới Tạ Đông Dương manh mối. Cái này, Dương Kiến Ba nhìn thoáng qua Tống Kỳ, cuối cùng vẫn thở dài một hơi nói ra, bọn hắn hẳn là âm thầm điều tra một đoạn thời gian. Mặt khác, Tạ thị trưởng thân thuộc tại Đông Tinh huyện hẳn là nhúng tay một chút hạng mục công trình. Ha ha. Tống Kỳ nghe vậy lập tức nở nụ cười lạnh. Bất quá nàng cũng biết, bây giờ không phải là trào phúng Tạ Đông Dương thời điểm, dù sao mọi người bây giờ đều tại trên một cái thuyền. Nghĩ tới đây, Tống Kỳ nhìn về phía Dương Kiến Ba, mở miệng hỏi, "Dương thư ký, ngài nói thật với ta, lần này tuần sát tổ đến cùng là chạy hay là tới? Hiện tại đến xem, kẻ đến không tiện a." Dương Kiến Ba nghe vậy thở dài một hơi, nói với Tống Kỳ, "Tống lao bản ngươi hẳn là rất rõ ràng, tình ủy đối với chúng ta Đông Cảng thị tình huống, vốn là không biết, nhưng đã cái này tuần sát tổ hiện tại đã tra được Tạ thị trưởng thân thuộc, hơn nữa còn tại Đông Tinh huyện tra được nhiều như vậy manh mối, ta đoán chừng bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đưa ánh mắt nhìn về phía thị lý." Hỗn đản. Tống Kỳ cắn răng nói một câu. Sau đó, hắn biểu lộ nghiêm túc nhìn xem Dương Kiến Ba nói, "Dương thư ký, chúng ta có chuyện nói thẳng đi, ngươi cần ta cái gì?" Đến trình độ này, hai người là người trên một cái thuyền, Tống Kỳ rất rõ ràng, không thể tiếp tục như thế mang xuống, nếu thật là để cái này tuần sát tổ tại Đông Cảng thị điều tra một đoạn thời gian, nói không chừng bọn hắn những người này tất cả đều chạy không thoát. Nhất định phải nghĩ biện pháp, đem cái này tuần sát tổ cho điều đi. Hoặc là nói, để tuần sát tổ hài lòng rời đi Đông Cảng thị, không thể để cho bọn hắn tiếp tục điều tra. Để Tạ Đông Dương tự thú. Dương Kiến Ba nhìn xem Tống Kỳ, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta mặc kệ ngươi mở ra bao lớn bằng giá, để hắn chủ động đi tự thú, Đông Tinh huyện chuyện bên kia, để chính hắn nâng lên tới. Mặt khác, do dự một chút, Dương Kiến Ba nói ra, nhà các ngươi bên này, ngươi tốt nhất cũng tìm ra một người đến, để hắn đi tự thú, cho thấy hắn cùng Tạ Đông Dương cấu kết cùng một chỗ, cho nên mới ồn ào thành hiện tại cái dạng này. T. Nghe Dương Kiến Ba, Tống Kỳ lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn làm sao đều vạn vạn không nghĩ tới, Dương Kiến Ba vậy mà lại có ý nghĩ như vậy. Kinh ngạc nhìn Dương Kiến Ba, Tống Kỳ trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đối mặt với hắn nghi hoặc, Dương Kiến Ba ngược lại là rất bình tĩnh nói ra, Tống lão bản, ngươi hẳn là rất rõ ràng, nếu như chúng ta làm những chuyện kia, bị tuần sát tổ điều tra ra, ngươi ta đều trốn không thoát, thậm chí ngươi những người thân kia, còn có ta bên này người, tất cả đều muốn đi theo không may. Dừng một chút. Dương Kiến Ba mỗi chữ mỗi câu nói ra, đã rằng này, cái kia còn có gì có thể nói, tất cả mọi người cùng một chỗ không may, vẫn là mấy người ra ngoài đỉnh lôi, cái này rất khó lựa chọn a. Ta minh bạch. Tống Kỳ nghe được Dương Kiến Ba, lại ngoài dự liệu không có phản bác hắn, ngược lại là nhẹ nhàng gật đầu. Hắn biết rõ biết, Dương Kiến Ba lại lời nói này, kỳ thật không có gì tư tâm, người ta nói là tình hình thực tế. Từ tỉnh ủy tuần sát tổ xuống tới đến Đông Cảng thị điều tra một khắc kia trở đi, chuyện này đáp án kỳ thật liền đã chú định. Nói càng thẳng thắn hơn, phía trên đao rơi xuống sẽ chém chết mấy người, muốn nhìn bọn hắn bên này làm sao tuyển. Là có người chủ động hy sinh, vẫn là mọi người cùng nhau xong đời, đây mới là mấu chốt của vấn đề. Vậy thì tốt, chuyện này liền giao cho ngươi. Dương Kiến Ba thật sâu nhìn thoáng qua Tống Kỳ, nhàn nhạt nói ra, cụ thể làm sao thao tác, ngươi nắm giữ tốt tiêu chuẩn. Được. Tống Kỳ gật gật đầu, không nói gì nữa. Hai người bọn họ đều là người thông minh, lúc nào nên nói cái gì lời nói, hai người lòng dạ biết rõ. Tối thiểu tại hiện nay tình trạng dưới, mặc kệ là Dương Kiến Ba hay là Tống Kỳ đều biết, Tạ Đông Dương gia hỏa này nhất định phải trở thành bọn hắn nhóm người này ở trong dê thế tội. Bằng không mà nói, tỉnh ủy tuần sát tổ khẳng định là sẽ không hài lòng. Chương 1930, tự sát thị trưởng chương 1930, tự sát thị trưởng hai ngày sau. Thẩm Thanh Vân ngay tại tuần sát tổ trụ sở nhìn vật liệu, gần nhất trong khoảng thời gian này điều tra, đầu mâu trực chỉ Đông Tinh huyện ủy thư ký Ngụy Đông Mai, hắn hiện tại cũng có chút do dự, muốn hay không lập tức khai thác hành động. Tổ trưởng, cửa phòng bị đẩy ra, Chu Bản Sơn một mặt nghiêm túc đi tới, xảy ra chuyện. Thế nào? Thẩm Thanh Vân một trận không hiểu đấu, không hiểu hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tạ Đông Dương chết. Chu Bản Sơn biểu lộ khó coi nhìn qua Thẩm Thanh Vân, đắng chát nói ra, liền ở vừa mới, có người báo cáo hắn tự sát. Hay là? Thẩm Thanh Vân sắc mặt lập tức trở nên âm trầm không thôi. Hắn vô luận như thế nào không nghĩ tới, Tạ Đông Dương vậy mà lại tự sát. Cái này sao có thể? Thẩm Thanh Vân không hiểu nói ra, hắn tốt đoan đoan tự sát hay là? Cái này không rõ ràng. Chu Bản Sơn nói với Thẩm Thanh Vân, người là buổi sáng phát hiện, hẳn là nửa đêm hôm qua tự sát. Đi, chúng ta lập tức về dặm. Thẩm Thanh Vân trầm giọng nói. Được. Chu Bản Sơn tự nhiên không có ý kiến, đối Thẩm Thanh Vân gật gật đầu. Tuần sát tổ bên này lên đường trở về dặm, Thẩm Thanh Vân để Triệu Quốc Cường cái này ban kỷ luật thanh tra phó thư ký lưu lại, đem tuần sát tổ bên này sưu tập đến vật liệu chứng cứ giao cho tỉnh kỷ ủy công tác tổ. Bọn hắn muốn thế nào xử trí Đông Tinh huyện những người kia, chính là kỷ ủy sự tình. Rất nhanh, Thẩm Thanh Vân một đoàn người đã tới Đông Cảng thị nội thành. Hắn không có đi nhà khách, mà là trực tiếp mang người đi tới chính phủ thành phố. Thẩm tổ trưởng, Dương Kiến Ba đã sớm chờ ở chỗ này, tựa hồ đã sớm biết Thẩm Thanh Vân sẽ tới, nét mặt của hắn rất là trầm trọng, cùng Thẩm Thanh Vân nắm tay nói ra, ta đã hướng ủy ban tỉnh báo cáo. Ai? Nói chuyện. Hắn thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói ra, lão Tạ đây là cần gì chứ? Ta xem một chút hiện trường đi. Thẩm Thanh Vân lạnh nhạt nói. Đối với Tạ Đông Dương đột nhiên tử vong, hắn là thật hoàn toàn không hiểu. Phải biết, ngày đó trước mặt mình, Tạ Đông Dương biểu hiện ra trạng thái, cũng không giống như là một cái sẽ tự tìm đường chết người. Được rồi. Dương Kiến Ba một mặt nghiêm túc đối Thẩm Thanh Vân gật gật đầu. Sau đó, Thẩm Thanh Vân tại mấy người cùng đi lên lầu sân thượng. Nơi này đã bị triệt để phong tỏa, người của cục công an ngay tại bận rộn. Đây là chúng ta Đông Cảng thị cục công an cục trưởng Tuần Hiểu Quân đồng chí, đây là hình sự trinh sát chi đội trưởng Hồ Kiệt đồng chí. Dương Kiến Ba cho Thẩm Thanh Vân giới thiệu một chút cục công an bên này nhân viên. Thẩm sảnh. Thẩm sảnh. Tuần Hiểu Quân cùng Hồ Kiệt phân biệt đối Thẩm Thanh Vân túi chào hỏi thăm. Dù sao vị này chính là sở công an tỉnh thường vụ phó tính trưởng, thuộc về bọn hắn đường đường chính chính người lãnh đạo trực tiếp. Thẩm Thanh Vân biểu lộ nghiêm túc gật gật đầu, đối bọn hắn hỏi, thăm dò thế nào? Còn tại thăm dò ở trong. Hồ Kiệt vội vàng nói. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, cất bước đi tới. Mưa to cọ rửa từng chính phủ cao ốc sân thượng tràn ngập dị sắt cùng ẩm ướt bê tông hỗn hợp mùi tanh. Thẩm Thanh Vân lấy xuống bao tay trắng, đầu ngón tay về lưu lại trên lan can tươi mới vết chảy xúc cảm. Cảnh giới tuyến bên ngoài liên tiếp cửa chớp âm thanh bên trong, hắn nghe thấy sau lưng Hồ Kiệt hạ giọng, Tạ thị trưởng thư ký lại, hắn tối hôm qua 10 điểm còn tại văn phòng xử lý văn kiện. Nước động tại đèn pha hạ hiện ra lênh quang, Thẩm Thanh Vân ngồi xổm người xuống, ống quần cọ hôm khác bên bàn duyên cọ xì rê. Rơi xuống điểm chính phía dưới, pha lê màn tường vỡ vụn mạng nhện chạm vết dạng còn tại thấm lấy nước mưa, mà tại Đông Dương di thể đã bị trở đi, chỉ để lại trên mặt đất dùng phấn viết vẽ ra hình người hình dáng. Ảnh chụp đâu? Thẩm Thanh Vân mở miệng hỏi. Ở chỗ này. Hồ Kiệt vội vàng từ người bên ngoài trong tay tiếp nhận ảnh chụp, đưa cho Thẩm Thanh Vân. Thẩm Thanh Vân nhìn một chút, khẽ gật đầu. Người chết quần áo chỉnh tề, giày da dây buộc hoàn hảo. Đứng người lên, Thẩm Thanh Vân ánh mắt đảo qua trên hàng rào leo lên vết tích, nhàn nhạt nói ra, nếu như là bị lấy được, hung thủ không có khả năng bảo trì hắn như thế thể diện ăn mặc, dãy rủa lúc càng sẽ kéo loạn cả vạt hoặc đá rơi xuống dậy. Nói chuyện, hắn chỉ hướng hàng rào chỗ lõm xuống sợi, chậm rãi mở miệng nói, những này vải kaki sắp đầu sợi cùng Tạ thị trưởng Âu phục áo lót chất liệu nhất trí, nói rõ hắn là chủ động vượt qua. Dù sao cũng là trải qua khảo nghiệm lão hình sự chính xác, chút chuyện này Thẩm Thanh Vân còn có thể nhìn đấu. Thẩm sảnh, Tạ thị trưởng lưu lại di thư. Hồ Kiệt nói với Thẩm Thanh Vân. Ở đâu? Thẩm Thanh Vân nghe vậy mở miệng hỏi một câu. Rất nhanh có nhân viên kỹ thuật đưa tới vật chứng túi, bên trong là chồng chất chỉnh tề di thư. Thẩm Thanh Vân leo lên thủ sáo mở ra kia phong di thư, trang giấy biên giới bởi vì lặp đi lặp lại chồng chất sinh ra một vạch nhỏ như sợi lông có thể thấy rõ ràng, bút tích tại mưa to bên trong choáng nhuộm thành mơ hồ màu xanh đen. Tại di thư bên trong, Tạ Đông Dương biểu thị hắn cô phụ đảng cùng nhân dân kỳ vọng, không còn mặt mũi đối tuần sát tổ điều tra, chỉ có thể lựa chọn bản thân kết thúc. Chữ viết cùng hắn trên bản công tác văn kiện ký tên hoàn toàn ăn khớp, hành văn logic ăn khớp, nâng lên tài chính lỗ thủng cũng có thể tại gần đây hội nghị trong ghi chép tìm tới đối ứng. Một bên Hồ Kiệt nói với Thẩm Thanh Vân. Thẩm Thanh Vân không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn xem kia phần di thư. Đột nhiên, hắn ngây ngẩn cả người, ánh mắt rơi vào di thư cuối cùng ngày, chính là 3 ngày trước hắn đại biểu tỉnh ủy tuần sát tổ cùng Tạ Đông Dương nói chuyện thời gian. Lúc này, có người đi tới, Hồ Kiệt nhìn thoáng qua nói ra, "Thẩm sảnh, là pháp y đến đây." "Thế nào?" Thẩm Thanh Vân mở miệng hỏi một câu. Pháp y xốc lên cảnh giới tuyến đi tới, cao su thủ sáo về chạy xuống nước, sơ bộ kiểm tra thi thể biểu hiện, người chết phần gãy không ngoại lực đập nện vết tích, gãy xương phân bố phù hợp không trung rơi xuống đặc điểm. Nói chuyện, hắn hạ giọng nói, "Bất quá có cái điểm đáng ngờ, người chết móng tay bên trong rút ra đến chút ít thực vật xanh tổ trước." Thẩm Thanh Vân con ngươi có chút co bảo, bước nhanh đi hướng sân thượng nơi hẻo lánh buồn hoa. Khô héo lục la dây leo thời gian, vài quặng bẻ gãy thân lộ ra tươi mới mặt cắt. Hắn ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay mơn trớn nước át bùn đất, cầm bước lên một mảnh dính lấy bùn nhau phi lá, nhíu mày một cái nói, "Nhảy lầu trước đó, hắn cố ý tới sửa cắt qua lục la." "A." Hồ Kiệt nhíu mày một cái nói, "Cái này có thể nói rõ hay là?" "Nói rõ hắn thẳng đến một khắc cuối cùng, còn đại tuân theo cuộc sống của mình quá tính." Thẩm Thanh Vân đem phiến lá bỏ vào vật trong túi, đứng dậy lúc áo khoác và áo đảo qua lan can, nhàn nhạt nói ra, "Tự sát người thường thường sẽ ở hành động trước hoàn thành một chút mang tính tiêu chí hành vi, đối tạ thị trưởng tới nói, chính là chăm sóc những này hắn tự tay trồng thực vật. Còn có cái gì chứng cứ?" Thẩm Thanh Vân đối Hồ Kiệt hỏi một câu. Giám sát biểu hiện hắn một mình thừa thang máy đến đỉnh lâu, không có những người khác ra vào ghi chép. Mà lại, Hồ Kiệt chỉ hướng di thư cuối cùng biết ngoáy chữ viết, bình tĩnh nói ra, cái này vĩnh chữ cuối cùng một bút run rẩy, chính là tâm lý sụp đổ điển hình biểu hiện, chúng ta có thể khẳng định, Tạ thị trưởng hẳn là tự sát. Bầu trời dần dần âm trầm, rất hiển nhiên lại muốn trời mưa. Thẩm Thanh Vân lấy mắt kiếm xuống lao thấu kính, kim loại khung kính tại hắn giữa ngón tay hiện ra lênh quang, Tạ thị trưởng lựa chọn tại mưa to đêm kết thúc sinh mệnh, đại khái là muốn cho trận mưa này cọ rửa rơi tất cả vết tích. Nhưng chân tướng tựa như những này cỏ xỉ rêu, vô luận như thế nào che giấu, kiểu gì cũng sẽ tại một góc nào đó ương ngạnh sinh trưởng. Nói chuyện, Thẩm Thanh Vân quay người đi về phía thang lầu, đế giày dẫm nát vũng nước phản chiếu đèn báo hiệu, trước như vậy đi, chúng ta trở về rồi hay nói. Đám người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nói gì. Dương Kiến Ba cùng Tuần Hiệu Quân hai người liếc nhau một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Tuần Hiệu Quân tự nhiên không nói nhảm, đội vàng sắp xếp người bắt đầu xử lý hiện trường những vật này. Thẩm Thanh Vân bên này, rất nhanh liền đi xuống lầu dưới. Thẩm tổ trưởng, Dương Kiến Ba đuổi theo, một mặt trầm thống nói ra, chuyện lần này ta đã báo cáo cho tỉnh ủy, các ngươi tuần sát tổ bên này còn muốn tiếp tục điều tra à? Di thư nội dung hắn rất hiển nhiên là biết đến, tạm thời trước không điều tra. Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, người cũng đã chết rồi, chúng ta sẽ mau chóng hồi báo cho tỉnh ủy. Được rồi. Dương Kiến Ba một mặt nghiêm túc gật gật đầu. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, Thẩm Thanh Vân cau mày, trong lòng hiện lên một vòng hầu nghi cảm giác. Không biết bởi vì cái gì, hắn luôn cảm thấy cái này Tạ Đông Dương tự sát thời cơ thật sự là thật trùng hợp, cho người cảm giác thật giống như tử vong của hắn là cố ý vì đó, mục đích đúng là vì ngăn chặn tuần sát tổ miệng. Nhưng bây giờ tình huống này dưới, mình quả thật cũng không tốt nói thêm cái gì. Đưa mắt nhìn Thẩm Thanh Vân rời đi, Dương Kiến Ba cuối cùng thở phào một cái. Chuyện cho tới bây giờ, cuối cùng là lừa gạt qua, cũng không biết Tống Kỳ bên kia chuẩn bị thế nào. Chương 1931, ngươi lấy ta làm đồ đần a. Chương 1931, ngươi lấy ta làm đồ đần a. Rất nhanh, Thẩm Thanh Vân về tới tuần sát tổ trụ sở. Thẩm tổ trưởng bên kia tình huống thế nào? Nhìn xem Thẩm Thanh Vân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc trở về, Triệu Quốc Cường đối Thẩm Thanh Vân liền vội vàng hỏi. Đúng là tự sát. Thẩm Thanh Vân cười khổ nói, ta tra xét hiện trường, còn có hắn di thư, phát hiện ra hỏa này đúng là tự sát. Tự sát? Triệu Quốc Cường cao mày, lập tức nói ra, nói như vậy, manh mối gây mất rồi. Bọn hắn trước đó thật vất vả điều tra ra Tạ Đông Dương tham ô nhận hối lộ vật liệu, kết quả hiện tại ra hỏa này thế mà tự sát, là thật để cho người ta có chút ngoài ý muốn. Chuyện này còn phải lại điều tra một chút. Thẩm Thanh Vân biểu lộ rất bình tĩnh, chậm rãi nói ra, mặc dù người đã chết, nhưng cho hắn đút lót người, chúng ta muốn điều tra ra, không thể tùy ý những người kia ung dung ngoài vòng pháp luật. Ta minh bạch. Triệu Quốc Cường gật gật đầu, không nói gì nữa. Mà Thẩm Thanh Vân bên này sau khi trở lại căn phòng của mình, rất nhanh liền bấm lỗ Đông tỉnh phó tỉnh trưởng kiêm sở công an tỉnh sở trưởng Lâm Trung điện thoại. Thanh Vân đồng chí, ta vừa muốn điện thoại cho ngươi. Điện thoại rất nhanh được kết nối, Lâm Trung thanh âm tại mịt rộ phồn bên kia vang lên. Rất hiển nhiên, hắn xem ra cũng là có lời muốn nói. Vậy ngài trước nói đi. Thẩm Thanh Vân nói với Lâm Trung, ta không nóng nảy. Được. Lâm Trung gật gật đầu, đối Thẩm Thanh Vân nói, Trương thư ký vừa đánh cho ta xong điện thoại, để tỉnh chúng ta sảnh bên này tra rõ Tạ Đông Dương chuyện tự sát. Hắn cái này tự sát thật sự là quá đột nhiên, hơn nữa còn lưu lại di thư thừa nhận hắn tham ô nhận hối lộ sự tình, có chút đột ngột. Dừng một chút, Lâm Trung nói với Thẩm Thanh Vân, ta ý tứ, ngươi mau chóng tra rõ ràng chuyện này, minh bạch chưa? Đúng dịp. Thẩm Thanh Vân bình tĩnh nói ra, ta muốn cùng ngài hồi báo, vừa vặn cũng là chuyện này. Thế nào? Lâm Trung không hiểu đối Thẩm Thanh Vân hỏi. Hắn có chút kinh ngạc, không biết Thẩm Thanh Vân muốn đối hắn báo cáo hay là. Ta xem qua Tạ Đông Dương di thư. Thẩm Thanh Vân chậm rãi nói ra, hắn cái kia di thư bên trên nội dung, ta hoài nghi là bị người buộc viết xuống tới. Có ý tứ gì? Lâm Trung nghe được câu này, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, hắn có chút không hiểu hỏi, ngươi xác định à? Ừm. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, bình tĩnh nói ra, ta lúc ấy nói với hắn, là để hắn trở về cha rõ ràng hắn thân thuộc phạm sai, nhưng ở cái kia di thư phía trên, hắn biểu thị đều là chính mình vấn đề, không hề đề cập tới người trong nhà sự tình. Ngươi nói là, hắn là bị mưu sát. Lâm Trung có chút ngoài ý muốn, đối Thẩm Thanh Vân hỏi. Mưu sát cũng không bề phần. Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ nói ra, nhảy lầu chuyện này là chính hắn chủ động nhảy đi xuống, nhưng ta hoài nghi là có người dùng người trong nhà an toàn, buộc hắn tự sát. T. Câu nói này vừa ra tới, dù là Lâm Trung thân là phó bộ cấp, lúc này cũng là khiếp sợ không thôi. Làm sao đều không nghĩ tới lại còn có chuyện như vậy. Nhưng nếu như Thẩm Thanh Vân nói lời nói này là thật, vậy liền mang ý nghĩa Tạ Đông Dương chết, cũng không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Trung đối Thẩm Thanh Vân trực tiếp nói ra, như vậy đi, ngươi âm thầm phái người điều tra một chút Tạ Đông Dương người trong nhà, bao quát thê tử của hắn cùng phụ mẫu, còn có hai tử, đều muốn điều tra một lần, nhìn xem có hay không những đầu mối khác. Dừng một chút, hắn nói bổ sung, Đông Cảng thị bản án đã tra xét sắp 2 tháng, không thể kéo quá lâu, ngươi là sở công an tỉnh thường vụ phó thính trưởng, cũng không thể một mực để lão Lục thay ngươi xử lý công việc a. Được rồi, lãnh đạo, ta đã biết. Thẩm Thanh Vân không nói nhảm, nhẹ nhàng gật đầu về sau, lúc này mới cúp điện thoại. Để điện thoại xuống, Thẩm Thanh Vân ngồi ở trong phòng của mình trầm tư hồi lâu. Sau một lát, hắn ra khỏi phòng, đi tới Triệu Quốc Cường cửa gian phòng. Đang muốn gõ cửa thời điểm, Triệu Quốc Cường cửa phòng mở ra, hắn đi ra. Thẩm tổ trưởng, ta vừa vặn muốn tìm ngươi. Nhìn thấy Thẩm Thanh Vân, Triệu Quốc Cường theo bản năng nói, tìm ta. Thẩm Thanh Vân ngây người một lúc, có chút ngoài ý muốn nhìn Triệu Quốc Cường một chút. Vâng. Triệu Quốc Cường gật gật đầu, nói với Thẩm Thanh Vân, ta vừa mới nhận được tin tức, ngài đoán làm gì? Tống Thị tập đoàn chủ tịch Tống Kỳ chủ động hướng Đông Cảng thị kỷ ủy đầu án tự thú, biểu thị hắn đã từng hối lộ qua Tạ Đông Dương gần ngàn vạn. Tống Kỳ nghe được câu này, Thẩm Thanh Vân lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn là thật vạn vạn không nghĩ tới, cái này Tống Kỳ thế mà lại chủ động lựa chọn tự thú, cái này sao có thể? Thẩm Thanh Vân lấy lại tinh thần, nhìn xem Triệu Quốc Cường nói ra, Tống Kỳ làm sao có thể đi tự thú? Phải biết, Tống Kỳ thế nhưng là Tống Thị ba huynh đệ lão đại, thuộc về đường đường chính chính dẫn đầu đại ca, hắn đi tự thú, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới? Ta cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng thị kỷ ủy bên kia gọi điện thoại cho ta, báo cáo chuyện này. Triệu Quốc Cường cười khổ nói, cái này còn thế nào cha, người ta hắn chủ động tự thú. Nghe được hắn, Thẩm Thanh Vân nguyên bản vẻ mặt kinh ngạc lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn bỗng nhiên kịp phản ứng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Cao, thật là cao a. Thẩm Thanh Vân nói một mình lên, nhìn nói với Triệu Quốc Cường, lão Triệu, ngươi có hay không cảm thấy, chiêu này đặc biệt cao minh? Có ý tứ gì? Triệu Quốc Cường còn không có kịp phản ứng, không hiểu đối Thẩm Thanh Vân hỏi một câu. Thẩm Thanh Vân nghe vậy lạnh lùng nói ra, ta là thật không nghĩ tới, cái này Đồng Cảng thị một ít người lá gan như thế lớn, lại dám cùng chúng ta chơi thủ đoạn như vậy. Nói chuyện, sắc mặt của hắn nghiêm túc, đối Triệu Quốc Cường nói, ngươi ngẫm lại xem, Tạ Đông Dương sợ tội tự sát, Tống Kỳ chủ động tự thú, chúng ta tuần sát tổ còn có thể tiếp tục tại cái này Đồng Cảng thị tuần sát điều tra rồi sao? Cái này, nghe được vấn đề này, Triệu Quốc Cường trong nháy mắt liền nói không ra nói tới. Suy nghĩ kỹ một chút, giống như đúng là đạo lý này. Đi thôi, đi xem một chút vị kia Tống lão bản. Thẩm Thanh Vân hừ một tiếng, tức giận nói, hắn hiện tại cũng có chút kỳ quái. Mặc dù đoán được Tống Kỳ tự thú nguyên nhân, nhưng hắn vẫn có chút không hiểu, tại sao là Tống Kỳ tự thú, mà không phải những người khác. Rất nhanh, hắn cùng Triệu Quốc Cường đi tới Đông Cảng thị kỷ ủy sở tại địa. Hai người lộ ra giấy chứng nhận thân phận về sau, liền được mời vào thị kỷ ủy ở trong. Thẩm tổ trưởng, Triệu thư ký. Đông Cảng thị kỷ ủy bí thư Lưu Tuấn Minh đi vào hai người trước mặt, rất cung kính nói ra, Tống Kỳ đã bị chúng ta khống chế lại. Được. Triệu Quốc Cường cùng Thẩm Thanh Vân liếc nhau một cái, gật đầu nói, dẫn chúng ta qua đi, gặp hắn một chút. Hiện tại, Lưu Tuấn Minh ngây người một lúc, kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Vân cùng Triệu Quốc Cường. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, hai vị này vậy mà dự định nhanh như vậy liền đi gặp Tống Kỳ. Đúng thế. Thẩm Thanh Vân gật đầu nói. Được rồi. Lưu Tuấn Minh không dám thất lễ, rất nhanh liền mang theo Thẩm Thanh Vân cùng Triệu Quốc Cường đi tới một gian phòng thẩm vấn. Tống Kỳ vừa mới được đưa đến bên này, rất hiển nhiên ngay tại làm cái ghi chép. Hắn giao phó thế nào? Mấy người đứng tại phòng quan sát bên trong, yên lặng nhìn xem ngồi ở chỗ đó Tống Kỳ. Thẩm Thanh Vân bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu. Ngạch, chủ yếu đều là cùng Tạ thị trưởng cùng nhà hắn những cái kia thân thích có quan hệ. Lưu Tuấn Minh giải thích nói, Tống Kỳ nói, lúc ấy hắn cũng là bị Tạ thị trưởng buộc lấy tiền ra, không phải Tống thị tập đoàn thổ địa khai phát hạng mục, Tạ thị trưởng liền không phê chuẩn, hắn không có cách, cũng chỉ phải đút lót. Ha ha. Thẩm Thanh Vân nghe vậy trực tiếp cười ra tiếng. Hắn rất còn muốn chạy đi và hỏi một chút Tống Kỳ, đây là đem mình làm đồ đần a. Loại này không hợp thói thường lý do, đều có thể nói ra được tới. Chương 1932, thẩm vấn Tống Kỳ chương 1932, thẩm vấn Tống Kỳ ta cùng hắn tâm sự. Thẩm Thanh Vân đứng ở nơi đó nhìn hồi lâu, đột nhiên mở miệng nói ra. Thẩm tổ trưởng, đám người hai mặt nhìn nhau, chẳng ai ngờ rằng Thẩm Thanh Vân thế mà muốn đích thân thẩm vấn Tống Kỳ. Thế nào? Thẩm Thanh Vân ngẩng đầu, không hiểu nhìn xem bọn hắn, không thích hợp. Không có. Lưu Tuấn Minh liền vội vàng lắc đầu nói. Về phần Triệu Quốc Cường, từ đầu đến cuối hắn đều không có mở miệng. Bản thân Thẩm Thanh Vân chính là tuần sát tổ người đứng đầu, hắn nói muốn thẩm vấn Tống Kỳ, tự nhiên không có vấn đề. Rất nhanh, Thẩm Thanh Vân liền đi vào phòng thẩm vấn ở trong. Trong phòng thẩm vấn, Tống Kỳ chính một mặt bình tĩnh ngồi ở kia, rất yên tĩnh, nhìn qua hoàn toàn không giống một cái quát xá phong vân đại nhân vật. Nghe được cửa mở ra thanh âm, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lập tức thấy được Thẩm Thanh Vân. Cao mày, Tống Kỳ có chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức giống như minh bạch là chuyện gì xảy ra, lộ ra một vòng tiêu dung. Ngươi biết ta? Thẩm Thanh Vân nhìn thoáng qua Tống Kỳ, nhàn nhạt nói ra, chúng ta hẳn là lần thứ nhất gặp mặt đi, Tống lão bản.
Ha ha.
Tống Kỳ cười cười, lập tức nói ra, Thẩm phó phòng, à, không đúng, Thẩm tổ trưởng, ngài cũng đừng nói giỡn, ta làm sao có thể không biết ngài, Tạ thị trưởng tại tuần sát tổ đến ngày thứ hai, liền đem ngài tình huống nói cho ta biết.
Thật sao?
Thẩm Thanh Vân nghe vậy cười cười, nhìn xem Tống Kỳ nói ra, vậy ta ngược lại là phải cảm ơn hắn, không có hắn, chúng ta cũng không có khả năng ở chỗ này gặp mặt.
Không có cách nào.
Tống Kỳ nhún nhún vai, mặt mũi tràn đầy đáng tiếc nói ra, muốn dựa theo ta ý tứ, để hắn trực tiếp đào tẩu liền có thể, hắn không nỡ người trong nhà của mình, sợ bọn họ bởi vì chính mình lẩn trốn mà xảy ra chuyện, ta cũng không có cách nào.
Người là ngươi giết ta?
Thẩm Thanh Vân nhìn xem Tống Kỳ, đột nhiên hỏi.
Không phải ta.
Tống Kỳ lắc đầu, nghĩ nghĩ lại nói ra, hắn bị các ngươi tuần sát tổ hẹn đàm về sau, chủ động nói cho ta lại phải cẩn thận một điểm, ta thế mới biết hắn bị để mắt tới.
Ngươi ý tứ, tử vong của hắn không liên hệ gì tới ngươi?
Thẩm Thanh Vân nghe vậy nhìn xem Tống Kỳ hỏi.
Đương nhiên.
Tống Kỳ lắc đầu, một mặt vô tội nói ra, ngươi sẽ không tưởng rằng ta hại hắn a?
Ta là cảnh sát, không có chứng cứ, ta sẽ không nói.
Thẩm Thanh Vân nghe vậy cười cười, nói với Tống Kỳ, ngươi yên tâm, nếu như là ngươi hại hắn, ngươi trốn không thoát luật pháp chế tài.
Nếu như không phải ngươi, ta cũng sẽ không oan uổng ngươi.
Nghe được Thẩm Thanh Vân, Tống Kỳ ngây người một lúc, có chút kinh ngạc nhìn xem Thẩm Thanh Vân. Hắn cùng vị này tuần sát tổ trưởng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng bạn bạn không nghĩ tới, vị này Thẩm tổ trưởng vậy mà lại nói lời như vậy. Nguyên bản tại Tống Kỳ trong ấn tượng, Thẩm Thanh Vân hẳn là loại kia thiếu niên đắc chí, coi trời bằng vung thái tử đảng, nhưng bây giờ xem ra, hắn vẫn là coi thường người ta. Có thể đi đến giờ này ngày này địa vị, đối phương không chỉ là dựa vào trong nhà, hắn cũng là có mấy phần bản lãnh.
Vậy ta liền tạ ơn Thẩm tổ trưởng.
Tống Kỳ nhìn xem Thẩm Thanh Vân, bình tĩnh nói ra, ta đút lót Tạ Đông Dương cũng là không có cách, hắn là quan, ta là thường, nếu như muốn làm ăn, loại này lãnh đạo ta là không đắc tội nổi, hy vọng kỳ ủy lãnh đạo có thể lý giải.
Ta biết.
Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, lập tức nói với Tống Kỳ, Tống lão bản, ta rất hiếu kỳ dựa theo địa vị của ngươi tới nói, nếu như bị Tạ Đông Dương bắt chẹt, ngươi hoàn toàn có thể tìm Dương thư ký hoặc là tỉnh ủy đi cáo trạng, vì cái gì ngươi không hướng lên phản ứng, ngược lại là đem tiền cho hắn.
Thẩm tổ trưởng.
Tống Kỳ một mặt bình tĩnh nói ra, ngài cũng đã nói, ta có thể hướng lên phản ứng tình huống, nhưng người phía dưới ta có thể đắc tội à? Huyền quan bất như hiện quản đạo lý, ngài so ta rõ ràng à?
Nói chuyện,
hắn lộ ra một vòng nụ cười khổ sở, bất đắc dĩ nói ra, chúng ta những ngày làm ăn, lúc nào dám đắc tội làm quan, không đều là các ngươi nói cái gì chúng ta cái gì sao? Nghe được lời nói này, Thẩm Thanh Vân biểu lộ khẽ biến, ánh mắt nhìn chằm chằm Tống Kỳ nhìn hồi lâu, cuối cùng gật gật đầu không nói gì nữa.
Hồi lâu sau,
Thẩm Thanh Vân đứng người lên, nói với Tống Kỳ, Tống lão bản, dư thừa nói nhảm ta liền không nói, hy vọng ngươi phối hợp kỷ ủy chúng ta điều tra, tranh thủ xử lý Hoang Dung.
Đúng, liên quan tới Tạ Đông Dương tử vong bản án, nếu như ngành công an có nghi vấn, cũng sẽ tìm ngươi tiến hành điều tra.
Không có vấn đề.
Tống Kỳ liền vội vàng gật đầu đáp ứng.
Thẩm Thanh Vân không nói gì thêm, trực tiếp liền đi ra phòng thẩm vấn.
Đi vào bên ngoài, Triệu Quốc Cường cùng Lưu Tuấn Minh tiến lên đón.
Tổ trưởng.
Triệu Quốc Cường nhìn xem Thẩm Thanh Vân nói ra, vị này Tống lão bản, ta xem là có chuẩn bị mà đến.
Ha ha, dù sao làm nhiều năm như vậy suy nghĩ, rất bình thường.
Thẩm Thanh Vân cũng rất bình tĩnh, nhìn thoáng qua Lưu Tuấn Minh nói ra, Lưu Tuấn Minh đồng chí, các ngươi ban kỷ luật thanh tra phải cẩn thận thẩm vấn một chút cái này Tống Kỳ, xem hắn có vấn đề gì hay không.
Được rồi, Thẩm tổ trưởng.
Lưu Tuấn Minh liền vội vàng gật đầu đáp ứng.
Thẩm Thanh Vân không nói gì nữa, quay người mang theo Triệu Quốc Cường bọn người liền rời đi nơi này.
Trên đường trở về, Thẩm Thanh Vân sắc mặt hết sức nghiêm túc.
Thẩm tổ trưởng, có vấn đề gì a?
Triệu Quốc Cường nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Vân, mở miệng hỏi.
Trên xe chỉ có hắn cùng Tống sư phó cùng Chu Văn Thông lại thêm Thẩm Thanh Vân, nói chuyện cũng không cần tị úy hay là.
Lão Triệu, ngươi liên hệ tỉnh kỷ ủy, cùng Lý thư ký hồi báo một chút.
Thẩm Thanh Vân nói với Triệu Quốc Cường, mau chóng đem Tống Kỳ rời đi, đưa đi tỉnh thành thẩm vấn.
Ừm.
Triệu Quốc Cường nghe được câu này, lông mày chớp chớp, nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Vân, hắn vẫn thật không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân sẽ làm bố trí như thế.
Thẩm Thanh Vân thở dài một hơi, thấp giọng nói ra, ta cảm giác không thích hợp, cái này Tạ Đông Dương chết thời cơ thật trùng hợp, mà lại Tống Kỳ cái này tự thú, cũng có chút càng che càng lộ ý tứ.
Ngài là lại, hắn cố ý tự thú.
Triệu Quốc Cường kinh ngạc hỏi, gia hỏa này điên rồi a, liền không sợ bị chúng ta phát hiện?
Ha ha, không có chứng cứ phát hiện hay là?
Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, đây chính là một người đại đại biểu, hơn nữa còn là chứ danh sĩ nghiệp gia, nếu như không có chứng cứ xác thực, chúng ta tuần sát tổ có thể đem hắn thế nào?
Nói chuyện,
Thẩm Thanh Vân thở dài một hơi nói, ngươi cũng đừng quên, Tạ Đông Dương là tự sát, hắn vừa chết, Tống Kỳ đem trách nhiệm đều giao cho Tạ Đông Dương, cho dù là chúng ta cũng không có biện pháp.
Nghe được câu này, Triệu Quốc Cường sắc mặt trở nên khó coi không thôi.
Hắn là kỷ ủy phó thư ký, đương nhiên minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ của những lời này là hay là.
Nói trắng ra là, Tống Kỳ thân phận còn tại đó, cho dù là ban kỷ luật thanh tra muốn động hắn, cũng phải sư xuất nổi danh, dù sao người ta thân phận còn tại đó.
Mà Tống Kỳ bên này, hắn chỉ cần đem chính mình sự tình hướng Tạ Đông Dương cái này tự sát thị trường trên thân đẩy, kia hết thảy tất cả cũng không có vấn đề gì, dù sao người chết không thể phục sinh, người chết là không biết nói chuyện.
Loại tình huống này, trừ phi là tìm tới 10 phần có lợi chứng cứ, nếu không căn bản không có cách nào cầm Tống Kỳ thế nào.
Dù sao hắn là đút lót, hơn nữa còn là bị ép đút lót.
Dựa theo pháp luật quy định tới nói, đút lót tội cân nhắc mức hình phạt tiêu chuẩn rất khó giới định, 10 năm 8 năm không có vấn đề, 3 năm 5 năm cũng không có vấn đề. Tống Kỳ loại tình huống này, mặc dù mức to lớn, nhưng dựa theo lối nói của hắn, hắn là bị ép buộc, mà lại hiện tại về chủ động tự thú, có biểu hiện lập công, loại tình huống này, Tống Kỳ đến cùng sẽ bị xử lý như thế nào, ngay cả Thẩm Thanh Vân cũng không có nắm chắc. Trở về rồi nói sau. Thẩm Thanh Vân không nói gì nữa, liền không lên tiếng nữa. Rất nhanh, Thẩm Thanh Vân mang người về tới tuần sát tổ trụ sở, cho lão chú gọi điện thoại đi. Trở lại gian phòng của mình, Thẩm Thanh Vân đối theo vào tới Triệu Quốc Cường nói ra, Đông Tinh huyện tình huống bên kia, giao cho tỉnh kỳ ủy đồng chí xử lý, chúng ta hảo hảo nghiên cứu một chút, xử lý như thế nào Tống Kỳ vấn đề. Được. Triệu Quốc Cường khẽ gật đầu. Hắn hiểu được Thẩm Thanh Vân ý tứ, tình huống hiện tại đối với tuần sát tổ tới nói, quả thật có chút lúng túng, dù sao chẳng ai ngờ rằng, cái này Tạ Đông Dương một cái đường đường thị trưởng, vậy mà lựa chọn tự sát, hiện tại Tống Kỳ lại chạy đến Đông Cảng thị kỳ ủy tự thú, vậy kế tiếp vấn đề liền biến thành tuần sát tổ còn muốn hay không lưu tại Đông Cảng thị. Chương 1933, có chuyện ẩn ở bên trong chương 1933, có chuyện ẩn ở bên trong, ta cảm thấy không có vấn đề gì. Chu Bản Sơn rất nhanh liền chạy tới bên này, tại nghe xong Triệu Quốc Cường thuật lại về sau, hắn nhìn về phía Thẩm Thanh Vân mở miệng nói ra, "Tổ trưởng, đã Tạ Đông Dương đã tự sát, vậy ta cảm thấy chúng ta không cần lại tiếp tục lưu lại Đông Cảng thị, dù sao trước đó chúng ta muốn điều tra không phải cũng là Tống thị tập đoàn a, hiện tại người trong cuộc đã tự thú, chuyện còn lại giao cho nơi đó ban kỷ luật thanh tra cùng ngành công an xử lý là được rồi a." Ta nhìn chưa hẳn. Triệu Quốc Cường nghe được hắn, lại lắc đầu, nói với Chu Bản Sơn, "Lão Chu ngươi nghĩ quá đơn giản, Tống Kỳ gia hỏa này tự thú, rõ ràng chính là có chuẩn bị mà đến, ta cảm giác cái này Tạ Đông Dương chết cùng hắn thoát không được quan hệ. Nhưng bây giờ vấn đề mấu chốt ở chỗ, người đã chết rồi." Chu Bản Sơn cau mày, nói với Triệu Quốc Cường, "Chúng ta nếu như tiếp tục lưu lại bên này, rất dễ dàng dẫn xuất phiền phức." "Vậy thì có cái gì?" Triệu Quốc Cường lắc đầu, rất hiển nhiên không cảm thấy Chu Bản Sơn là đúng, hắn trực tiếp nói ra, "Muốn tra liền tra tới cùng, chẳng lẽ lại còn muốn bỏ dở nửa chừng?" Nghe hai người bọn họ tranh chấp, Thẩm Thanh Vân ngược lại là rất bình tĩnh, chỉ là yên lặng nghe. Hồi lâu sau, Thẩm Thanh Vân ngẩng đầu, nhìn về phía hai người nói, "Các ngươi lại, cái này Tống Kỳ rõ ràng là Tống gia ba huynh đệ lão đại, vì sao lại hắn chủ động tự thú đâu?" "A." Nghe được Thẩm Thanh Vân vấn đề này, hai người đều có chút ngoài ý muốn, kỳ quái nhìn xem Thẩm Thanh Vân, một mặt mở mịt. "Thẩm tổ trưởng, ngươi cảm thấy trong này có chuyện ẩn ở bên trong?" Triệu Quốc Cường không hiểu đối Thẩm Thanh Vân hỏi. "Đúng vậy a." Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, thản nhiên nói, "Kỳ thật dựa theo tình huống này đến xem, không nói những cái khác, nếu như chúng ta không cân nhắc những nhân tố khác, vẹn vẹn là nhìn vụ án này bản thân, các ngươi không cảm thấy có chút kỳ quái a?" Triệu Quốc Cường cùng Chu Bản Sơn hai người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều trở nên có chút kỳ quái. Suy nghĩ kỹ một chút có vẻ như Thẩm Thanh Vân lời này không có nói sai. "Không nói những cái khác, vẹn vẹn là cái này Tống Kỳ tự thú cùng Tạ Đông Dương tự sát, nghĩ như thế nào đều có chút kỳ quái." Nói đến, Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, "Bình thường tới nói, nếu như chuyện này là Tống Kỳ làm, hắn hoàn toàn có thể để người khác ra tự thú, Tống gia nhiều người như vậy, cho dù là Tống Bằng cùng Tống Phong ra một cái, khẳng định phải so với hắn chính Tống Kỳ ra mạnh, đúng hay không?" "Xác thực." Chu Bản Sơn khẽ gật đầu. "Phải thừa nhận, Thẩm Thanh Vân nói không sai. Chuyện này quả thật có chút quỷ dị. Ta nghĩ như thế nào đều cảm thấy, bọn hắn tựa như là tại làm một cái bẫy." Thẩm Thanh Vân bình tĩnh nói ra, "Cố ý để chúng ta rời đi cái này Đông Cảng thị, thậm chí Tống Kỳ không tiếc hắn vào cuộc, đem hắn đưa ra tới." "T." Vô luận là Triệu Quốc Cường hay là Chu Bản Sơn, đều hít vào một ngụm khí lạnh, làm sao đều không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân thế mà lại nghĩ như vậy. "Cái này, chuyện này không có khả năng lắm a." Chu Bản Sơn kinh ngạc nói với Thẩm Thanh Vân, "Bọn hắn mưu đồ gì?" "Ai biết được." Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, "Như vậy đi, chúng ta hạ nhất giai đoạn, phái người điều tra một chút Tống thị tập đoàn vấn đề, lao Triệu ngươi liên hệ tỉnh kỳ ủy, mau chóng đem Tống Kỳ mang đi, không cho hắn cùng ngoại giới thông tin, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, Tống gia sẽ có trò xiết gì." "Được rồi." Triệu Quốc Cường khẽ gật đầu, lập tức đáp ứng. Tỉnh kỳ ủy hành động tốc độ rất nhanh, giữa trưa ngày thứ hai liền phái một cái tổ điều tra đã tới Đông Cảng thị, tựa như Thẩm Thanh Vân nói như vậy, trực tiếp đem Tống Kỳ cho mang đến trong tỉnh điều tra. Tin tức này trực tiếp chấn kinh toàn bộ Đông Cảng thị. Thị ủy thư ký văn phòng, kỳ ủy thư ký Lưu Tuấn Minh đi vào Dương Kiến Ba trước mặt, cười khổ cái này nói ra, "Bí thư, ta cũng không có cách, tỉnh kỳ ủy tự mình ra lệnh, người là tỉnh kỳ ủy bên kia cùng sở công an tỉnh phái người mang đi, đi nơi nào ta cũng không biết." "Được, ta đã biết." Dương Kiến Ba gật gật đầu, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. "Cái này..." Do dự một chút, Lưu Tuấn Minh đối Dương Kiến Ba thận trọng nói ra, "Bí thư, vị kia thẩm tổ trưởng trước đó thế nhưng là tự mình thẩm vấn qua Tống Kỳ, mặc dù Tống Kỳ không nói gì, nhưng ta cảm thấy tỉnh kỳ ủy tham gia chuyện này cùng hắn khẳng định có quan hệ." "Tốt, ta hiểu được." Dương Kiến Ba không nói gì nữa, khoát khoát tay liền để Lưu Tuấn Minh rời đi. Đây là hắn tác phong trước sau như một, tại toàn bộ Đông Cảng thị, Dương Kiến Ba cái này thị ủy thư ký uy tín rất cao, hắn trên cơ bản thị lý cán bộ không người nào dám vi phạm. Chờ Lưu Tuấn Minh đi về sau, Dương Kiến Ba ngồi ở chỗ đó thật lâu không nói. Trong đầu của hắn đang suy tư, tự hỏi Thẩm Thanh Vân đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ là tên kia còn muốn tiếp tục tra được? Dương Kiến Ba nói một mình một câu. Chuyện cho tới bây giờ, hắn là thật nhìn có chút không thấu vị này thẩm tổ trưởng ý nghĩ. Tạ Đông Dương tự sát, Tống Kỳ chủ động đầu thú, chẳng lẽ dạng này về không thỏa mãn được tên kia khẩu vị, hắn chẳng lẽ muốn đem chính mình cái này thị ủy thư ký cũng bắt lại à? Nghĩ đến cái này, Dương Kiến Ba sắc mặt càng thêm âm trầm không thôi. Hắn luôn cảm thấy chuyện này không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Nhưng là Dương Kiến Ba cũng không biết đến là, liền ở tỉnh kỳ ủy mang đi Tống Kỳ về sau, Thẩm Thanh Vân đã đem tuần sát tổ nhân viên công tác tất cả giải tán ra ngoài. Dù sao bọn hắn lần này trở về sau, ngoài ý muốn phát hiện, tuần sát tổ trụ sở ngoài cửa đã không có giám thị bọn hắn người. Cho nên, Thẩm Thanh Vân dứt khoát liền phái người bắt đầu điều tra được tương quan sự tình. Không thể không nói, rất nhanh, hắn liền có phát hiện. 08 năm, Tạ Đông Dương lợi dụng chức quyền trợ giúp Tống Kỳ Bảo Hoa tập đoàn không ràng buộc lấy được 1600 mẫu quốc hữu thổ địa, vốn nên giao nạp 300 triệu nguyên thổ địa nhượng lại kim bị lấy trả về trợ cấp hình thức miễn trừ. Triệu Quốc Cường nhìn xem Thẩm Thanh Vân, chậm rãi nói ra, để báo đáp lại, Tống thị huynh đệ tại 9 năm thời gian hướng Tạ Đông Dương đút lót 30 mấy lần, kim ngạch không rõ, Tạ Đông Dương thậm chí công khai tuyên bố cùng Tống thị huynh đệ thân như người nhà, triệt để đánh mất danh giới cuối cùng. Gia hỏa này, lá gan thật đúng là đại Thẩm Thanh Vân tự đủ. Sau đó, hắn nhìn xem Triệu Quốc Cường hỏi, tin tức chuẩn xác à? Chuẩn xác. Triệu Quốc Cường khẽ gật đầu nói, Tống Kỳ lái xe bị chúng ta khống chế lên, hắn giao phó sự tình, hẳn là không vấn đề gì. Còn có khác manh mối a? Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ hỏi. Có. Triệu Quốc Cường nói ra, những năm gần đây, không chỉ là Tạ Đông Dương, bao quát Dương Kiến Ba ở bên trong, Đông Cảng thị lãnh đạo chủ yếu nhóm, vì Tống thị tập đoàn vi quy tiếp nhận công trình cung cấp tiện lợi. Chúng ta điều tra kết quả biểu hiện, Tống thị đội tại Đông Cảng thị chính, phòng ốc, công trình thủy lợi trùng trùng tiêu gần 300 cái hạng mục, chiếm toàn thành phố tổng số lượng 1/4, liên quan đến kim ngạch vượt qua 4 tỷ nguyên. Liên ở 3 năm trước đây, Đông Cảng rác rưởi xử lý trận hạng mục tại Vô Hòa Bình, không thu thập ý kiến tình huống dưới cưỡng ép giao cho Tống thị tập đoàn thi công, người phản đối bị bạo lực trấn áp. Nghe được mấy câu nói đó, Thẩm Thanh Vân sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, lại có chuyện như vậy. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút ngược lại là cũng rất bình thường, dù sao loại này quan thương cấu kết mục nát kỳ thật chính là như vậy, thực chất bên trong không có gì hơn chính là quyền tiền giao dịch thôi. Chương 1934, trở về tỉnh thành chương 1934, trở về tỉnh thành nếu như là dạng này, kia Đông Cảng thị vấn đề, chỉ sợ rất nghiêm trọng. Thẩm Thanh Vân đối Triệu Quốc Cường cùng Chu Bản Sơn nói, tất cả mọi người là người thông minh, tự nhiên minh bạch hắn ý tứ. Đông Cảng thị tình huống hiện tại đã càng ngày càng phức tạp, một cái thị trưởng tự sát, thị ủy thư ký hư hư thực thực cùng Tống thị tập đoàn có quan hệ, thậm chí nếu như dựa theo tình huống này đến xem trong thành phố cái khác một chút bộ môn, bao quát công an cùng kiểm tra kỷ luật các ngành ở bên trong, cũng rất có thể bị Tống gia ăn mòn. Loại tình huống này, tuần sát tổ nhất định phải làm ra quyết định. Tổ trưởng, Triệu Quốc Cường nghĩ nghĩ, nói với Thẩm Thanh Vân, ta cảm thấy, chúng ta có thể đem những chứng cứ này hồi báo cho tỉnh ủy, để tỉnh ủy làm quyết định. Cũng tốt. Thẩm Thanh Vân nghe vậy gật gật đầu, đối với cái này ngược lại là rất đồng ý, hắn biết rõ. Tuần sát tổ bây giờ xét xử cán bộ mặc dù không ít, nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ, nếu như Dương Kiến Ba cái này Đông Cảng thị ủy thư ký cũng có liên quan vụ án, vậy kế tiếp tại Đông Cảng thị sẽ có quá nhiều người bị liên lụy ra. Thị ủy thư ký cùng thị trưởng tất cả đều rơi đài, đối với toàn bộ Đông Cảng tới nói, quả thực là một trận động đất. Cho nên, xử trí như thế nào, lúc nào xử trí, đều nhất định muốn thận trọng. Chính vì vậy, Thẩm Thanh Vân quyết định đem cái này nan để giao cho ủy ban tỉnh những người lãnh đạo đi cân nhắc tốt. Nói cho mọi người, thu dọn đồ đạc, chúng ta về tỉnh thành. Thẩm Thanh Vân cân nhắc liên tục, đối Triệu Quốc Cường cùng Chu Bản Sơn phân phó nói, rất nhanh, tuần sát tổ liền thu thập xong đồ vật, lên đường rời đi Đông Cảng thị. Đương nhiên, tin tức này rất nhanh cũng bị Dương Kiến Ba biết được. Xác định a? Hắn cầm điện thoại, đối điện thoại bên kia dò hỏi. Xác định. Đối phương nói ra, ta tận mắt thấy, tuần sát tổ trên xe cao tốc chạy tỉnh thành mà đi. Tốt, ta đã biết. Dương Kiến Ba trong nội tâm một khối đại thạch đầu rơi xuống đất, tâm tình lập tức vui sướng. Hắn biết, hắn cuối cùng là qua cửa này. Màn đêm bao phủ tỉnh thành, ánh đèn nghe ông tại trong mưa phùn choáng nhiễm ra, cho ngôi thành thị phồn hoa này tăng thêm một tia mông lung sát thái. Tuần sát tổ cỗ xe chậm rãi lái vào tỉnh thành, Thẩm Thanh Vân nhìn qua ngoài cửa sổ xe quen thuộc vừa xa lạ đường đi, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lần này Đông Cảng thị chuyến đi, chứng kiến hết thảy để hắn cảm giác rung động sâu sắc, những cái kia dấu ở bình tĩnh biểu tượng hạ mục nát mạch nước ngầm, như là từng đầu rắn độc, an mòn tòa thành thị này căn cơ. Bởi vì thời gian không còn sớm, Thẩm Thanh Vân liền không nói nhảm, để tuần sát tổ các đồng chí riêng phần mình biên lai nhận bị, đem vật liệu chuyển giao phong tồn, liền tan tầm về nhà. Sáng ngày thứ hai, Thẩm Thanh Vân thật sớm liền đi tới sở công an tỉnh. Hắn không có đi phòng làm việc của mình, mà là cầm vật liệu đi tới sở trưởng văn phòng. Hít sâu một hơi, Thẩm Thanh Vân nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Mời đến. Bên trong truyền đến Lâm Trung thanh âm trầm ổn. Thẩm Thanh Vân đẩy cửa ra, chỉ gặp Lâm Trung đang ngồi ở sau bàn công tác, trước mặt bày ra một chồng văn kiện, cau mày, tựa như đang tự hỏi cái gì chuyện quan trọng. Tỉnh trưởng, ta trở về. Thẩm Thanh Vân đi đến trước bàn làm việc, cung kính nói. Lâm Trung ngẩng đầu, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân hơi có vẻ mỏi mệt khuôn mặt, hơi nhíu cau mày, có chút ngoài ý muốn. Thanh Vân đồng chí trở về, nhanh ngồi đi, lần này Đông Cảng thị chi hành thế nào? Thẩm Thanh Vân cũng không có khách khí, tại Lâm Trung mặt đất trên ghế ngồi xuống, sửa sang lại một chút suy nghĩ, bắt đầu kỹ càng báo cáo. Lâm tỉnh, lần này tại Đông Cảng thị tuần sát tình huống không thể lạc quan. Chúng ta phát hiện đại lượng mục nát vấn đề, liên quan đến nhiều cái bộ môn cùng lĩnh vực. Tham chính phủ công trình đấu thầu đến thổ địa nhượng lại đến xí nghiệp kinh doanh cho phép phê duyệt, cơ hồ mỗi cái khâu đều tồn tại quyền lực tìm mướn hiện tượng. Nghe được Thẩm Thanh Vân, Lâm Trung sắc mặt dần dần âm trầm xuống, hắn cầm bút lên, tại vở bên trên nhanh chóng ghi chép Thẩm Thanh Vân nói tới yếu điểm. Cụ thể nói một chút, có hay không chứng cứ xác thực? Có. Thẩm Thanh Vân từ trong bọc xuất ra một sấp văn kiện, bên trong chứa bọn hắn tại Đông Cảng thị thu thập được các loại tư liệu, bao quát sổ sách, hợp đồng, ghi âm chờ, chúng ta đi thăm rất nhiều quần chúng cùng xí nghiệp, thu thập được những chứng cứ này. Tỷ như, tại nào đó trọng điểm công trình đấu thầu bên trong, Mấy nhà thực lực hùng hậu xí nghiệp rõ ràng phù hợp điều kiện, lại không giải thích được bị đào thải, mà một chút không có danh tiếng gì công ty nhỏ lại thuận lợi trúng thầu. Trải qua điều tra, chúng ta phát hiện những này công ty nhỏ sau đều cùng nơi đó một ít quan viên có thiên ti vạn lũ liên hệ, bọn hắn thông qua đút lót các loại thủ đoạn thu hoạch hàng ngũ. Nói chuyện, Thẩm Thanh Vân giải thích nói, những này công ty nhỏ, tuyệt đại bộ phận đều là họ Tống. Lâm Trung lật ra cặp văn kiện, cẩn thận xem xét tài liệu bên trong, càng xem sắc mặt càng có nhìn, những người này lá gan cũng quá lớn, còn có tình huống khác sao? Còn có, tại thổ địa nhượng lại phương diện, tồn tại giá thấp bán đổ bán tháo quốc hữu thổ địa hiện tượng. Thẩm Thanh Vân chăm chú nói ra, một chút nhà đầu tư cùng quan viên cấu kết, xa hơn thấp hơn giá thị trường giá cả cầm tới thổ địa, sau đó tiến hành khai phát kiến thiết, giành kết xù lợi nhuận. Mà lại, nơi đó hắc ác thế lực cũng mười phần hung hăng ngang ngược, bọn hắn cùng mục nát quan viên cấu kết với nhau, ức hiếp bách tính, lũng đoạn thị trường. Chúng ta tại tham viếng lúc, nghe được rất nhiều quần chúng khóc lóc kể lể, bọn hắn bị hại nặng nề, lại giận mà không dám nói gì. Nói đến đây, trong giọng nói của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Tống thị huynh đệ ngay tại chỗ thanh danh rất kém cỏi, bất quá bởi vì có ô dù, bọn hắn cho tới nay đều hành hành bá đạo. Nghe hắn, Lâm Trung sắc mặt càng thêm nghiêm túc không thôi. Còn có hay không tình huống khác? Lâm Trung đối Thẩm Thanh Vân hỏi, liên quan tới Tạ Đông Dương chết đi, ngươi có ý kiến gì không? Chuyện này, ta hoài nghi sau về có ẩn tình khác. Thẩm Thanh Vân biểu lộ nghiêm túc, chậm rãi nói ra, chúng ta đang điều tra quá trình bên trong còn phát hiện, những này mục nát cái vấn đề cho nên có thể đủ dài kỳ tồn tại, cùng nơi đó chính trị sinh thái có quan hệ mật thiết. Một chút quan viên bao che lẫn nhau, tạo thành tập đoàn lợi ích, bọn hắn lợi dụng quyền lực trong tay, chèn ép đối lập, trở ngại bình thường giám sát cùng điều tra. Chúng ta tại khai triển công việc lúc cũng gặp phải trở lực rất lớn. Lực cản. Lâm Trung có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tỉnh ủy tuần sát tổ về gặp tình huống như vậy. Chúng ta tại hỏi thăm một chút mấu chốt chứng nhân lúc, bọn hắn hoặc là tránh mà không thấy, hoặc là từ ngữ mập mờ, rõ ràng là nhận lấy uy hiếp. Còn có, hành động của chúng ta tựa hồ luôn luôn bị người sớm biết được, cái này khiến ta không thể không hoài nghi, tại bên người chúng ta khả năng tồn tại nội ứng. Thẩm Thanh Vân biểu lộ nghiêm túc nói ra, tỉ như Tạ Đông Dương tự sát, còn có Tống Kỳ cái gọi là tự thú. Ta luôn cảm giác trong này có vấn đề, ngài nhìn xem chúng ta điều tra ra được vật liệu, ta hoài nghi còn có cái khác thị ủy lãnh đạo liên lụy trong đó. Nghe được câu này, Lâm Trung sắc mặt nghiêm túc lên. Trầm tư một lát, hắn nhìn xem Thẩm Thanh Vân nói ra, xem ra lần này Đông Cảng thị mục nát vấn đề so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phức tạp, ngươi về trước đi nghỉ ngơi thật tốt một chút, những tài liệu này ta sẽ cẩn thận nghiên cứu. Tiếp xuống, chúng ta muốn dồn định kỹ càng điều tra phương án, tranh thủ mau chóng đem những này mục nát phần tử đem ra công lý. Thẩm Thanh Vân tự nhiên là không có ý kiến, bởi vì hắn rất rõ ràng, không chỉ là tự mình một người tại báo cáo, Triệu Quốc Cường cùng Chu Bản Sơn cũng sẽ đem tình huống báo lên, đây mới là trọng yếu nhất. Chương 1935, không hợp thói thường phán quyết chương 1935, không hợp thói thường phán quyết trên thực tế, không chỉ là Thẩm Thanh Vân một người tại báo cáo, Triệu Quốc Cường cùng Chu Bản Sơn cũng tương tự đem tuần sát tổ điều tra đến tình huống, phân biệt hồi báo cho tỉnh kỷ ủy thư ký Lý Chi Dũng cùng tỉnh chính pháp ủy bí thư Tần Chính. Bọn hắn tại nghe xong báo cáo về sau, đều rất khiếp sợ. Dù sao chẳng ai ngờ rằng, Đông Cảng thị vấn đề cư nhiên như thế nghiêm trọng. Thế là, mọi người không hẹn mà cùng xuất hiện ở tỉnh ủy bên này. Chuyện lớn như vậy, vẫn là hồi báo cho bí thư tỉnh ủy Trương Ái Dân tương đối ổn thỏa. Đương nhiên, Thẩm Thanh Vân tự nhiên không biết chuyện này, hắn đem tình huống hồi báo cho Lâm Trung về sau, liền về tới phòng làm việc của mình. Nói đến, lên làm cái này thường vụ phó thính trưởng về sau, tuyệt đại bộ phận thời gian hắn đều tại đi công tác, hiện tại cũng coi là có thời gian nghỉ ngơi, đương nhiên phải thật tốt nghỉ ngơi một chút. Thường vụ, Chu Văn Thông ôm một đại chồng chất văn kiện tới, nói với Thẩm Thanh Vân, đây đều là trong khoảng thời gian này cần chữ ký của ngài văn kiện. Biết. Thẩm Thanh Vân cười cười, nói với Chu Văn Thông, xem ra hai ngày này ta phải thêm ban. Ha ha, đây là một bộ phận. Chu Văn Thông tự nhiên quen thuộc Thẩm Thanh Vân tính cách, đối với hắn giải thích nói, ta hỏi qua mang chủ nhiệm, lục phó phòng bên kia đã hỗ trợ xử lý một chút, còn lại bộ phận này đều là nhất định phải ngài xem qua. Được. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, không nói gì nữa, túi đầu xuống liền bắt đầu xem văn kiện. Những văn kiện này phương diện gì đều có, dù sao thân là sở công an tỉnh thường vụ phó tỉnh trưởng, hắn phân quản bộ môn cùng công việc rất nhiều. Bất quá nhìn một chút, Thẩm Thanh Vân chân mày cau lại. Hắn tiện tay rút ra hai phần hồ sơ, sắc mặt hơi khó coi. Tiểu Chu, Thẩm Thanh Vân đối cho mình văn phòng đổi nước sạch khí Chu Văn Thông nói ra, ngươi đối hai cái này bản án thấy thế nào? A, Chu Văn Thông ngây người một lúc, liền thấy Thẩm Thanh Vân giơ lên trong tay hồ sơ đối với mình hỏi. Hắn cầm qua kia hai phần hồ sơ nhìn thoáng qua, lập tức sắc mặt liền trở nên khó coi. Đây là hai phần không giống hồ sơ, cái trước là thê tử bị bệnh trượng phu chơi mất tích bỏ mặc, cuối cùng bị pháp viện phán quyết vứt bỏ tội, vào tù 3 năm. Mà cái sau là trượng phu sinh bệnh thê tử mất tích, mẹ chặt kéo hắc điện nói kéo hắc, cuối cùng trượng phu sau khi qua đời, thê tử trở về đòi hỏi di sản, pháp viện phán xử thê tử kế thừa 40% tài sản. Về phần pháp viện căn cứ là vì thê tử mất liên lạc không có tạo thành trượng phu sinh hoạt khốn cảnh, không phù hợp vứt bỏ tội quy định. Nhưng vấn đề là nếu như trượng phu không có người thân chiếu cố, khẳng định là sinh hoạt khó khăn a. Sở trưởng, cái này pháp viện. Chu Văn Thông nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, có chút kinh ngạc nói ra, cái này quan tòa đầu óc không có bệnh a. Ha ha. Thẩm Thanh Vân cười lạnh, đúng vậy a, ta cũng rất tò mò, cái này quan tòa đầu óc có phải bị bệnh hay không? Song tiêu đến trình độ này, viện kiểm sát cùng phụ trách phá án phân cục là thế nào nghĩ? Không biết đưa ra dị nghị a. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chu Văn Thông do dự một chút, nói với Thẩm Thanh Vân, vụ án này hiện tại loại tình huống này, chúng ta cũng không có cách nào. Ta cho chính pháp ủy bên kia gọi điện thoại đi. Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ nói, sau đó liền để Chu Văn Thông rời khỏi nơi này. Chầm tư một lát, Thẩm Thanh Vân cầm điện thoại lên, bấm Chu Bản Sơn dãy số. Dù sao hai người tại tuần sát tổ thời điểm đã từng kề vai chiến đấu, chút chuyện này vẫn là tìm hắn tương đối tốt. Thẩm tổ trưởng, làm sao có thời gian gọi điện thoại cho ta? Chu Bản Sơn tiếp vào Thẩm Thanh Vân điện thoại còn có chút ngoài ý muốn, dù sao tuần sát tổ hiện tại thuộc về là nghỉ ngơi trong lúc đó. Lao Chu, có vụ án. Thẩm Thanh Vân cũng không nói nhảm, rất nhanh liền đem tình huống nói một lần, cuối cùng hắn nói ra, có thể điều tra một chút cụ thể vì sao lại như thế phán quyết ta. Theo lý thuyết thân là phòng công an thường vụ phó thính trưởng, hắn không nên hỏi đến loại chuyện này, dù sao cũng không phải tại chức quyền của mình phạm vi bên trong, nhưng Thẩm Thanh Vân cảm thấy, thân là chấp pháp nhân viên, nếu như phát hiện chuyện không công bình hắn không lên tiếng, thật sự là lương tâm trải qua không đi. Tốt, ta phái người hỏi thăm một chút. Chu Bản Sơn nghe vậy có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là gật gật đầu đáp ứng. Với hắn mà nói, đây đúng là một chuyện nhỏ, không tính là gì. Tốt, vậy thì cảm ơn. Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu nói. Lúc chiều, Chu Bản Sơn điện thoại liền cho Thẩm Thanh Vân đánh tới. Thẩm sảnh, chuyện này ta phái người hỏi. Chu Bản Sơn cười khổ nói, hai vụ án quan tòa đều là nữ, về phần nguyên nhân. Hắn mặc dù không có nói xong, nhưng Thẩm Thanh Vân lập tức liền minh bạch là có ý gì, sắc mặt lập tức khó nhìn lên, lạnh lùng nói ra, bởi vì các nàng đồng tình nữ tính. Đại khái là ý tứ này đi. Chu Bản Sơn cười khổ nói, ta đã yêu cầu làm tốt ban ngành liên quan ban điều tra lý hai cái này vụ án, vô cùng cho người trong cuộc một câu trả lời thỏa đáng. Thật sự là không hợp thói thường, hiện tại những nữ hải tử này trong đầu đều đang nghĩ hay là. Thẩm Thanh Vân im lặng nói ra, các nàng có phải hay không cảm thấy, toàn thế giới đều hẳn là vây quanh hắn chuyện. Không có cách, có ít người não mạch kín quả thật làm cho chúng ta khó mà nói. Chu Bản Sơn thở dài một hơi nói, chúng ta pháp viện bên này tiếp xúc đến không hợp thói thường vụ án càng nhiều, mấu chốt hiện tại chính trị và pháp luật hệ thống bên trong nữ tính so càng ngày càng cao. Những người này nếu như pháp luật quan niệm mờ nhạt, đợi một chút lại dùng hắn giới tính logic đi xử án, nguy hại rất lớn à. Nghe được hắn, Thẩm Thanh Vân sắc mặt khó nhìn lên. Hai người không nói gì nữa, rất nhanh liền cúp điện thoại. Nhưng Thẩm Thanh Vân ngồi ở chỗ đó trầm tư không thôi. Kỳ thật bất kể là kiếp trước kiếp này, liên quan tới trên internet nữ quyền vấn đề, đều là một cái nhìn như không đáng chú ý nhưng mười phần không hợp thói thường sự tình. Theo nữ tính địa vị tăng lên, càng ngày càng nhiều nữ tính tiến vào từng cái bộ môn bên trong, nếu như những người này ở trong xuất hiện cái gọi là điển viên nữ quyền, kia là chuyện phi thường đáng sợ. Thẩm Thanh Vân liền đã từng thấy qua một chút không hợp thói thường ngôn luận, trong ấn tượng, đã từng có một quốc gia cấp báo chí phát biểu qua văn chương, phía trên lại gia đình bà chủ công việc chuyển đổi thành thu nhập, là một năm 124 vạn. Thẩm Thanh Vân lúc ấy nhìn thấy thời điểm, kém chút cho là mình xuất hiện ảo giác. Hắn rất khó tin tưởng, đây là một quốc gia cấp báo chí có thể làm ra phán đoán, lúc nào năm nhập trăm vạn biến thành chuyện dễ dàng như vậy rồi. Thậm chí Thẩm Thanh Vân rất muốn hỏi hỏi cái kia báo chí biên tập, lại câu nói này thời điểm có đầu óc à. Dựa theo nàng cái này logic, chẳng phải là bất luận cái gì không thể cho nữ tính nhân viên 124 vạn lương một năm xí nghiệp, đều không có tư cách tuyển nhận nữ tính nhân viên, nếu không chính là áp bách nữ tính. Đương nhiên, nhà này báo chí không hợp thói thường ngôn luận còn có rất nhiều, tỉ như nữ tính đồng ý có thể rút về, bao quát hai người phát sinh quan hệ về sau, nếu như nữ tính yêu cầu không đạt được thỏa mãn, liền có thể cáo nhà trai cưỡng gian. Thẩm Thanh Vân nhìn thấy cái này thời điểm kém chút không có nôn dựa theo cái này logic bất kỳ cái gì nữ tính ký tên văn kiện, hợp đồng đều không có được pháp luật hiệu quả và lợi ích, nếu có người muốn đem văn kiện, hợp đồng pháp luật trách nhiệm đặt ở nữ tính trên vai, đó chính là áp bách nữ tính. Nữ quyền vật này, có đôi khi thật sẽ cho người rất hạn chế, nhưng hết lần này tới lần khác ngươi về bắt các nàng không có gì biện pháp. Tựa như hắn tìm Chu Bản Sơn hỏi thăm hai cái này bản án đồng dạng. Đồng dạng tình tiết, kết quả giống nhau, đem giới tính đổi một chút, cũng bởi vì quan tòa là nữ, đồng tình nữ tính, liền sửng sốt có thể phán ra hai cái không giống kết quả. Đây quả thực để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Nhưng hết lần này tới lần khác sự thật còn tại đó, để cho người ta không lời nào để nói. Nghĩ nghĩ, Thẩm Thanh Vân cúi đầu xuống lấy ra một tờ giấy bắt đầu viết. Bất kể như thế nào, loại tình huống này hắn nhất định phải làm chút gì, luật pháp công bằng công chính nhất định phải đạt được bảo hộ, loại này vi phạm công tự lương tục cách làm, không nên để sướng. Bất cứ lúc nào, đều hẳn là bảo đảm pháp luật trước mặt người người bình đẳng. Hắn không biết thì cũng thôi đi, hắn nếu biết chuyện như vậy, nếu như hắn không làm chút gì, lương tâm trải qua không đi. Sáng ngày thứ hai, Lâm Trung chủ trì tổ chức sở công an tỉnh đảng tổ hội nghị. Thanh Vân đồng chí xuất lĩnh tỉnh ủy tuần sát tổ vất vả lâu như vậy, chúng ta hoan nghênh hắn trở về. Hội nghị ngay từ đầu, Lâm Trung liền vừa cười vừa nói. Sở công an tỉnh những người lãnh đạo tự nhiên là nhao nhao vỗ tay. Đối với Thẩm Thanh Vân trong khoảng thời gian này công việc, mọi người tự nhiên đều là biết đến, cũng đều nghe nói vị này chiến tích. Có sao nói vậy, bọn hắn là thật không nghĩ tới, vị này thẩm phó phòng thủ đoạn vậy mà như thế tàn nhẫn. Từ khi tiền nhiệm đến bây giờ, hắn nhưng là không ít thu thập những tham quan kia ô lại cùng phạm pháp phần tử phạm tội. Chỉ bằng vào điểm này, cũng đủ để chứng minh hắn rất thích hợp làm cái này phòng công an thường vụ phó thính trưởng. Người ta là thực sự dựa vào chiến tích, mà không phải dựa vào lương cảnh mới thăng lên tới. Cảm ơn mọi người. Thẩm Thanh Vân cười đối đám người nói ra, trong khoảng thời gian này không tại trong sảnh, cho mọi người thêm phiền toái. Dù sao mình thân là thường vụ phó thính trưởng nhưng không có tại trong sảnh chủ trì công việc, xác thực đối với những này sở công an tỉnh đảng ủy thành viên tới nói là một cái phiền toái sự tình. Cho người khác thêm phiền phức, liền muốn có cái nói xin lỗi thái độ, đây chính là Thẩm Thanh Vân ý nghĩ. Còn những cái khác sự tình, kia đều không trọng yếu. Mọi người tự nhiên nhao nhao lắc đầu, người ta Thẩm Thanh Vân khách khí một chút, bọn hắn đương nhiên không có khả năng thật tiếp nhận hắn xin lỗi. Dù sao vị này chính là sở công an tỉnh người đứng thứ hai. Trên quan trường lời khách sáo, nghe một chút là được, tuyệt đối đừng coi là thật, nếu không kia là phải xui xẻo. Ha ha ha, đi, mọi người cũng không cần khách khí. Lâm Trung lúc này mở miệng nói ra, mọi người đàm một chút công việc gần đây tình huống đi, vừa vặn cũng làm cho Thanh Vân đồng chí giải một chút. Đám người nhao nhao gật đầu, từ Lục Nhất Đạt bắt đầu, nhao nhao nói đến hắn phân quản công việc. Thẩm Thanh Vân ngồi ở chỗ đó kiên nhẫn nghe, thỉnh thoảng làm tốt bút ký. Dù sao thân là sở công an tỉnh người đứng thứ hai, đây đều là hắn nhất định phải hiểu rõ đồ vật. Dưới tình huống bình thường, thường vụ phó thính trưởng là muốn hiệp trợ sở trưởng phân công quản lý phòng công an công việc thường ngày, bao quát cơ quan đảng xây, chỉ huy điều hành, tổng hợp cân đối, toàn cục theo cùng an ninh mạng, chính vụ tin tức công khai, công an cải cách, mục tiêu khảo hạch các phương diện công việc. Cụ thể tới nói, thường vụ phó thính trưởng hiệp trợ sở trưởng chủ trì công việc thường ngày, phân công quản lý văn phòng, cơ quan đảng ủy các ngành, phụ trách phòng công an hành chính quản lý, chính sách chế định cùng chấp hành giám sát các loại công việc. Cho nên, Thẩm Thanh Vân thật đúng là muốn đem trong khoảng thời gian này sở công an tỉnh phát sinh tình huống hiểu rõ ràng mới được. Hội nghị mở 2 giờ, mọi người trên cơ bản hồi báo xong công việc của mình tình huống. Lâm Trung nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, "Thanh Vân đồng chí, ngươi có ý nghĩ gì?" Đối với cái này phụ tá, hắn nhưng thật ra là rất hài lòng, cho nên mới sẽ đối Thẩm Thanh Vân hỏi như vậy. Theo Lâm Trung, chỉ cần Thẩm Thanh Vân có thể phối hợp tốt công việc của mình, xuất thân của hắn bối cảnh cùng phe phái vấn đề cũng không tính là vấn đề, dù sao cán bộ cấp sở về liên quan đến không đến phía trên nhất vấn đề. Tỉnh trưởng, Thẩm Thanh Vân nghe vậy nghĩ, cười nói ra, mọi người công việc đều rất không tệ, bất quá ta nơi này có cái tình huống, là ta hôm qua trong lúc vô tình phát hiện. Nói chuyện, hắn liền đem kia hai cái bức bỏ bản án tình huống nói với mọi người một chút. Cuối cùng, Thẩm Thanh Vân nhìn xem Lâm Trung bọn người, chậm rãi nói ra, ta cảm thấy vấn đề này cần gây nên chúng ta cảnh giác, nhất là những cái kia dính líu phạm pháp phạm tội bản án, tuyệt đối không thể tùy ý những này nữ quyền nhóm làm loạn, tiếp tục như vậy, đối với chúng ta ban ngành chính phủ công tín lực sẽ là một cái tổn hại cực lớn. Nghe được lời nói này, đám người hai mặt nhìn nhau, đều có chút ngoài ý muốn. Chẳng ai ngờ rằng, Thẩm Thanh Vân lại còn nói lên chuyện này. Đây có phải hay không là có chút nói chuyện giật gân a? Chương 1936, đả kích nữ quyền, nghĩa bất dung từ chương 1936, đả kích nữ quyền, nghĩa bất dung từ thường vụ, có phải hay không hơi cường điệu quá rồi? Lục Nhất Đạt cao mày, không hiểu nói với Thẩm Thanh Vân, nữ quyền có ngươi nói dọa người như vậy à? Nhất Đạt đồng chí, ngươi bình thường không thế nào lên mạng a? Thẩm Thanh Vân nghe vậy rất bình tĩnh, đối Lục Nhất Đạt hỏi. Ngạch, thật đúng là không thế nào lên mạng. Lục Nhất Đạt gật gật đầu. Không chỉ là một mình hắn, bao quát Lâm Trung ở bên trong, những người khác cũng đều nở nụ cười. Lâm Trung trực tiếp nói ra, Thanh Vân đồng chí, ngươi phải hiểu được, chúng ta cái này lời người, trên cơ bản là không thế nào tiếp xúc mạng lưới. Cái này ngược lại là lời nói thật. Bọn hắn cái này đời người tiếp xúc mạng lưới cơ hội rất ít, nếu không cũng sẽ không về sau bị các loại thiện cận nhiều lần bình đài lừa gạt xoay quanh. Đối với trên internet rất nhiều đồ vật, bọn hắn đều không hiểu rõ. Tự nhiên cũng không biết, bây giờ nữ quyền tràn lan đến trình độ nào. Thẩm Thanh Vân nghe được câu này, thở dài một hơi, nói với Lâm Trung, tỉnh trưởng, ngài đại khái còn không biết, cái này nữ quyền đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Ngươi nói xem. Lâm Trung nói với Thẩm Thanh Vân. Hắn rất hiếu kỳ, vì cái gì Thẩm Thanh Vân sẽ nói như vậy? Nữ quyền nhất rõ rệt nguy hại một trong chính là liên hồi giới tính đối lập. Thẩm Thanh Vân nghe vậy nhìn xem đám người chậm rãi nói ra, bình thường giới tính quan hệ vốn nên là tương hỗ tôn trọng, bình đẳng hợp tác, mà nữ quyền lại đem giới tính mâu thuẫn vô hạn phóng đại. Tại trên internet, chúng ta thường thường có thể nhìn thấy một chút nữ quyền ngôn luận, đem tất cả nam tính cơ đua cả nắm định nghĩa vì kẻ áp bách, đối nam tính quần thể tiến hành tự dương chỉ trích cùng công kích. Nói đến đây, Thẩm Thanh Vân cười khổ nói, tỉ như tại một ít chỗ làm việc chủ đề thảo luận bên trong, một khi liên quan đến nữ tính tấn thăng khó khăn, nữ quyền nhóm liền sẽ không chút nghĩ ngợi đem nguyên nhân quy kết làm nam tính chủ đạo chỗ làm việc hoàn cảnh đối nữ tính chèn ép, hoàn toàn không để ý tới cá thể năng lực khác biệt, ngành nghề đặc tính trở thực tế nhân tố. Loại này phiến diện lại cực đoan quan điểm, rất dễ dẫn phát nam tính phản cảm cùng mâu thuẫn, dẫn đến giữa nam nữ đối lập cảm xúc không ngừng thăng cấp, phá hủy nguyên bản hài hòa lưỡng tính quan hệ. Nghe được Thẩm Thanh Vân, đám người hai mặt nhìn nhau, nhưng lại không thể không thừa nhận, giống như quả thật có chút đạo lý. Cho dù là đảng ủy hội bên trong nữ tính cán bộ, cũng khẽ gật đầu. Thẩm Thanh Vân nói xác thực không sai, xã hội bây giờ bên trên thật sự có như vậy một đám người, đợi một chút lại đem nữ tính vấn đề cùng nam tính nghiền ép dính líu quan hệ. Còn nước không? Lâm Trung nhìn xem Thẩm Thanh Vân hỏi. Đương nhiên là có. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, tiếp tục nói ra, chân chính nữ quyền chủ nghĩa chỉ tại tiêu trừ giới tính kỳ thị, thực hiện nam nữ tại chính trị, kinh tế, xã hội các loại phương diện bình đẳng quyền lợi, nó khởi xướng chính là công bằng, chính nghĩa cùng bao dung. Nhưng nữ quyền lại đánh lấy nữ quyền cờ hiệu, đi cực đoan lợi mình sự tình. Các nàng quá độ cường điệu nữ tính đặc quyền, đem nữ quyền xuyên tạc là nữ tính áp đảo nam tính phía trên quyền lực, khiến cho rất nhiều không rõ chân tướng người đối nữ quyền chủ nghĩa sinh ra hiểu lầm, đem nữ quyền cực đoan hành vi cùng nữ quyền chủ nghĩa vẽ lên ngang bằng, tiến tới đối toàn bộ nữ quyền vận động sinh ra tâm tình mâu thuẫn. Cái này không chỉ có trở ngại chân chính giới tính bình đẳng sự nghiệp thúc đẩy, cũng làm cho xã hội đại chúng đối giới tính bình đẳng vấn đề sinh ra hoang mang cùng phản cảm, phá hủy xã hội dư luận hoàn cảnh khỏe mạnh phát triển. Nói đến đây, Thẩm Thanh Vân thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói ra, kỳ thật nữ quyền lớn nhất nguy hại vẫn là đối gia đình quan hệ ổn định tạo thành ảnh hưởng. Gia đình vốn nên là tràn ngập yêu cùng ấm áp, thành viên hai bên cùng ủng hộ cảng, nhưng nữ quyền tuyên dương một chút lý niệm, như nam nhân liền nên vô điều kiện vì nữ nhân nỗ lực hết thảy, hôn nhân bên trong nữ tính chỉ hưởng thụ quyền lợi không cần gánh chịu nghĩa vụ các loại, nghiêm trọng bóp méo quan hệ vợ chồng bản chất. Nghe hắn, Lâm Trung bọn người khẽ gật đầu. Thẩm Thanh Vân nói những vật này có vẻ như quả thật có chút đạo lý. Thường vụ, chính trị bộ chủ nhiệm Lý Lệ cao mày, nhìn xem Thẩm Thanh Vân nói ra, lời này của ngươi có chút nói chuyện giật gân đi, hiện thực là trên xã hội xác thực tồn tại không ít nhằm vào nữ tính không công bằng kỳ thị, chẳng lẽ nữ tính liền không thể bảo hộ chính mình hợp pháp quyền lợi rồi sao? Lý chủ nhiệm. Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lý Lệ, bình tĩnh nói ra, ta chưa hề chưa nói qua, không cho phép nữ tính duy quyền, nhưng chúng ta có phải hay không phải rõ ràng một cái khái niệm, duy quyền yếu giữ gìn đang lúc quyền lợi, hợp pháp quyền lợi, mà không phải ỷ vào hắn thân là nữ tính liền không kiêng nể gì cả. Nói đến đây, Thẩm Thanh Vân giải thích nói, tại xã hội trong sinh hoạt, giữa người và người tín nhiệm là tạo dựng hài hòa xã hội nền tảng. Nhưng mà, nữ quyền một chút cực đoan hành vi cùng ngôn luận, như tập lập chế tạo hư giả quấy rối tình dục lên án, tại công cộng sự kiện bên trong tận lực bước lên giới tính đối lập các loại, khiến mọi người đối giới tính quan hệ sinh ra hoài nghi cùng sợ hãi. Loại này cảm giác không tín nhiệm dần dần lan tràn, không chỉ có ảnh hưởng tới giữa nam nữ thường ngày kết giao, cũng khiến cho toàn bộ xã hội tín nhiệm bản tăng lên rất nhiều. Nói xong lời nói này, Thẩm Thanh Vân lạnh lùng nói ra, không nói những cái khác, liền những cái kia truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong, hiện tại có bao nhiêu kinh điển tác phẩm bị cái gọi là nữ quyền cho giải độc rối tinh rối mù, các nàng đem một chút truyền thống tác phẩm văn học công chính thường nam nữ tình cảm quan hệ, nhân vật thiết lập giải độc vì nam tính đối nữ tính áp bách cùng bóc lột, hoàn toàn không để ý tới tác phẩm sáng tác lịch sử bối cảnh và văn hóa nội hàm. Cách làm này không chỉ có lừa dối công chúng đối văn hóa di sản chính xác lý giải, phá hủy văn hóa truyền thừa hoàn chỉnh tính cùng độ chuẩn xác, về hạn chế văn hóa đa nguyên phát triển. Nghe được Thẩm Thanh Vân, Lý Lệ sắc mặt có chút khó coi, nhưng lại không thể không thừa nhận, Thẩm Thanh Vân nói hình như không có vấn đề gì. Tựa như hắn nói như vậy, xã hội bây giờ bên trên xác thực có một ít dư luận rất không hợp thói thường. Thẩm Thanh Vân thở dài một hơi, nhưng không có lại nói cái gì. Trên thực tế, nữ quyền nguy hại hiện tại cũng không có hiện lộ rất rõ ràng. Phải chờ tới các loại thiện cận nhiều lần bình đại, bịt rối lọc đỉnh những địa phương này bạo lửa thời điểm, những cái kia hơi một tí phát tiểu viết văn nữ của nhóm mới có thể chân chính để thế nhân biết các nàng đến cùng có bao nhiêu vô sỉ, rất không có hạt bối. Nổi danh nhất ví dụ chính là Ương Thị một vị nào đó chứ danh người chủ trì cùng một cái tên là Huyền Tử nữ thực tập sinh ở giữa phát sinh sự tình. 185 mùa hè, một vị dân mạng tại Mịp rồi lọc đỉnh phát giải đồ văn bạch trần, xương bằng hữu của mình bằng hữu từng bị Ương Thị nào đó chứ danh người chủ trì quấy rối tình dục. Theo nội dung miêu tả, sự tình phát sinh sau ngày thứ hai nữ sinh liền tại lao sư cùng đồng học cùng đi báo án, nhưng về sau nhưng vẫn không có kết quả. Nay bạch trần vừa ra, liền tại trên internet dẫn phát sóng to gió lớn, khái người chủ trì cũng bị đưa lên nơi đầu sóng ngọn gió. Bất quá, lúc ấy vị kia người chủ trì cũng là ngay đầu tiên thông qua pháp luật đường tắt bảo hộ chính mình trong sạch, đồng thời liên tục biểu thị chính hắn năm đó không có chạm qua đối phương một tơ một hào. Phải biết tại người xem trong lòng, hắn một mực là Ương Thị kim bài người chủ trì, nhiều lần chủ trì tiết mục cuối năm, ngay từ đầu rất nhiều người đều không tin đây là sự thực. Nhưng sau đó, đương sự nữ sinh cũng tại trên internet gửi công văn đi, bằng hữu của ta nói đều là sự thật. Vị này gọi Huyền Tử nữ sinh, tại cho thấy thân phận của mình về sau, nói do gửi công văn đi mục đích. Nàng biểu thị sở dĩ đột nhiên gửi công văn đi, là muốn cho hắn nhỏ bé thanh niên cùng cái khác có giống nhau tao ngộ nữ tính hoàn thành cộng hưởng, tại trên mạng gây nên sóng to gió lớn không tại dự liệu của nàng bên trong. Trong đó còn cương điệu, từ khi gửi công văn đi về sau nàng liền tiếp tục làm năm chưa hoàn thành báo án quá trình, cũng một mực chờ đợi kết quả. Nàng về cam đoan, năm đó trải qua hắn không có nói qua một câu hoang luôn, cũng chưa từng có từng chiếm được khái người chủ trì chỗ tốt gì. Sau đó, Huyền Tử gửi công văn đi miêu tả năm đó chuyện kỹ càng trải qua. Căn cứ đàn tam huyền miêu tả, sự tình phát sinh ở mấy năm trước. Lúc ấy còn tại học đại học năm ba nàng, thu được tại Ương Thị chuyên mục tổ thực tập cơ hội, về tiếp xúc đến khái người chủ trì. Chuyện xảy ra cùng ngày, nàng cùng một vị khác đồng học đi cho người chủ trì kia đưa nước quả, nhưng không nghĩ tới về sau đồng học vứt xuống nàng rời đi phòng hóa trang. Nàng biểu thị, bởi vì lúc ấy hắn cũng muốn hoàn thành phỏng vấn làm việc, cho nên mới đáp ứng lưu lại. Bởi vì phòng hóa trang là đang diễn truyền bá thất bên ngoài, đương tựa người đến người đi hành lang, cho nên lúc đó nàng không có chút nào đề phòng. Thế nhưng là không nghĩ tới, tại phỏng vấn quá trình bên trong người kia không để ý chút nào cùng nàng đợi ngăn, giữa ban ngày ý đồ đối nàng tiến hành bị hội. May mắn là, ở trong quá trình này cùng ngày khách quý tiến vào phòng hóa trang, mới khiến cho nàng có thể thoát đi. Huyền Tử biểu thị, bởi vì toàn bộ sự tình phát sinh quá nhanh, để nàng chưa kịp la to, hắn sở dĩ sẽ ở 4 năm sau mới đem sự tình đem ra công khai, chính là muốn bạch trần người chủ trì kia chân diện mục. Nàng về nâng lên, hắn tại sự tình phát sinh ngày thứ 2 liền báo án, đồng thời về kiểm chắc cùng ngày mặc quần áo. Lời thề son sắt gửi công văn đi, để nàng thu được rất nhiều dân mạng lên tiếng ủng hộ, tên kia người chủ trì bị ngàn người chỉ trỏ. Đám dân mạng nhao nhao biểu thị, không có cô bé nào sẽ dùng trong sạch của mình tung tin đồn nhảm. Nhưng mà cẩn thận phân tích hội phát hiện, nàng thuyết pháp trăm ngàn chỗ hở. Theo chính nàng miêu tả, nơi khởi nguồn điểm là đang diễn truyền bá bên ngoài vây phòng hóa trang. Mà cái này phòng hóa trang không phải chỉ cung cấp người chủ trì kia một người sử dụng, tương đương với một cái nơi công cộng. Huống chi, lúc ấy cửa phòng hóa trang chỉ là hở khép, phía ngoài hành lang về người đến người đi. Còn có, Huyền Tử lại lúc ấy là vì khách quý xuất hiện mới khiến cho hắn may mắn đào thoát, nhưng là nàng rất nhanh liền bị đánh mặt. Sự thực là, vị kia ca sĩ cùng ngày căn bản cũng không có tham dự tiết mục thu. Mà lại, người ta phát ra tuyên bố biểu thị hắn cùng ngày không có tham dự qua cái kia tiết mục thu, cũng nguyện ý vì mình lời nói gánh chịu pháp luật trách nhiệm. Nàng thậm chí đem nhà ta tầng hầm vách tường nhan sắc nói ra, thế nhưng là trong nhà của ta không có đất tầng hầm. Câu nói này hàm kim lượng đang không ngừng lên cao. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, Huyền Tử cũng không có cứ thế từ bỏ lên án. Hai năm về sau, nàng thay đổi trước đó thuyết pháp, thời gian trôi qua quá lâu, xuất hiện ký ức sai lầm, kỳ thật người kia là một cái khác lao sư. Nhưng thẳng đến toàn bộ vụ án kết thúc, đối phương cũng không có phản ứng qua nàng. Mà lúc này, nàng cùng vị kia người chủ trì kiện cáo đã tiến hành 2 năm. Người chứng kiến nhớ lầm còn chưa tính, mấu chốt là ngay cả chứng cứ cũng không có. Mà có trong hồ sơ kiện tiến hành quá trình bên trong, huyền tử chỗ đề giao chứng cứ căn bản là không cách nào chứng minh đối phương đối nàng từng có bị ổi hành vi. Nàng cung cấp trải qua kiểm tra trên quần áo, ngoại trừ chính nàng DNA bên ngoài, căn bản cũng không có người thứ hai. Cứ việc không có tính thực chất chứng cứ, nhưng nàng từ đầu đến cuối không buông tha kiên trì trong án, đều bị pháp viện từng cái bắt bỏ. Mặc dù vị kia người chủ trì trả hắn trong sạch, nhưng hắn trung vi là trở về không được. Vì bảo hộ chính mình trong sạch, hắn chỉ có thể dừng hết đại bộ phận công việc ứng đối kiện cáo. Trong lúc đó bức bách tại dư luận áp lực, hắn không thể không rời đi công chúng tầm mắt, sự nghiệp trực tiếp rơi xuống đến đáy cốc. Trận này kiện cáo trải qua 4 năm mới rốt cục hết thể đều kết thúc, lấy người chủ trì thắng kiện vẽ lên dấu chấm tròn. Mà bại tố huyền tử lại mở ra vạn chúng chen chúc nhân sinh, thành fan hâm mộ mấy trăm vạn chủ lòng, thật vui vẻ kiếm tiền, không hề đề cập tới hắn vu hãm người khác sự tình. Thẩm Thanh Vân không có cách nào đem loại chuyện này nói cho Lâm Trung bọn người, hắn chỉ có thể tận chính mình lực lượng, để như thế không hợp thói thường sự tình tận lực ít phát sinh một điểm. Làm hết sức mình, xem thiên ý đi. Đi. Lâm Trung nhìn xem chênh lệch thời gian không nhiều lắm, liền đối với đám người nói ra, hội nghị hôm nay liền đến nơi này đi, mọi người đi về trước đi. Nói chuyện, hắn nhìn về phía Thẩm Thanh Vân nói, Thanh Vân đồng chí, ngươi đi theo ta một chút. Được rồi. Thẩm Thanh Vân mặc dù có chút kỳ quái, nhưng vẫn là gật gật đầu đáp ứng. Chương 1937, tỉnh ủy quyết định chương 1937, tỉnh ủy quyết định sở trưởng văn phòng. Lâm Trung cùng Thẩm Thanh Vân ngồi ở trên ghế salon. Ngươi a. Nhìn xem Thẩm Thanh Vân, Lâm Trung cười cười nói ra, có đôi khi làm sự tình phải để ý phương thức phương pháp, cùng nữ nhân giảng đạo lý là giảng không thông. Thẩm Thanh Vân ngây người một lúc, lập tức cười khổ không thôi. Hắn hiểu được Lâm Trung ý tứ, đơn giản là nói mình vừa mới nói với Lý Lệ nữ quyền nguy hại thời điểm, không đủ điện chuyện. Giảng không thông cũng phải giảng. Thẩm Thanh Vân bình tĩnh nói ra, pháp luật trước mặt người người bình đẳng, không thể bởi vì giới tính liền lấy pháp luật nói đùa, nếu không muốn bị kỳ thị, vậy liền đối xử như nhau tốt. Lâm Trung một trận bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không nói gì nữa. Đúng rồi. Hắn nhìn xem Thẩm Thanh Vân nói ra, tỉnh ủy bên kia, ngày mai muốn triển khai cuộc họp, các ngươi tuần sát tổ mấy cái lãnh đạo đều muốn tham gia, ta cũng sẽ đi, minh bạch chưa? Minh bạch. Thẩm Thanh Vân ngây người một lúc, lập tức minh bạch Lâm Trung ý tứ. Rất rõ ràng. Tại liên quan tới Đông Cảng thị bản án phương diện, tỉnh ủy bên này là muốn nghe lấy nhiều mặt ý kiến về sau, mới có thể làm ra cuối cùng quyết định tới. Dù sao nói không khoa trương, Đông Cảng thị tình huống rất phức tạp, nếu như dựa theo tuần sát tổ sơ bộ điều tra kết quả đến xem, Tống thị tập đoàn không chỉ có riêng là một cái Tống kỳ có vấn đề, mà Đông Cảng thị cán bộ bên trong cũng không chỉ có một cái Tạ Đông Dương có vấn đề. Đông Cảng thị vấn đề, nếu quả thật giống ngươi đoán nghiêm trọng như vậy, tiếp xuống chỉ sợ tỉnh chúng ta sảnh cũng có bận rộn. Lâm Trung đối Thẩm Thanh Vân chăm chú nói ra, cho nên ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị, đến lúc đó điều một nhóm tinh binh cường tướng quá khứ, minh bạch chưa? Mời lãnh đạo yên tâm. Thẩm Thanh Vân lập tức gật gật đầu, mở miệng nói ra, ta sẽ an bài tốt. Vậy là tốt rồi. Lâm Trung gật gật đầu, lập tức hỏi, đối với Đông Cảng cục thành phố tình huống bên kia, ngươi hiểu bao nhiêu? Tổng thể có một ít hiểu rõ. Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ nói ra, ta hoài nghi, Đông Cảng cục thành phố bên kia hẳn là có không ít người bị Tống gia thu mua. Nói chuyện, hắn đối Lâm Trung giải thích nói, Tống gia ba huynh đệ tại Đông Cảng thị có thể nói là một tay che trời, những năm gần đây bọn hắn dính đến các loại hình sự vụ án có rất nhiều, tối thiểu có vượt qua năm được trở lên nhân mạng án, còn có các loại phạm tội hình sự trên trăm lên. Nghe được Thẩm Thanh Vân, Lâm Trung cau mày, sắc mặt hơi khó coi. Nếu quả thật giống Thẩm Thanh Vân nói như vậy, kia toàn bộ Đông Cảng thị hệ thống công an, chỉ sợ có rất nhiều người đều xảy ra vấn đề. Lâm Tỉnh. Thẩm Thanh Vân do dự một chút, thấp giọng nói ra, kỳ thật ta lo lắng nhất, không phải Tống thị gia tộc bên kia vấn đề, ta là lo lắng về sau. Về sau? Lâm Trung có chút kinh ngạc, không hiểu nhìn xem Thẩm Thanh Vân, về sau là có ý gì? Tống thị huynh đệ tại Đông Cảng thị hoành hành bá đạo nhiều năm như vậy, tạo một cái khổng lồ mạng lưới quan hệ, ngài cảm thấy bọn hắn bị bắt về sau, phán quyết kết quả sẽ như thế nào? Thẩm Thanh Vân cười khổ nói ra, những cái kia thu tiền ô dù có thể hay không đối bọn hắn mở một mặt lưới. Nghe được câu này, Lâm Trung lập tức sắc mặt trở nên khó coi. Thẩm Thanh Vân nhưng không có lại nói cái gì. Hắn nói vấn đề này là rất hiện thực. Đời trước hắn liền gặp được dạng này bản án, cái nào đó địa khu hắc ác thế lực đội, mấy minh đệ đội gây án, cũng cấu kết nơi đó cán bộ tiến hành các loại vơ vét của cải hành vi. Kết quả cảnh sát bắt xong nhân chi về sau, đội ở trong lão đại dù là có tổ chức lãnh đạo xã hội đen, cố ý giết người 10 hạng tội danh, kết quả lại chỉ là phán quyết ở tù trung thân. Mà đội ở trong những người khác, trên cơ bản đều là 10 năm 8 năm, thậm chí toàn cả gia tộc mấy minh đệ đều không có người bị phán tử hình. Về phần những cái kia ô dù, không có người tử hình, đều là chừng 10 năm tù có thời hạn. Điều này có ý vị gì? Ý vị này đám người này lâu là vài chục năm, ngắn thì mấy năm, lại có thể nên ngang một lần nữa trở lại trên xã hội hưởng thụ sinh sống. Không khoa trương giảng, trong này nếu là không có chuyện ẩn ở bên trong, đánh chết Thẩm Thanh Vân cũng không tin. Hắn không phải dân chúng bình thường, không biết thẩm phán ở trong chuyện ẩn ở bên trong, hắn thật sự là quá rõ ràng trong này cái gọi là tình tiết rất nhỏ là như thế nào nhận định. Ta sẽ nhìn chằm chằm vụ án này. Lâm Trung nghĩ nghĩ, nói với Thẩm Thanh Vân, hay lại ta cũng sẽ tìm Trương thư ký báo cáo chuyện này. Hắn là bí thư tỉnh ủy Trương Ái Dân để bạt lên cán bộ, tự nhiên trực tiếp đối Trương Ái Dân phụ trách, điểm này Thẩm Thanh Vân cũng là lòng biết rõ. Người ta đều nói như vậy, Thẩm Thanh Vân tự nhiên cũng không tốt lại nói cái gì. Sáng ngày thứ hai, Thẩm Thanh Vân liền tại Lâm Trung dẫn đầu dưới, đi tới tỉnh ủy đại viện. Không chỉ là một mình hắn, tỉnh chính pháp ủy cùng tỉnh kỷ ủy tuần sát tổ phó tổ trưởng Triệu Quốc Cường cùng Chu Bản Sơn, cũng tương tự nhận được thông tri, còn có tuần sát tổ mấy tiểu tổ giải, cũng đều bị gọi vào bên này. Dù sao tỉnh ủy lãnh đạo là muốn nghe lấy công tác của bọn hắn báo cáo, nếu thật là phát hiện vấn đề, vậy khẳng định phải nghĩ biện pháp giải quyết mới được. Rất nhanh, một đoàn người đã tới tỉnh ủy đại viện. Ở tỉnh ủy trong phòng họp, bọn hắn ngồi xuống. Hình bầu dục trong phòng họp, tỉnh ủy toàn thể thường ủy nhau nhau liên tòa, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, cũng chỉ có tuần sát tổ những cán bộ này. Thẩm Thanh Vân đồng chí, ngươi là tuần sát tổ tổ trưởng, ngươi hồi báo trước đi. Lỗ Đông bí thư tỉnh ủy Trương Ái Dân nhìn xem Thẩm Thanh Vân, chậm rãi nói: "Được rồi, bí thư." Thẩm Thanh Vân nghe vậy tự nhiên không dám thất lễ, xuất ra trước đó chuẩn bị xong phát biểu bản thảo cùng vật liệu, liền chậm rãi giảng thuật. Kỳ thật nội dung cũng không có gì vật mới mẻ, tuần sát tổ chứng cứ vật liệu cũng sớm đã đưa cho đi, tỉnh ủy lãnh đạo nhóm đều đã xem hết, hiện tại hồi báo những nội dung này kỳ thật đều thuộc về là lời nhằm hai. Nhưng dù vậy, những này tỉnh ủy lãnh đạo cũng nghe hết sức chăm chú. Hồi lâu sau, Thẩm Thanh Vân hồi báo xong tất về sau, đối đám người nói ra, tình huống trên cơ bản chính là như vậy. Chúng ta tuần sát tổ tại Đông Cảng thị trải qua trong khoảng thời gian này điều tra phát hiện, Đông Cảng thị đội ngũ cán bộ ở trong tồn tại vấn đề rất lớn, Tống thị gia tộc hắc ác thế lực đội hung hăng ngang ngược đến thậm chí dám chủ động giám thị chúng ta tuần sát tổ hành tung. Nghe được Thẩm Thanh Vân, đám thường ủy bọn họ sắc mặt đều trở nên nghiêm túc lên. Đối bọn hắn mà nói, khác đều có thể không ngại, nhưng Tống thị tập đoàn ăn mòn cán bộ, thậm chí giám thị tuần sát tổ loại chuyện này, quả thực là tại khiêu chiến tỉnh ủy quyền uy. Đây là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ hành vi. Chuyện này nếu như là thật, vậy ta cảm thấy, đối với Đông Cảng thị vấn đề, có lẽ chúng ta có thể một lần nữa suy tính. Tỉnh ủy thường ủy, tỉnh kỳ ủy thư ký Lý Chí Dũng trực tiếp nói ra, Tạ Đông Dương mặc dù tự sát thân vong, nhưng hắn tự sát xác thực tồn tại rất lớn điểm đáng ngờ, ta cảm thấy tiếp xuống chúng ta xác thực muốn điều chỉnh một chút điều tra phương hướng. Đúng vậy a. Phó bí thư tỉnh ủy, tỉnh trưởng Tôn Quân không chút khách khí nói ra, có ít người ta xem là vắng đầu, cảm thấy dùng Tạ Đông Dương chết liền có thể ngang tỉnh ủy đình chỉ tại Đông Cảng thị phản hủ hành động, đây là người si nói ngọng. Làm tỉnh trưởng, Đông Cảng thị vậy mà xảy ra chuyện như vậy, hắn đương nhiên rất không cao hứng. Đúng vậy a. Tỉnh chính pháp ủy bí thư Tần Chính cũng gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, mở miệng hỏi: "Thẩm Thanh Vân đồng chí, các ngươi tuần sát tổ tại Đông Cảng thị trong khoảng thời gian này, có hay không những thu hoạch khác?" "Cái này?" Thẩm Thanh Vân do dự một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng nói ra: "Kỳ thật thu hoạch cái gì trên cơ bản đều đã miêu tả tại vật liệu ở trong, ta chỉ là hoài nghi, vì cái gì Tống gia ba huynh đệ bên trong, là Tống Kỳ cái này lão đại đến thủ, bởi vì hình phạt kèm theo trinh thám góc độ tới nói, cái này rất không phù hợp lẽ thường." Nghe được hắn, Trương Ái Dân bọn người có chút ngoài ý muốn, bất quá lập tức minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ. Dù sao có thể hôn đến tỉnh bộ cấp vị trí bên trên, không ai là đồ đần, vậy cũng là nhân tinh ở trong nhân tinh, hơi suy nghĩ một chút, bọn hắn liền minh bạch Thẩm Thanh Vân là ám chỉ, trong này có lẽ tồn tại một chút nguyên nhân không muốn người biết. Chuyện này, ngành công an cùng ban kỷ luật thanh tra, muốn coi trọng. Trương Ái Dân nhìn xem đám người, chậm rãi nói ra, từ hiện hữu vật liệu đến xem, Đông Cảng thị xác thực tồn tại một cái quy mô khổng lồ hắc ác thế lực đội, bọn hắn tính cả lấy ô dù cùng một chỗ, tại Đông Cảng thị làm sằng làm bậy nhiều năm, tạo thành hại vô cùng ảnh hưởng. Vâng. Lâm Trung cùng Lý Chí Dũng hai người nhao nhao gật đầu đáp ứng. Tỉnh ủy người đứng đầu giao phó sự tình, bọn hắn đương nhiên phải nghiêm túc đi làm. Quan hơn một cấp đệ chết người câu nói này cũng không phải nói một chút mà thôi. Tổ chức cơ cấu bên trong, quyền lực thiên nhiên có hướng phía dưới truyền đạt tính, chức cấp khác biệt mang tới quyền quyết định cùng tài nguyên quyền phân phối chính lệnh, khiến cho hạ cấp tại đối mặt thượng cấp chỉ lệnh lúc, thường thường ở vào bị động phục tùng địa vị. Thượng cấp có được khảo hạch, tấn thăng chờ mấu chốt quyền hạn, hạ cấp vì chức nghiệp phát triển cùng không gian sinh tồn, không thể không đối thượng cấp yêu cầu toàn bộ tiếp nhận. Cho dù đối mặt không hợp lý an bài, từ đối với lợi ích bị hao tổn lo lắng, cũng chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Làm toàn bộ Lỗ Đông tỉnh người đứng đầu, Trương Ái Dân một câu, liền có thể quyết định vô số người vận mệnh. Thật giống như hiện tại, đang nghe Thẩm Thanh Vân báo cáo về sau, Trương Ái Dân bố trí, trên cơ bản đã quyết định Đông Cảng thị những cái kia dính líu cùng Tống thị gia tộc cấu kết cán bộ kết quả cuối cùng như thế nào. Liên quan tới cán bộ mục nát vấn đề, từ xưa tới nay chúng ta đều không để ý đến cơ sở. Nói xong lời nói này về sau, Trương Ái Dân nhằm vào phản hủ bại vấn đề phát biểu trọng yếu giảng thoại, đang đọc diễn văn ở trong hắn cường điệu, muốn nhằm vào cơ sở mục nát vấn đề, giúp cho nghiêm khắc đả kích cùng trừng phạt, đối mục nát phần tử cùng hắc ác thế lực tương cấu kết hành vi, giúp cho trọng quyền xuất kích. Dùng Trương Ái Dân tới nói, nhân dân quần chúng tin tưởng chúng ta, giao phó chúng ta quyền lực, kia làm đảng viên cán bộ, chúng ta liền muốn làm được chăm chú phụ trách, không thể cô phụ quần chúng kỳ vọng. Đám thường ủy bọn họ nhao nhao gật đầu, đối với Trương Ái Dân biểu thị đồng ý, tỉnh trưởng Tôn Quân càng là trực tiếp tỏ thái độ, hắn cảm thấy cái này tuần sát tổ có thể làm trường kỳ hữu hiệu cơ cấu giữ lại, mỗi cách một đoạn thời gian, liền phái ra tuần sát tổ đại biểu ủy ban tỉnh đến toàn tỉnh từng cái thị tiến hành tuần sát điều tra nghiên cứu, nhìn xem có hay không tồn tại vấn đề gì, dạng này có lợi cho tỉnh ủy bên này giải cơ sở tình huống, lắng nghe quần chúng thanh âm. Lần tiếp theo ta nhìn có thể điệu thấp một điểm, để Thanh Vân đồng chí bọn hắn lặng lẽ xuất phát. Tôn Quân đối Trương Ái Dân chủ động nói. Tỉnh trưởng nói rất có lý. Ngoài dự liệu, Trương Ái Dân thế mà đối với Tôn Quân đề nghị rất tán thành, gật gật đầu nói ra, căn cứ trung ương chỉ thị, tuần sát công việc sẽ trở thành trạng thái bình thường, không chỉ là chúng ta trong tỉnh, từng cái thị cũng muốn tổ chức tuần sát tổ, thường xuyên đến cơ sở đi tìm hiểu tình huống, hiểu rõ nhân dân quần chúng đăm chiêu suy nghĩ, giải quyết bọn hắn gặp phải khó khăn. Nghe Trương Ái Dân, Thẩm Thanh Vân ngồi ở chỗ đó cũng có chút kích động. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, phía trên vậy mà lại làm ra quyết định như vậy tới. Nhưng không thể không nói, quyết định này là phi thường chính xác, tối thiểu nhất có thể làm cho một chút cơ sở thanh âm bị phía trên biết. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tầng dưới chốt của chúng, thật cần càng nhiều phát ra tiếng con đường, bằng không bọn hắn tao ngộ, căn bản không có biện pháp bị phía trên biết đến.
Chương 1938, Bí thư tỉnh ủy kỳ vọng. Chương 1938, Bí thư tỉnh ủy kỳ vọng. Hội nghị kết thúc về sau, Thẩm Thanh Vân nguyên bản định đi theo Lâm Trung cùng rời đi tỉnh ủy đại viện. Có thể ra nhân ý liệu, lại có người thông chi hai người bọn họ chờ một chút. Hai người đều có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền được đưa tới Bí thư tỉnh ủy Trương Ái Dân văn phòng. Sau một lát, Trương Ái Dân thân ảnh xuất hiện ở cửa phòng làm việc. "Bí thư, Bí thư." Thẩm Thanh Vân cùng Lâm Trung đội vàng đứng người lên chào hỏi. Dù sao vị này chính là Lỗ Đông tỉnh ủy người đứng đầu, đường đường chính chính đại tướng nơi biên cương. "Đều tới, chúng ta vào nói đi." Trương Ái Dân thái độ rất hòa ái. Quyền cao chức trọng người tuyệt đại bộ phận thời điểm đối đãi phía dưới làm việc các cán bộ, thái độ luôn luôn đều là phi thường hòa ái dễ gần, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, hắn nổi giận không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, coi như muốn báo nổi, đó cũng là hướng về phía trực thuộc mình thuộc hạ. Nói cách khác, Trương Ái Dân khả năng ở tỉnh ủy trên thường ủy hội bố bàn, nhưng tuyệt đối sẽ không trước mặt Thẩm Thanh Vân chửi mẹ, hắn sẽ chỉ vấn trách Lâm Trung cái này phó tỉnh trưởng kiêm sở công an tỉnh người đứng đầu. "Mời uống trà." Trương Ái Dân thư ký cho hai người riêng phần mình rót một chén trà, liền quay người lui ra ngoài. Trong văn phòng rất nhanh chỉ còn lại ba người bọn họ. "Thanh Vân đồng chí." Trương Ái Dân nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, trực tiếp mở miệng nói ra, "Đối với Đông Cảng thị tình huống, ngươi so với chúng ta hiểu rõ hơn, ngươi nói xem, Đông Cảng thị vấn đề đến cùng nghiêm trọng đến mức nào?" "Ngạch." Thẩm Thanh Vân có chút ngoài ý muốn. Hắn chỗ không rõ ở chỗ, chuyện này hắn tại vừa mới hội nghị ở trong đều đã báo cáo qua, vì cái gì Trương Ái Dân sẽ còn hỏi như vậy? "Ăn ngay nói thật." Lâm Trung ở một bên nói bổ sung, "Bí thư muốn biết một chút tình huống chân thật. Dù sao Thẩm Thanh Vân bọn hắn báo cáo, rất có thể là có chỗ giữ lại, Trương Ái Dân muốn biết chính là chân chính Đông Cảng thị tồn tại vấn đề gì." "Đông Cảng thị vấn đề rất nghiêm trọng." Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, chậm rãi nói ra, "Trong tỉnh chỉ sợ phải làm cho tốt đối Đông Cảng thị thị ủy ban tử tiến hành trên phạm vi lớn điều chỉnh chuẩn bị tư tưởng." "Nghiêm trọng như vậy?" Trương Ái Dân lông mày chớp chớp, có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, cái này Đông Cảng thị tình huống vậy mà nghiêm trọng đến tình trạng này, dựa theo Thẩm Thanh Vân thuyết pháp, chẳng phải là toàn bộ Đông Cảng chính quyền thị ủy ban lãnh đạo tất cả đều mục nát rồi. Nếu thật là đến tình trạng kia, vậy đối với Lô Đông tỉnh tới nói, đâu chỉ thế là một cái kinh thiên bê bối. Nhất là tại bây giờ cái niên đại này, nói không chừng sẽ bị người lộ ra ánh sáng đến trên internet, đến lúc đó toàn bộ Lỗ Đông ủy ban tỉnh đều muốn đi theo mất mặt xấu hổ. "Bí thư." Thẩm Thanh Vân nhìn xem Trương Ái Dân, thành khẩn nói ra, "Ta hiện tại không xác định Đông Cảng chính quyền thị ủy lãnh đạo nào cùng Tống thị tập đoàn có cấu kết, nhưng vấn đề ở chỗ, qua nhiều năm như thế, anh em nhà họ Tống tại Đông Cảng thị hoành hành bá đạo, thậm chí tùy ý thôn tính quốc hữu tài sản, ngài cảm thấy bọn hắn loại hành vi này, Đông Cảng chính quyền thị ủy những người lãnh đạo sẽ không biết rõ tình hình à?" Nghe được câu này, Lâm Trung cùng Trương Ái Dân hai người sắc mặt tất cả đều biến khó nhìn lên. Bọn hắn có thể làm được tỉnh bộ cấp vị trí, đương nhiên không thể nào là ngớ ngẩn. Thẩm Thanh Vân câu nói này nói ra, bọn hắn liền hiểu Thẩm Thanh Vân ý tứ. Tựa như hắn nói như vậy, Đông Cảng thị phát sinh nhiều chuyện như vậy, Tống thị huynh đệ tại toàn bộ thành thị bên trong làm mưa làm gió, hoành hành bá đạo, Đông Cảng chính quyền thị ủy những lãnh đạo kia nhóm, làm sao có thể không hề có một chút tin tức nào thu được? Nói ngắn gọn, hoặc là bọn hắn cùng anh em nhà họ Tống có cấu kết, thuộc về là lợi ích thể cộng đồng, hoặc là chính là những người này ở đây giả ngu, sợ bởi vì việc này ảnh hưởng sĩ đồ của mình, đắc tội anh em nhà họ Tống. Nhưng mặc kệ đáp án là cái nào, rất hiển nhiên những người này đều là không hợp cách cán bộ. Mấy tên khốn kiếp này, Lâm Trung trực tiếp liền mắng một câu, hắn là thật phi thường phẫn nộ, làm sao cũng không nghĩ đến, những người này làm sao làm được thính cấp lãnh đạo vị trí, vậy mà có thể làm được chuyện như vậy. Trương Ái Dân ngược lại là rất bình tĩnh, nghe được Thẩm Thanh Vân, khẽ gật đầu. Sau một lát, Trương Ái Dân nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, chậm rãi nói ra, "Thanh Vân đồng chí, ngươi cảm thấy tỉnh ủy nên xử lý như thế nào chuyện này?" "Ta cảm thấy." Nghe được câu này trong nháy mắt đó, Thẩm Thanh Vân kém chút cho là mình xuất hiện ảo giác. Hắn một cái sở công an tỉnh thường vụ phó tỉnh trưởng, nào có tư cách quyết định Đông Cảng thị những lãnh đạo kia phương thức xử lý, đây quả thực nói nhảm. Nhưng nhìn đến Trương Ái Dân biểu lộ, hắn lúc này mới ý thức được, Trương Ái Dân không phải đang nói đùa, mà là thật tại hỏi thăm chính mình. Do dự một chút, Thẩm Thanh Vân lập tức lâm vào xoắn xuýt ở trong. Hắn biết rõ, Trương Ái Dân đối với mình đặt câu hỏi nhưng thật ra là mang theo cả bẫy. Đã có khảo nghiệm năng lực chính mình ý tứ, cũng có hy vọng hắn thay hắn nói phương thức xử lý ý nghĩ. Nói ngắn gọn, nếu như mình nói ra được đáp án để hắn không hài lòng, hắn có thể không tiếp thu. Nếu như mình nói ra được đáp án để hắn hài lòng, cũng áp dụng xuống dưới, đến lúc đó cũng có thể đối ngoại nói là ý kiến của mình, hắn căn bản không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Quan trường chính là như thế, mặc kệ lúc nào, cũng không thể tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào. Cho nên, Thẩm Thanh Vân ngồi ở chỗ đó, do dự nửa ngày đều không có mở miệng nói chuyện. Hắn không muốn cho người làm đau, dù sao như thế sẽ để cho hắn sau này tại Lỗ Đông tỉnh danh tiếng hạ xuống. "Lão Lâm, ngươi đi về trước đi." Lúc này, Trương Ái Dân bỗng nhiên nói với Lâm Trung, "Ta cùng Thanh Vân đồng chí nhiều trò chuyện một hồi." "Được rồi, bí thư." Lâm Trung ngây người một lúc, lập tức gật gật đầu, đứng người lên liền rời đi Trương Ái Dân văn phòng. Chờ Lâm Trung sau khi đi, Trương Ái Dân mới nhìn hướng Thẩm Thanh Vân, mở miệng hỏi, "Làm gì, có phải hay không có chút lo lắng?" "A." Thẩm Thanh Vân ngây người một lúc, lại giả vờ hồ đồ nói, "Bí thư, ta lo lắng hay là..." "Lo lắng ta coi ngươi là làm một cây đao." Trương Ái Dân thẳng thắn nói, "Người trẻ tuổi không nên nghĩ quá nhiều, ngươi biết tại sao không?" "Cái này, ta thật không biết." Thẩm Thanh Vân lắc đầu, một mặt khó hiểu. Hắn xác thực không biết lời này ý tứ. Bởi vì người nếu như muốn càng nhiều, liền dễ dàng càng lộ nhiều sai sót. Trương Ái Dân nhàn nhạt nói ra, cho nên chúng ta luôn nói, người trẻ tuổi phải có sông sức mạnh, không muốn như cái lao đầu tử,
cả ngày lo trước lo sau. Nghe được hắn lần này có ý riêng, Thẩm Thanh Vân hơi có chút xấu hổ, nhưng không có phản bác hắn. Theo Thẩm Thanh Vân, mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều nhất định muốn cẩn thận một chút. Về phần Trương Ái Dân kia lời nói, Thẩm Thanh Vân cũng không phải thật người trẻ tuổi, đương nhiên sẽ không để ý người trẻ tuổi là phải có sông sức mạnh, nhưng người trẻ tuổi cũng không phải đồ đần, không có chỗ tốt chỉ riêng họa bánh nướng muốn để người trẻ tuổi sông pha chiến đấu, đó là không có khả năng. Không xuất ra một điểm thật sự chỗ tốt đến, đánh chết Thẩm Thanh Vân cũng không thể làm hắn Trương Ái Dân trong tay một cây đao. Kỳ thật Thẩm Thanh Vân rất rõ ràng, Trương Ái Dân đã đơn độc lưu lại hắn, vậy khẳng định là có nguyên nhân. Chỉ bất quá Thẩm Thanh Vân ý nghĩ phi thường minh xác, hắn không muốn bị Trương Ái Dân lợi dụng, lại không có chút nào đại giới. Nói thế nào, cha mình bây giờ đã điều vào Yên Kinh, nếu thật là Trương Ái Dân vị này Lỗ Đông tỉnh ủy người đứng đầu quá phận, phụ thân bên kia khẳng định cũng sẽ không đáp ứng. Người tiểu gia hòa này, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân ngồi ở chỗ đó nãy giờ không nói gì, Trương Ái Dân bất đắc dĩ lắc đầu, nói với Thẩm Thanh Vân, yên tâm, ta cùng ngươi phụ thân quan hệ coi như không tệ, ngươi đến Lỗ Đông hắn cũng là bắt chuyện qua. Nghe được câu này, Thẩm Thanh Vân lúc này mới yên lòng lại. Đã có phụ thân chào hỏi tại, vậy mình trên cơ bản cũng không cần lo lắng nhiều lắm. Nghĩ tới đây, hắn vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Trương Ái Dân, mở miệng nói ra, bí thư, kỳ thật giải quyết Đông Cảng thị vấn đề cũng rất đơn giản. Nói một chút. Trương Ái Dân nhiều hứng thú nhìn xem Thẩm Thanh Vân hỏi. Hắn rất hiếu kỳ, Thẩm Thanh Vân muốn làm sao giải quyết chuyện này? Chúng ta chỉ cần chậm chậm mưu toan là được rồi. Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, Tống Kỳ đã bị tóm lên tới, ban kỷ luật thanh tra bên kia chậm rãi thẩm vấn hắn liền tốt, ta tin tưởng Tống Bằng cùng Tống Phong hai người hiện tại nhất định đặc biệt hoảng, thậm chí nói không chừng hai người bởi vì ai đương ra làm chủ, cũng dễ dàng đánh nhau. Nghe được câu này, Trương Ái Dân nhẹ nhàng gật đầu. Cái này ngược lại là không có nói sai, lòng người kỳ thật chính là như thế. Vì cái gì lại rắn không đầu không được chính là cái đạo lý này, Tống gia chiếc thuyền lớn này trước đó vẫn luôn là Tống Kỳ làm đại ca đến cầm lái, hiện tại hắn tiến vào tỉnh kỳ ủy, trong nhà hai cái đệ đệ ai tới làm chủ chuyện này, có thể nói không xong. Về phần chính quyền thị ủy bên kia, Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, nói với Trương Ái Dân, chúng ta hoàn toàn trước tiên có thể điều chỉnh một chút Đông Cảng thị ủy ban tử, thị trưởng chết thay cái thị trưởng, lại điều tới mấy cái mới lãnh đạo, để bền chắc như thép Đông Cảng thị xuất hiện khe hở, sau đó từng bước xử lý toàn bộ Đông Cảng. Dừng một chút, Thẩm Thanh Vân nói bổ sung, dạng này tối thiểu cam đoan đại cục ổn định, sẽ không khiến cho toàn bộ Đông Cảng thị hỗn loạn. Có chút ý tứ. Nghe được Thẩm Thanh Vân kế hoạch, Trương Ái Dân khẽ gật đầu, lập tức cười nói với hắn, xem ra ngươi là chăm chú nghiên cứu qua Đông Cảng thị tình huống, cho nên mới có đề nghị như vậy à? Dù sao nếu như không phải đối Đông Cảng thị tình huống hiểu rõ vô cùng, Thẩm Thanh Vân khẳng định nói không nên lời đề nghị như vậy tới. Thẩm Thanh Vân ha ha cười, nhưng không có trả lời. Muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt, đạo lý này kỳ thật vô cùng đơn giản. Muốn giải quyết một chỗ vấn đề, nhất định phải trước giải nơi này là tình huống như thế nào. Thẩm Thanh Vân chính là như vậy tâm tính, cho nên hắn mới có thể đối Trương Ái Dân nói lên vấn đề cho giải đáp. Chỉ bất quá, Thẩm Thanh Vân còn đánh giá thấp Trương Ái Dân chỉnh đốn lại trị quyết tâm. Ta nhìn không chỉ dùng ngươi biện pháp kia. Trương Ái Dân nhìn xem Thẩm Thanh Vân, chậm rãi nói ra, không bằng như vậy đi. Ngươi mang người, trước tiên đem Tống thị tập đoàn những cái kia phần tử phạm tội nổ tận gốc, sau đó chúng ta sẽ chậm chậm xử lý Đông Cảng thị mục nát vấn đề, ngươi cảm thấy thế nào? T. Thẩm Thanh Vân nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn là thật không nghĩ tới, vị này Trương thư ký thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Trước tiên đem Tống thị tập đoàn liên quan hắc thế lực nổ tận gốc, đồng thời điều chỉnh Đông Cảng chính quyền thị ủy ban lãnh đạo, một bước cuối cùng một bước từng bước xâm chiếm Đông Cảng chính quyền thị ủy ở trong những cái kia mục nát phần tử quyền lực. Nay bằng với là một điểm đường sống cũng không cho những người kia a. Ngài nói rất đúng, là ta cân nhắc không đủ chu toàn. Thẩm Thanh Vân chần chờ vài giây đồng hồ, lập tức đội vàng nói với Trương Ái Dân. Loại tình huống này, hắn ngoại trừ hô 666 không có bất kỳ cái gì lựa chọn chỗ trống, vẫn là thành thành thật thật nghe lời tương đối tốt. Ha ha ha. Trương Ái Dân nở nụ cười, nói với Thẩm Thanh Vân, không cần khẩn trương, ta ý nghĩ này cũng chỉ là người ý kiến, ngươi cảm thấy thế nào? Phi thường chu đáo chặt chẽ. Thẩm Thanh Vân gật đầu nói, nếu như dựa theo kế hoạch này hành động, Đông Cảng thị vấn đề hẳn là sẽ trong vòng nửa năm giải quyết. Rất tốt. Trương Ái Dân gật gật đầu, đối Thẩm Thanh Vân nói, vậy ngươi liền trở về chuẩn bị một chút đi. Mau chóng đem Tống thị tập đoàn phạm pháp phạm tội nhân viên tất cả đều bắt quy án. Được rồi, bí thư. Thẩm Thanh Vân tự nhiên không có ý kiến, đội vàng đáp ứng. Trương Ái Dân thấy thế cũng không nói gì nữa, liền để Thẩm Thanh Vân rời đi phòng làm việc của mình. Thẩm Thanh Vân đi ra tỉnh ủy đại viện, trong nội tâm thở phào một cái. Cùng loại này tỉnh bộ cấp lãnh đạo liên hệ, có đôi khi thật sự là quá cực khổ, muốn nhắc lên một vạn cái cẩn thận, miễn cho ra hay là sai lầm. Thường ngụ. Chu Văn Thông gặp Thẩm Thanh Vân ra, đội vàng nên đón tiếp lấy. Ừm, đi thôi, về trong sảnh. Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt phân phó một câu. Được rồi. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng Chu Văn Thông vẫn là đội vàng đáp ứng. Xe phát động, rất nhanh liền lái về sở công an tỉnh bên này. Lên lầu, Thẩm Thanh Vân không có đi phòng làm việc của mình, mà là đi tới Lâm Trung văn phòng. Thanh Vân đồng chí trở về. Lâm Trung nhìn thấy Thẩm Thanh Vân vào cửa, thế mà không có chút nào kinh ngạc. Rất hiển nhiên, hắn đã sớm đoán được Thẩm Thanh Vân sẽ tới. Lâm tỉnh. Thẩm Thanh Vân đối Lâm Trung trực tiếp nói ra, Trương thư ký bên kia có mới chỉ thị. Ngươi nói. Lâm Trung sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên, chăm chú nhìn Thẩm Thanh Vân hỏi. Chương 1939, bắt chương 1939, bắt đối mặt Lâm Trung hỏi thăm, Thẩm Thanh Vân không nói nhảm, rất nhanh liền đem hắn cùng Trương Ái Dân thương lượng xong sự tình đối với hắn báo cáo một phen. Nguyên lai là dạng này. Lâm Trung nghe xong Thẩm Thanh Vân báo cáo, nghĩ nghĩ gật đầu nói, không có vấn đề, ta đồng ý kế hoạch này. Từ góc độ của hắn tới nói, sở công an tỉnh bên này công việc chỉ cần phụ trách bắt Tống thị tập đoàn những cái kia liên quan người da đen viên liền có thể, độ khó kỳ thật cũng không tính đại. Dù sao trước đó Thẩm Thanh Vân bọn hắn đang điều tra thời điểm, trên thực tế đã điều tra rõ không ít trận tướng Tống thị tập đoàn một chút phạm pháp chứng cơ phạm tội cùng nhân viên tương quan danh sách, tỉnh thính bên này là đã nắm giữ. Đơn giản tới nói, chính là không có gì độ khó. Vậy ta mau chóng hành động. Thẩm Thanh Vân nghe vậy gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Lâm Trung nói, tỉnh trưởng, ta cảm thấy chúng ta không thể vận dụng Đông Cảng thị cảnh lực, ngài cảm thấy thế nào? Nghe được hắn, Lâm Trung đầu tiên là ngây người một lúc, lập tức kịp phản ứng Thẩm Thanh Vân ý tứ. Rất rõ ràng, Thẩm Thanh Vân phi thường không tín nhiệm Đông Cảng thị cảnh sát. Được rồi. Lâm Trung gật gật đầu, nói với Thẩm Thanh Vân, ngươi rằng này, từ tỉnh tính bên này điều người, nhân thủ không đủ liền từ suối thành thị cục điều, ngươi cảm thấy thế nào? Không có vấn đề. Thẩm Thanh Vân tự nhiên là tán thành cái này cách làm. Loại tình huống này, trọng yếu nhất chính là nhất định giữ bí mật, không thể dò dỉ tin tức. Lâm Trung đề nghị này vừa vặn có thể làm được điểm này. Mặt khác, Lâm Trung nghĩ nghĩ, đối Thẩm Thanh Vân dặn dò, nhất định phải bắt sống Tống Bằng cùng Tống Phong hai người kia, ta luôn cảm thấy trên người bọn họ có bí mật. Được. Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, gật gật đầu đáp ứng. Hắn biết Lâm Trung ý tứ, dù sao Tống Bằng cùng Tống Phong hai người này thuộc về là Tống thị tập đoàn cao tầng, Tống Kỳ hiện tại cắn chặt răng tại ban kỷ luật thanh tra bên kia không mở miệng, nếu như cục công an bên này có thể cậy mở Tống Bằng cùng Tống Phong miệng, kia không thể nghi ngờ là phi thường hữu ích chỗ. Mà lại, có sao nói vậy, Tống gia ba huynh đệ tại Đông Cảng thị làm hại nhiều năm, không đem tội của bọn hắn tra rõ ràng tiến hành công thẩm, là không có cách nào đối với dân chúng tiến hành giao phó. Cho dù là Lâm Trung, cũng không hy vọng bọn hắn chết tại cảnh sát trong tay. Thẩm Thanh Vân không nói nhảm, rất nhanh liền rời đi Lâm Trung văn phòng. Trở lại phòng làm việc của mình bên này, hắn triệu tập nhân thủ, bắt đầu họp. Tại trong hội nghị, Thẩm Thanh Vân truyền đạt tỉnh ủy mệnh lệnh, yêu cầu mau chóng tổ chức tổ chuyên án, nhằm vào Đông Cảng thị Tống thị tập đoàn liên quan hát vụ án tiến hành bắt hành động. Nghe được tin tức này, tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới tỉnh ủy quyết định nhanh chóng như vậy, lúc này mới qua bao lâu, liền muốn bắt đầu hành động. Nhưng bất kể nói thế nào, thượng cấp mệnh lệnh khẳng định phải chấp hành, liền nhao nhao bắt đầu hành động. Ngắn ngủi trong thời gian 3 ngày, sở công an tỉnh bên này điều gần 500 tên cảnh lực, hợp thành một cái mới tổ chuyên án. Tổ chuyên án tổ trưởng tự nhiên là Thẩm Thanh Vân, tại hắn xuất lĩnh dưới, tổ chuyên án xuất phát, chính thức chạy tới Đông Cảng thị. Rất nhanh, Thẩm Thanh Vân một đoàn người đã tới Đông Cảng thị phụ cận một cái thị trấn. Vì để tránh cho kinh động Đông Cảng thị cảnh sát cùng nhân viên tương quan, bọn hắn ở chỗ này thiết lập bộ chỉ huy tạm thời. Thẩm Thanh Vân ngón tay vô ý thức vuốt ve trên bản hồ sơ cạnh góc, ố vàng trang giấy bị lật đến phát nhăn, những cái kia dùng đỏ bút đánh dấu trọng điểm đoạn, giống từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Tổ chuyên án trong phòng họp, hình chiếu nghi đem Tống thị huynh đệ ảnh chụp cùng chứng cứ phạm tội bắn ra tại bạch bản bên trên, lạnh màu trắng chỉ riêng chiếu vào mỗi cái thành viên trên khuôn mặt căng thẳng. Tống Bằng tại lão thành khu kinh doanh song bạc ngầm, mặt ngoài là phòng ca múa, kỳ thực tàng ô nạp cấu, liên quan đến đánh bạc, rửa tiền. Tống Phong tây ngoại ô biệt thự, càng là bọn hắn bày ra phạm tội hang ổ. Thẩm Thanh Vân dùng kích quang bút chỉ vào địa đồ, đêm nay bọn hắn đều tại riêng phần mình cứ điểm, chúng ta nhất định phải đồng thời hành động, đánh bọn hắn trở tay không kịp. Sở công an tỉnh hình sự trinh sát tổng đội trung đoàn trưởng Trương Hạo liếc nhìn tài liệu trong tay, cau mày, thẩm sảnh, song bạc nhân viên lưu động phức tạp, mà lại Tống Bằng bên người có không ít tay chân, chúng ta muốn bảo đảm hành động cấp tốc, phòng ngừa thường tới vô tội. Khu biệt thự tường vây cao trúc, còn có điện tử giám sát, cường công có thể sẽ gây nên kịch liệt phản kháng. Làm phó tổ trưởng sở công an tỉnh phó thính trưởng Lục Nhất Đạt nói bổ sung. Lần này bắt hành động, chủ yếu lấy sở công an tỉnh bên này làm chủ, bọn hắn cũng không hy vọng ra hay là sai lầm. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, bắt đầu đều đâu vào đấy phân phối nhiệm vụ. 500 tên cảnh lực bị chia làm nhiều cái hành động tiểu tổ, mỗi một tổ chức trách cùng hành động lộ tuyến đều trải qua lặp đi lặp lại cân nhắc. Phải tất yếu cam đoan lần này bắt hành động thành công. Rạng sáng 2 giờ, cả tòa thành thị rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, không có người chú ý tới. Gần trăm đài dân dụng cỗ xe tạo thành đội xe giống một đầu màu đen trường long, lặng yên lái vào Đông Cảng thị. Thẩm Thanh Vân ngồi ở trong xe, ánh mắt cảnh giác quét mắt chu vi, trong xe không khí phảng phất đọc lại. Đi vào sòng bạc chỗ đường đi, hắn thông qua bộ đàm thấp giọng nói ra, một tổ chuẩn bị, chú ý ẩn nấp, hành động. Một tổ các đội viên dán chân tường, cấp tốc hướng phòng ca múa cửa chính tới gần. Hành động đội dài Trương Khải Hoa hít sâu một hơi, ánh mắt ra hiệu các đội viên chuẩn bị, sau đó mãnh địa mở cửa lớn ra, la lớn, cảnh sát, không được lúc đích. Dưới ánh đèn lờ mờ, sương mù tràn ngập, trên chiếu bạc chất đầy tiền mặt cùng thẻ đánh bạc. Tại cảnh sát xông tới trong nháy mắt đó, đám con bạc thất kinh, tiếng thét chói tai, cái bản ngã lật âm thanh chồng sen một đoạn. Tống Bằng mã tử nhóm kịp phản ứng về sau, lập tức từ bên hông móc ra côn đồng, đao cụ, hung tợn phóng tới cảnh sát. Loại tình huống này, bọn hắn rất rõ ràng, nhất định phải phản kháng, nếu không khẳng định sẽ bị tận diệt. Tản ra, khống chế cục diện. Làm đội trưởng Trương Khải Hoa một bên chỉ huy, một bên nghiêng người tránh thoát đối diện vùng tới côn đồng, trở tay bắt lấy đối phương cổ tay, một cái ném qua vai đem nó đánh ngã trên mặt đất. Các đội viên phối hợp ăn ý, gậy cảnh sát cùng hung khí va chạm phát ra tiếng vang chói tai, không ngừng có mã tử bị chế phục. Trương Khải Hoa trong đám người tìm kiếm Tống Bằng thân ảnh, đột nhiên thoáng nhìn một đạo hắc ảnh hướng phía bếp sau ám đạo chạy tới. Hắn không chút do dự đổi tới, tại chợt hẹp trong lối đi nhỏ, cùng Tống Bằng cận vệ triển khai kịch liệt vật lộn. Bằng vào nhiều năm kinh nghiệm thực chiến, Trương Khải Hoa xảo diệu tránh đi công kích của đối phương, tìm đúng cơ hội đem nó đánh bại. Khi hắn đuổi tới ám đạo cửa vào lúc, Tống Bằng đang chuẩn bị kéo ra cửa ngầm, Trương Khải Hoa một cái bước xa xông lên trước, bắt hắn lại cổ áo về sau kéo một cái, "Tống Bằng, ngươi chạy không thoát." Tống Bằng giống thú bị nhốt dây rùa, nhưng Trương Khải Hoa cấp tốc đem hắn cánh tay cài lại ở sau lưng, lớn tiếng quát lớn, "Thành thật một chút, theo chúng ta đi. Sau đó, đang đổi tới cảnh sát hiệp trợ dưới, Tống Bằng bị đeo lên cổ tay, áp giải mang ra sòng bạc. Cùng lúc đó, bắt Tống Phong hành động cũng đang khẩn trương tiến hành. Phụ trách tiểu tổ lặng lẽ tới gần biệt thự, lợi dụng nhìn ban đêm nghi quan sát đến tình huống xung quanh. Xác nhận thủ vệ tuần tra quy luật về sau, bọn hắn cắt đoạn lưới sắt, vượt qua tường đây. Hành động. Theo ra lệnh một tiếng, các đội viên nhanh chóng hướng về hướng biệt thự cửa chính, phá cửa mà vào. Cảnh sát, đừng núp đích. Trong phòng thủ vệ còn không có kịp phản ứng liền bị khống chế lại. Mà thông qua điều tra, các đội viên lại phát hiện Tống Phong cũng không trên lầu. Cao tổ trưởng, làm sao bây giờ? Có người đem tình huống hồi báo cho hiện trường bắt tiểu tổ tổ trưởng Cao Tuấn. Cha. Cao Tuấn cắn răng nói ra, nhìn xem có hay không mật đạo hoặc là tầng hầm cái gì. Hắn thấy, chuyện đột nhiên xảy ra, Tống Phong khẳng định không có cơ hội đào tẩu, nhất định là trốn đi. Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện một cái tầng hầm. Tầng hầm cửa đóng chặt, Cao Tuấn ngồi xổm người xuống cẩn thận quan sát, phát hiện trên cửa chứa mật mã khóa. Hắn ra hiệu nhân viên kỹ thuật phá giải mật mã, đồng thời lớn tiếng cảnh cáo, "Tống Phong, ngươi đã bị bao vây, đầu hàng là ngươi đường ra duy nhất." Nhưng mà bên trong nhưng không có bất kỳ đáp lại, tựa hồ bên trong không có người giống như. Mấy phút sau mật mã khóa được thành công phá giải, Cao Tuấn cùng các đội viên tìm súng, cẩn thận từng ly từng tí tiến vào tầng hầm. Dưới ánh đèn lờ mờ, Tống Phong chính cầm thương, ánh mắt bên trong tràn ngập điên cuồng cùng tuyệt vọng. Bỏ vũ khí xuống, Cao Tuấn la lớn. Họng súng của hắn vững vàng nhắm ngay Tống Phong, một mặt cảnh giác. Tống Phong lại điên cuồng cười to, "Các ngươi bắt không đến ta." Lời còn chưa dứt, gia hỏa này liền bóp lấy cò súng. Rất hiển nhiên, hắn là đánh lây cá chết lưới rách chủ ý, nhưng lại tại hắn nổ súng trong nháy mắt đó, Cao Tuấn cấp tốc mang theo đội viên tránh né, đạn bắn vào trên vách tường, tóe lên trận trận mảnh vụn. Song Vương lâm vào giằng co, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi thuốc súng. Cao Tuấn tỉnh táo phân tích thế cục, hắn chú ý tới Tống Phong sau lưng có một đống tạp vật, là cái tuyệt hảo yểm hộ. Hắn hướng bên người cảnh sát nhân dân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ba người từ khác nhau phương hướng lặng lẽ tới gần. Đương Tống Phong lần nữa thời điểm nổ súng, Cao Tuấn nắm lấy cơ hội, lăn mình một cái đi vào tạp vật bên cạnh, thừa dịp Tống Phong thay đạn trong nháy mắt, quả quyết nổ súng đánh trúng chân của hắn. Tống Phong kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất, súng trong tay cũng trượt xuống một bên. Dân cảnh môn cấp tốc tiến lên đem Tống Phong chế phục, cho hắn mang lên trên cổ tay. Thẩm Thanh Vân rất nhanh liền biết được những tin tức này. Bắt kế hoạch phi thường thành công, bao quát Tống Phong cùng Tống Bằng hai huynh đệ ở bên trong, có liên quan vụ án hơn 80 cái phần tử phạm tội tất cả đều xa lưới. Đương nhiên, tại bắt thời điểm khó tránh khỏi xuất hiện người bị thương, Thẩm Thanh Vân lập tức bố trí đi, đem thụ thương phần tử phạm tội tiến hành đơn giản xử lý về sau, đưa đi phụ cận những thành thị khác bệnh viện. Nói tóm lại, nhóm người này là không thể lưu tại Đông Cảng thị tiến hành trị liệu. Nói trắng ra là, Thẩm Thanh Vân không tin Đông Cảng thị bên này công an nhân viên, dù sao ai cũng không dám cam đoan, Tống thị huynh đệ đến cùng tại Đông Cảng thị hủ thực nhiều ít cán bộ. Cho nên, Thẩm Thanh Vân dứt khoát đem người trực tiếp liền mang đi. Đối với hắn quyết định này, Lục Nhất Đạt bọn người là phi thường tán thành. Tại vừa mới bắt hành động bên trong, bọn hắn cũng đồng thời bắt được xong không ít nhân viên chính phủ, đều là cùng anh em nhà họ Tống xen lẫn trong cùng nhau, lại còn có 4-5 cái sự cấp cán bộ. Chỉ bằng vào điểm này, bọn hắn đã cảm thấy Thẩm Thanh Vân cách làm không có bất cứ vấn đề gì. Sự cấp cán bộ. Thẩm Thanh Vân biết tin tức này thời điểm, cũng có chút kinh ngạc. Vâng. Lục Nhất Đạt đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, thẩm vấn đồ khách thân phận thời điểm điều tra ra, đều là thị trực cơ quan người phụ trách, còn có một cái phó khu trưởng. Ha ha. Thẩm Thanh Vân nghe vậy cười lạnh không thôi, trầm giọng nói, đám gia hỏa này, thật đúng là có tiền người a. Lục Nhất Đạt cũng cười lạnh. Hắn hiểu được Thẩm Thanh Vân ý tứ, dám xuất nhập sòng bạc loại địa phương này, bằng vào sự cấp cán bộ tiền lương, vậy khẳng định là không đủ. Nói cách khác, trong này nhất định tồn tại mục nát vấn đề. Đã như vậy, vậy liền không chỉ là chuyện của cục công an, ban kỷ luật thanh tra khẳng định cũng muốn tham gia mới được. Lập tức cho tỉnh kỷ ủy bên kia gọi điện thoại. Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, nói với Lục Nhất Đạt, chúng ta bắt lấy trong những người này, nếu có nhân viên chính phủ, tất cả đều giao cho ban kỷ luật thanh tra đến xử lý, về phần ban kỷ luật thanh tra làm sao thu thập bọn họ, vậy chúng ta liền mặc kệ. Ta nhìn có thể. Lục Nhất Đạt gật gật đầu, đối với Thẩm Thanh Vân ý nghĩ biểu thị ra đồng ý, kỳ thật hắn hiểu được Thẩm Thanh Vân ý tứ, loại tình huống này, chỉ dựa vào ngành công an khẳng định là khó xử lý những người này, tất nhiên muốn để ban kỷ luật thanh tra tham dự vào mới được. Chương 1940, ô dù cũng muốn đánh dụ. Chương 1940, ô dù cũng muốn đánh dụ. Tống thị huynh đệ bị bắt tin tức, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Đông Cảng thị. Sáng ngày thứ hai, thị ủy thư ký Dương Kiến Ba một mặt âm trầm xuất hiện ở văn phòng. Chuyện gì xảy ra? Dương Kiến Ba nhìn về phía cục trưởng thị công an cục Chu Hiểu Quân cùng thị kỷ ủy bí thư Lưu Tuấn Minh. Dựa theo đạo lý tới nói, loại chuyện này bọn hắn không nên không biết rõ tình hình. Cái này, Chu Hiểu Quân do dự một chút, vẫn là thận trọng nói ra, "Bí thư, chuyện này hẳn là sở công an tỉnh bên kia đột nhiên tập kích, trước đó không có cho chúng ta cục thành phố bên này tiết lộ qua bất cứ tin tức gì, không hề có một chút tin tức nào." Dương Kiến Ba cao mày, sắc mặt trở nên khó coi. "Đúng thế." Chu Hiểu Quân gật đầu nói, "Ta phái người nghe ngóng, tỉnh tính bên kia lại cái này tổ chuyên án là gần nhất thành lập, người phụ trách." Chần chờ một lát, hắn cười khổ nói, "Người phụ trách là Thẩm Thanh Vân." "T." Nghe được câu này, Dương Kiến Ba sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn là thật không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân lại mang người về tới Đông Cảng thị. Mà lại, lần này Thẩm Thanh Vân lại còn mang người đem Tống Bằng cùng Tống Phong bắt lại. Tình huống cụ thể thế nào? Dương Kiến Ba đối Chu Hiểu Quân hỏi, bắt nhiều ít người? Thế lực của Tống gia bị nổ tận gốc. Chu Hiểu Quân chậm rãi nói ra, căn cứ ta phái người điều tra tình huống đến xem, tỉnh thính bên kia là sớm có dự mưu, trực tiếp trong cùng một lúc chọn lựa hành động. Nghe được câu này, Dương Kiến Ba trong nội tâm lập tức run lên, hắn hiểu được điều này có ý vị gì, sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Làm sao đều không nghĩ tới, cái này Sở Công an tỉnh bên kia ra tay ác như vậy, đây là một điểm đường sống không cho Tống gia lưu lại à? Ta đã biết, ngươi đi về trước đi. Dương Kiến Ba khoát khoát tay, để Chu Hiểu Quân rời đi phòng làm việc của mình. Sau đó, hắn nhìn về phía Lưu Tuấn Minh, chậm rãi hỏi, ban kỷ luật thanh tra bên kia nói thế nào? Tỉnh kỷ ủy không có tin tức gì. Lưu Tuấn Minh thở dài một hơi nói ra, bất quá ta hỏi thăm một chút, bị bắt mấy tên kia đều là tham dự đánh bạc, tỉnh tính đem bọn hắn trực tiếp chuyển giao cho tỉnh kỷ ủy. Đáng hôn đàn này. Dương Kiến Ba sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn hiểu được Lưu Tuấn Minh ý tứ, rất hiển nhiên chuyện này hiện tại càng ngày càng phiền toái. Được rồi, ngươi đi về trước đi. Hồi lâu sau, Dương Kiến Ba khoát khoát tay, để Lưu Tuấn Minh cũng rời đi. Ngồi ở trong phòng làm việc mặt, sắc mặt của hắn càng thêm âm trầm, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì. Trực giác nói cho hắn biết, Sở Công an tỉnh cái này đột nhiên tập kích, tuyệt đối không phải nhìn qua sự tình đơn giản như vậy. Nói không chừng, đây là trong tỉnh ý tứ. Nghĩ tới đây, Dương Kiến Ba không khỏi có một loại dự cảm bất tường. Tỉnh thành. Thẩm Thanh Vân phong trần mệt mỏi mang theo bắt Tống thị tập đoàn phạm tội các thành viên về tới suối thành. Hắn đi thẳng tới Lâm Trung văn phòng. Thế nào? Lâm Trung nhìn thấy Thẩm Thanh Vân vào cửa, liền mở miệng hỏi. Trên cơ bản đều đã không sai biệt lắm. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, đối Lâm Trung báo cáo, Tống thị tập đoàn có liên quan vụ án nhân viên đều đã bị chúng ta bắt được xong, tiếp xuống chính là như thế nào thẩm vấn bọn hắn. Được. Lâm Trung tự nhiên hết sức hài lòng kết quả này, nói với Thẩm Thanh Vân, bước kế tiếp để lão Lục cùng lão Tôn bọn hắn phụ trách, mau chóng đào ra Tống thị tập đoàn chứng cứ phạm tội. Minh bạch. Thẩm Thanh Vân tự nhiên không có ý kiến, trực tiếp liền đáp ứng. Hắn hiểu được Lâm Trung ý tứ, không có gì hơn là muốn để tỉnh thính đám người này đều hỗn điểm công lao, vụ án lớn như vậy, cũng không thể tất cả công lao đều thuộc về tự mình một người. Sắp xếp xong xuôi đây hết thảy, Thẩm Thanh Vân liền rời đi Lâm Trung văn phòng, về nhà nghỉ ngơi. Dù sao trong đêm đi bắt Tống Phong cùng Tống Bằng hai huynh đệ, hắn cũng là có chút điểm mệt mỏi. Sau đó mấy ngày thời gian bên trong, Tống thị tập đoàn phần tử phạm tội nhóm bị áp giải đến tỉnh lý trại tạm giam, bắt đầu triển khai thẩm vấn. Mà tỉnh ủy bên này, căn cứ bí thư tỉnh ủy Trương Ái Dân đề nghị, sơ bộ đối Đông Cảng thị ban lãnh đạo tiến hành điều chỉnh, bao quát thị kỷ ủy bí thư ở bên trong 5 tên thị ủy thường ủy bị điều nhiệm những ngành khác. Lại thêm tự sát chết thị trưởng Tạ Đông Dương, trong vòng một đêm Đông Cảng thị hội nghị thường ủy thị ủy lại có vượt qua một nửa thị ủy thường ủy phát sinh biến hóa. Không chỉ có như thế, Sở Công an tỉnh bên này cũng điều chỉnh Đông Cảng thị hệ thống công an lãnh đạo chủ yếu. Cục trưởng thị công an cục Chu Hiểu Quân điều nhiệm Sở Công an tỉnh văn phòng đảng ủy công thất chủ nhiệm, mà Sở Công an tỉnh chủ nhiệm phòng làm việc đối tông lại bị điều đến Đông Cảng đảm nhiệm phó thị trưởng kiêm cục trưởng thị công an cục chức vụ. Liên tiếp thao tác xuống tới, Dương Kiến Ba thình lình phát hiện, nguyên bản nước tác không lọt Đông Cảng thị, hắn vậy mà đã mất đi rất lớn ngữ quyền. Hết lần này tới lần khác hắn còn không có bất kỳ phản bác nào chỗ trống, bởi vì đây là tỉnh ủy quyết định. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn tại Đông Cảng thị khổ tâm tạo dựng nhiều năm thế lực tại ngắn ngủi trong vòng một tháng sụp đổ. Mà trong tỉnh bên này, nhằm vào Tống Kỳ đám người điều tra, cũng có đột phá tính tiến triển. Tống Kỳ đã cung khai. Một ngày này, Thẩm Thanh Vân nhận được tỉnh kỷ ủy thường vụ phó thư ký Triệu Quốc Cường gọi điện thoại tới. Triệu Quốc Cường ở trong điện thoại nói với Thẩm Thanh Vân, bất quá gia hỏa này có cái yêu cầu, nói muốn gặp ngươi. Gặp ta? Thẩm Thanh Vân nghe vậy có chút không hiểu đấu, bất quá vẫn là hỏi, hắn không có tất cả đều cung khai. Đúng thế. Triệu Quốc Cường đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, căn cứ chúng ta từ Tống Phong cùng Tống Bằng trong miệng biết được tin tức, Tống Kỳ có một cái sổ sách, phía trên có toàn bộ cùng Tống gia có lui tới những tham quan kia danh tự, gia hỏa này đem sổ sách giấu rất bí mật, chúng ta lục soát khắp Tống gia đều không có tìm được, hắn biểu thị mình có thể nói ra sổ sách ở nơi nào, nhưng muốn cùng ngươi gặp một lần. Vậy thì tốt, vậy ta chỉ thấy gặp hắn. Thẩm Thanh Vân nghe vậy cười lạnh không thôi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hắn có cái gì bí mật. Ta đến an bài thời gian. Triệu Quốc Cường tự nhiên cao hứng phi thường. Rất nhanh, tỉnh kỷ ủy bên này liền phái người tới đón Thẩm Thanh Vân. Thẩm Thanh Vân ngồi lên xe của kỷ ủy, đi theo đám bọn hắn đi tới tỉnh kỷ ủy. Không có ý tứ, Thanh Vân đồng chí, làm phiền ngươi. Triệu Quốc Cường cười cùng Thẩm Thanh Vân lên tiếng chào hỏi. Mặc dù tuần sát tổ tạm thời đình chỉ công việc, nhưng mọi người tình cảm vẫn còn, quan hệ tự nhiên cũng rất tốt. Triệu thư ký khách khí. Thẩm Thanh Vân lắc đầu, cùng Triệu Quốc Cường nắm tay, lập tức hỏi, Tống Kỳ chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này ta cảm giác hẳn là biết hai cái đệ bị bắt về sau tâm tính sập. Triệu Quốc Cường thở dài một hơi, đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, bất quá vấn đề ở chỗ, hắn người này rất có đầu não, mặc dù một mực tại cung khai, nhưng trên cơ bản đều là chúng ta hỏi hay là hắn nói cái gì, sẽ không chủ động mở miệng. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thôi. Thẩm Thanh Vân hừ một tiếng, tức giận nói ra, ta nhìn hắn chính là tại ôm may mắn tâm lý, cảm thấy chúng ta chỉ cần tra không được mấu chốt chứng cứ, liền lấy hắn không có cách nào. Đúng là dạng này. Triệu Quốc Cường khẽ gật đầu, liền lôi kéo Thẩm Thanh Vân đi tới phòng làm việc của mình. Tình huống là như vậy. Nói chuyện, hắn liền đem gần nhất trong khoảng thời gian này thẩm vấn Tống Kỳ tình huống nói với Thẩm Thanh Vân một chút. Dù sao Thẩm Thanh Vân lập tức sẽ cùng Tống Kỳ gặp mặt, nhất định phải để hắn hiểu rõ tình huống cụ thể. Thẩm Thanh Vân nghe Triệu Quốc Cường giảng thuật, sắc mặt càng thêm nghiêm túc lên. Kỳ thật sự tình rất đơn giản, Tống Bằng cùng Tống Phong hai người này bị bắt về sau, mặc dù lúc bắt đầu còn muốn lấy dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cùng cảnh sát cùng ban kỷ luật thanh tra đối kháng đến cùng, nhưng theo bọn hắn những cái kia tiểu đệ không đoạn giao đợi phạm tội sự thật, còn có mấy cái kia bị điều tra tham quan cũng bàn giao cùng Tống gia cấu kết tình huống, Tống Bằng cùng Tống Phong cũng gánh không được. Dù sao chứng cứ bày ở trước mắt, bọn hắn căn bản không có cách nào chống chế. Thế là hai người không hẹn mà cùng làm ra lựa chọn giống vậy, đó chính là đem trách nhiệm đẩy tại Tống Kỳ người đại ca này trên đầu. Ngoài dự liệu, đưa ban kỷ luật thanh tra bên này xuất ra thẩm vấn chứng cứ hỏi thăm Tống Kỳ thời điểm, Tống Kỳ trên cơ bản đều nhận xuống tới, hắn thậm chí không có phản bác ban kỷ luật thanh tra bên này. Lúc bắt đầu Triệu Quốc Cường bọn người về thật cao hứng, cảm thấy Tống Kỳ là tại nhận tội. Nhưng về sau bọn hắn phát hiện, gia hỏa này rõ ràng chính là muốn một người đem mọi chuyện cần thiết đều tiếp tục chống đỡ, dạng này hắn kia hai cái đệ đệ cùng cái khác phạm tội tập đoàn Hạch Tâm thành viên, liền có thể giảm bớt trách tội. Suy nghĩ minh bạch đạo lý này, Tỉnh Kỳ ủy bên này lập tức biến đổi thẩm vấn xét lược, yêu cầu Tống Kỳ giao phó hắn phạm tội sự thật. Lúc này, Tống Kỳ liền bắt đầu lựa chọn trầm mặc. Mãi cho đến Tỉnh Kỳ ủy hỏi thăm hắn cùng giám lãnh đạo quan hệ, hắn mới đưa ra muốn gặp Thẩm Thanh Vân cái này sở công an tỉnh thường vụ phó thính trưởng. Ta cảm thấy, hắn là đối chúng ta tuần sát tổ sự tình nhớ mãi không quên. Triệu Quốc Cường nói với Thẩm Thanh Vân. Trên cơ bản chính là nguyên nhân này. Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, đi thôi, dẫn ta đi gặp hắn, ta rất hiếu kỳ, vị này Tống lão bản có thể cho ta niềm vui bất ngờ ra sao. Triệu Quốc Cường tự nhiên không có ý kiến, rất nhanh liền đem Thẩm Thanh Vân dẫn tới phòng thẩm vấn. Lần nữa nhìn thấy Tống Kỳ, Thẩm Thanh Vân ngược lại là có chút ngoài ý muốn, đã từng cái kia khí định thần nhàn một mặt chấn định ức vạn phú ông lúc này đã sớm biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện ở trước mặt mình Tống Kỳ, nhìn qua ngược lại là có chút tiểu thụy không thôi. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút ngược lại là cũng rất bình thường, dù sao tại kỳ ủy giám thị thẩm vấn xuống lâu như vậy, lại thế nào chấn định tự nhiên người cũng đã mất đi ban đầu kia phần vẻ khí. Huống chi, bị mấy cái đệ đệ cùng tâm phúc phản bội, ngoài miệng không nói hay là, Tống Kỳ này trong lòng vẫn là rất không thoải mái. Tống lão bản, chúng ta lại gặp mặt. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Tống Kỳ, mỗi chữ mỗi câu nói ra, nghe nói ngươi muốn gặp ta. Đúng vậy a. Tống Kỳ nghe vậy ngẩng đầu, nhìn xem Thẩm Thanh Vân, bỗng nhiên cười nói ra, Thẩm tổ trưởng, không đúng, Thẩm trưởng phòng, ta rất muốn biết, ngươi vì cái gì nhìn chằm chằm vào mấy huynh đệ chúng ta không thả, là chúng ta đắc tội ngươi rồi sao? Hắn là thật có chút không hiểu, cái này Thẩm Thanh Vân đột nhiên đã nhìn chằm chằm Tống gia, thậm chí mang theo tuần sát tổ tại Đông Cảng thị chờ đợi thời gian lâu như vậy, liền vì thu thập Tống gia cái này mấy huynh đệ, đơn giản để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Ta là cảnh sát, ngươi là tặc. Thẩm Thanh Vân nghe được Tống Kỳ, một mặt hoang đường nói ra, ngươi cảm thấy ta là tại nhằm vào ngươi, kỳ thật ta là tại bắt phạm nhân bất kỳ cái gì phạm pháp phạm tội hành vi, chúng ta ngành công an cũng sẽ không dung tha. Nói chuyện, Thẩm Thanh Vân ý vị thâm trường nhìn xem Tống Kỳ, nhàn nhạt nói ra, không chỉ là một mình ngươi, bao quát sau lưng ngươi ô dù, chúng ta cũng sẽ không chút do dự xử lý. Nghe được câu này, Tống Kỳ sắc mặt lập tức liền thay đổi. Hắn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Thẩm Thanh Vân vậy mà đường hoàng đem câu nói này nói ra, gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ mục tiêu của hắn không phải mình? Nghĩ tới đây, Tống Kỳ rơi vào trầm tư ở trong. Nhìn thấy Tống Kỳ dáng vẻ, Thẩm Thanh Vân trong lòng hừ lạnh một tiếng, lập tức bĩu môi nói, "Được rồi, Tống lão bản, không nên mơ mộng nữa, sau lưng ngươi ô dù, cứu không được ngươi." Chương 1941, Dương Kiến Ba bị bắt. Chương 1941, Dương Kiến Ba bị bắt. Tống Kỳ là thật không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân sẽ như thế không khách khí. Phải biết, dưới tình huống bình thường, thẩm vấn phạm nhân thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút sách lược, tỉ như quanh co hoặc là bày sự thật giảng đạo lý, nào có giống Thẩm Thanh Vân dạng này, trực tiếp liền nói với mình, ô dù cứu không được chính mình. Gia hỏa này đến cùng có thể hay không thẩm vấn phạm nhân? Ngươi, nhìn xem Thẩm Thanh Vân, Tống Kỳ theo bản năng trừng trong mắt, cũng không có chờ hắn nói chuyện, Thẩm Thanh Vân lại khoát khoát tay, lạnh lùng nói ra, Tống Kỳ, ngươi ta đều là người thông minh, ta có thể minh xác nói cho ngươi, đệ ngươi bọn hắn lời khai chúng ta đã xác minh qua, vấn đề của ngươi chúng ta cũng đã tra rõ, tiếp xuống sẽ phát sinh hay là, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Nói chuyện, Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nhìn xem Tống Kỳ nói, ngươi nghĩ một người chống đỡ mọi chuyện cần thiết không có vấn đề, nhưng ta cảm thấy dạng này chưa đủ. Nghe được câu này, Tống Kỳ trên mặt biểu lộ lập tức trở nên khó coi. Nhìn xem ngồi ở chỗ đó Thẩm Thanh Vân, hắn rốt cục lộ ra một vòng vẻ mặt kinh ngạc tới. Vạn bạn không nghĩ tới, cái này sở công an tỉnh phó thính trưởng, thế mà khám phá hắn tính toán. Từ đầu đến cuối, Tống Kỳ vẫn luôn rất rõ ràng, một cái Tạ Đông Dương là rất khó để trong tỉnh hài lòng. Dương Kiến Ba luôn cho là để Tạ Đông Dương tự sát, Tống thị tập đoàn bên này lại giao người ra ngoài, liền có thể giải quyết tất cả vấn đề. Nhưng trên thực tế, Tống Kỳ phi thường rõ ràng, vẹn vẹn làm là như vậy không đủ. Toàn bộ Tống thị tập đoàn bên này, nhất định phải có một cái phân lượng đầy đủ người đứng ra chống đỡ hết thảy, bằng không mà nói không nói những cái khác, vẹn vẹn là tỉnh ủy bên kia liền chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Loại tình huống này, Tống Kỳ mới có thể lựa chọn chủ động tự thú. Hắn mục đích rất đơn giản, hắn đem hết thảy đều nâng lên đến, dạng này Tống Bằng cùng Tống Phong tối thiểu có thể bảo chứng bất tử, phán cái 10 năm 8 năm, trong nhà tìm xem quan hệ, sau khi ra ngoài còn có thể làm mưa làm gió. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân vậy mà xem thấu hắn tính toán, vậy mà trực tiếp điểm phá mình tâm tư. Thẩm phó phòng, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tống Kỳ dù sao cũng là trên thương trường lăn lộn nhân vật, rất nhanh liền khôi phục chấn định tự nhiên, nhìn xem Thẩm Thanh Vân, một mặt vô tội nói ra, ngươi cũng không thể nói xấu ta. Ha 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 ha. Thẩm Thanh Vân lập tức nở nụ cười, hắn nhìn xem Tống Kỳ nói ra, Tống lão bản, ngươi đây là tại đùa ta à, liền trên người ngươi những cái kia tội danh, còn cần đến ta nói xấu ngươi. Lại lời nói này thời điểm, Thẩm Thanh Vân lóe lên từ ánh mắt một vòng hàn mang, lạnh lùng nói với Tống Kỳ, người đang làm, trời đang nhìn, cảnh sát chúng ta đối với các ngươi Tống gia tình huống, so với ngươi tưởng tượng còn hiểu hơn, cần ta nhắc nhở ngươi một chút à. Nghe được câu này, Tống Kỳ biểu lộ khẽ biến. Hắn rất thông minh, lập tức liền hiểu Thẩm Thanh Vân ý tứ. Xem ra, trong tỉnh đặt quyết tâm, đây là muốn triệt để đem Đông Cảng thị vấn đề tra rõ ràng. Trong chốc ngắn này, Tống Kỳ đột nhiên có loại đại thế đã mất cảm giác. nói đến, Tống lão bản ngươi không cảm thấy kỳ quái a? Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, Tạ Đông Dương chết rồi, ngươi tiến đến nhận tội, đệ đệ ngươi bọn hắn cũng đều bị bắt, có ít người lại bình yên vô dạng.
Ừm.
Nghe được câu này, Tống Kỳ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Thẩm Thanh Vân sắc mặt cũng thay đổi. Hắn không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân sẽ nói như vậy. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút giống như đúng là đạo lý này. Tất cả mọi người xảy ra sự tình, chỉ có Dương Kiến Ba không có chuyện. Chẳng lẽ nói, đây chính là hắn mục đích cuối cùng nhất. Nhìn thấy Tống Kỳ biểu lộ, Thẩm Thanh Vân liền biết, mình trong lòng hắn đã sinh ra hiệu quả. Hoài nghi hạt giống một khi bị gieo xuống, sớm muộn sẽ kết thành trái cây. Huống chi, Thẩm Thanh Vân có thể khẳng định, Tống Kỳ cùng Dương Kiến Ba ở giữa cũng không có bao sâu độ tín nhiệm. Đạo lý này kỳ thật rất đơn giản, tham quan cùng gian thương hoặc là lại tham quan cùng xã hội đen ở giữa, chưa hề đều là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Lợi ích quan hệ cố nhiên phi thường kiên cố, nhưng đó là tại lẫn nhau có thể vì đối phương cung cấp trợ giúp tình huống dưới. Giống bây giờ loại tình huống này, Thẩm Thanh Vân cũng không tin tưởng Tống Kỳ dám tín nhiệm Dương Kiến Ba. Quả nhiên, trầm mặc sau một lát, Tống Kỳ chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Vân. "Thẩm phó phòng, ta rất hiếu kỳ một sự kiện." Tống Kỳ đối Thẩm Thanh Vân hỏi, "Ngươi người này, liền xưa nay không biết sợ hãi a?" "Ta sợ cái gì?" Thẩm Thanh Vân nghe vậy ngây người một lúc, có chút không hiểu thấu đối Tống Kỳ hỏi, "Ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng, hắn phọc như thế cái sọ lớn, sẽ dẫn phát dạng gì hậu quả a?" Nhìn xem Thẩm Thanh Vân, Tống Kỳ mỗi chữ mỗi câu mà hỏi. Hắn là thật không thể nào hiểu được Thẩm Thanh Vân ý nghĩ, vì sao lại làm ra lựa chọn như vậy. "Ta cũng không phải tham quan ô lại, ta sợ hay là..." Thẩm Thanh Vân nghe vậy vô cùng hoang đường nhìn xem Tống Kỳ, nhàn nhạt nói ra, "Ngươi người này à, chính ngươi cái mông không sạch sẽ, luôn cho là người khác cũng giống như ngươi." Kỳ thật đối với Tống Kỳ tâm thái, Thẩm Thanh Vân minh bạch, gia hỏa này ý nghĩ bên trong, theo lý thuyết hắn không nên như thế gan to bằng trời, ngay cả quan trường ở trong tối thiểu nhất quan lại bao che cho nhau đều không quan tâm, trực tiếp đem Đông Cảng thị tấm màn đen cho mở ra. Làm như vậy, rất dễ dàng đắc tội với người. Nhưng là, Tống Kỳ căn bản không biết, Thẩm Thanh Vân căn bản cũng không quan tâm những thứ này. Hắn đối với mình định vị phi thường rõ ràng, đi vào lỗ đông nơi này, Thẩm Thanh Vân liền không nghĩ tới muốn cùng chỉ riêng cùng bụi. Tống Kỳ thật lâu không nói, hắn ngồi ở chỗ đó, vẫn luôn không nói lời nào, trong đầu vẫn nghĩ Thẩm Thanh Vân trước đó nói sự tình. Hồi lâu sau, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Thẩm Thanh Vân nói, "Nếu như ta giao ra sổ sách, ngươi có thể bảo chứng ta hay là đều cam đoan không được?" Thẩm Thanh Vân nghĩ nói ra, "Ta chỉ có thể cam đoan người trong nhà của ngươi rời đi trong nước cảnh sát chúng ta sẽ không can thiệp." Trong mắt hắn, Tống Kỳ ba huynh đệ tội ác, căn bản không cần thảo luận, duy nhất có thể thảo luận, đại khái chính là Tống Kỳ người trong nhà của bọn họ. Dựa theo quy định, Tống gia tài sản khẳng định phải tiến hành niêm phong. Nhưng qua nhiều năm như thế, Tống Kỳ bọn hắn đắc tội người khẳng định không ít, loại tình huống này, nếu như không nhanh chóng để người trong nhà rời đi Đông Cảng thị, nói không chừng sẽ phát sinh hay là. Cho nên, Thẩm Thanh Vân cho ra điều kiện này, đã là mức độ lớn nhất tha thứ. "Được." Tống Kỳ cắn răng gật gật đầu. Trên thực tế, nếu như Thẩm Thanh Vân biểu thị có thể buông tha mình, hắn ngược lại là sẽ không tin tưởng, dù sao mình tình huống hắn rõ ràng, Tống Kỳ trong lòng minh bạch, lần này ba huynh đệ chỉ sợ là hai kiếp khó thoát. Sau đó sự tình, tự nhiên là không cần Thẩm Thanh Vân đi xử lý. Người của tỉnh Kỳ bị tiếp thủ thẩm vấn, Tống Kỳ giao phó vấn đề, tự nhiên muốn từ bọn hắn đến xử lý. "Vất vả, Thanh Vân đồng chí." Không biết lúc nào chạy tới tỉnh ủy thường ủy, tỉnh Kỳ ủy thư ký Lý Chí Dũng đang tra hỏi bên ngoài gặp mặt đến Thẩm Thanh Vân. "Lý thư ký, ngài quá khách khí." Thẩm Thanh Vân vội vàng khách khí nói. Hắn cũng không nghĩ tới, Lý Chí Dũng vị này tỉnh ủy thường ủy, vậy mà lại xuất hiện ở đây. "Vụ án này may mắn mà có ngươi." Lý Chí Dũng đối Thẩm Thanh Vân cười nói ra, "Đi thôi, đi phòng làm việc của ta ngồi một chút." "Được rồi." Thẩm Thanh Vân không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là gật gật đầu đáp ứng. Rất nhanh, hắn đi theo Lý Chí Dũng đi tới phòng làm việc của đối phương. "Thanh Vân đồng chí, lần này tuần sát tổ công việc, thành tích khả quan a." Lý Chí Dũng ngồi ở trên ghế salon, cười nói với Thẩm Thanh Vân, "Bước kế tiếp, tỉnh ủy bên này cân nhắc, muốn đem tuần sát công việc xem như một cái trạng thái bình thường đến bắt, ngươi có hứng thú hay không tiếp tục tham gia tuần sát tổ a?" "Cái này..." Thẩm Thanh Vân nghe vậy ngây người một lúc, lập tức nói ra, "Lý thư ký, ta phục tùng tổ chức quyết định." Mặc dù không biết Lý Chí Dũng vì sao lại hỏi cái này vấn đề, nhưng là ở trong mắt Thẩm Thanh Vân xem ra, vị này Lý thư ký thăm dò không có chút ý nghĩa nào. Hắn cũng không phải loại kia vừa tiến vào quan trường thanh niên, loại chủ đề này khẳng định là sẽ không dễ dàng đáp ứng. "Tiếc tốt." Lý Chí Dũng cao mày, nhưng vẫn là gật gật đầu, lập tức nói với Thẩm Thanh Vân, "Quay lại ta cùng Trương thư ký thương lượng một chút đi." Nghe được hắn, Thẩm Thanh Vân không có lên tiếng âm thanh. Loại này tỉnh bộ cấp đại nhân vật ở giữa giao phòng, hắn vẫn là ít trộn rộn tương đối tốt. Hai người hàn huyên vài câu về sau, Lý Chí Dũng liền bưng trà tiễn khách, Thẩm Thanh Vân đương nhiên không có ý kiến, đứng dậy cáo từ rời đi tỉnh kỷ ủy bên này. Trở lại sở công an tỉnh, hắn đem tình huống đối Lâm Trung báo cáo một chút, Lâm Trung biểu thị để hắn không cần suy nghĩ nhiều, hết thảy đều ở tỉnh ủy nắm giữ ở trong. Một tuần lễ về sau, tỉnh ủy tổ chức toàn tỉnh công tác xóa đói giảm nghèo hội nghị, các nơi thị ủy thư ký nhao nhao đi vào suối thành tham gia hội nghị. Mà liên tại lần này hội nghị bên trong, Đông Cảng thị ủy thư ký Dương Kiến Ba bị tỉnh kỷ ủy điều tra. Chương 1942, bí thư sát thủ. Chương 1942, bí thư sát thủ. Một cái thị ủy thư ký bị tra, tự nhiên tại toàn bộ lỗ Đông tỉnh quan trường đã dẫn phát sóng to gió lớn, mà Thẩm Thanh Vân danh tự cũng không ngừng bị người nhắc lên. Dù sao tất cả mọi người rất rõ ràng, cái này Thẩm Thanh Vân mới đến lỗ Đông không đến thời gian một năm, vậy mà đã xét xử hai cái thị ủy thư ký, thậm chí ngay cả thị trưởng cũng có một cái tự sát. Quả thực là sao chổi đồng dạng tồn tại. "Nghe nói a, có người quản ngươi gọi bí thư sát thủ." Sở công an tỉnh trong văn phòng, Lâm Trung cười nói với Thẩm Thanh Vân. Thẩm Thanh Vân nghe vậy tương đương vô ngữ, nhìn xem Lâm Trung nói ra, lãnh đạo, ngài nhưng phải cho ta làm chứng, ta so đậu Nga đều ăn uổng. Ha 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 ha. Lâm Trung lập tức nở nụ cười. Hắn khoát khoát tay, nói với Thẩm Thanh Vân, không cần để ý những cái kia ngoại giới nghe đồn, có ít người chính là quá nhàm chán, cho nên mới cả ngày nói láo đầu. Nói chuyện, hắn nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, chăm chú nói ra, bất quá trong tỉnh nghiên cứu một chút, tuần sát tổ công việc tạm thời muốn dừng lại, ngươi minh bạch ta ý từ a? Minh bạch. Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, biểu thị tự mình biết là chuyện gì xảy ra. Nói trắng ra là, trong tỉnh mặc dù phản hủ bại quyết tâm rất lớn, nhưng nếu để cho tuần sát tổ như thế một mực ngựa không ngừng vó điều tra đi, một cái tiếp theo một cái mục nát vụ án bộc phát, rất có thể ảnh hưởng cơ sở công việc, cho nên chỉ có thể tiến hành theo chất lượng, từng bước một tới. Trước tiên đem Đông Cảng thị cục diện ổn định lại nói. Dù sao liên tục có thị trưởng cùng thị ủy thư ký đều xảy ra vấn đề, về liên lụy đến cái khác cán bộ lãnh đạo, chỉ là ổn định Đông Cảng thị cục diện, liền đã để tỉnh ủy bên kia phí hết tâm tư. Trong lòng ngươi có ít là được. Lâm Trung cười cười, đối Thẩm Thanh Vân dặn dò, gần nhất trong khoảng thời gian này, vừa vặn ngươi cũng làm quen một chút trong sảnh công việc, mau chóng tiến vào quỹ đạo, ta người trưởng phòng này cần phải bắt đầu làm bung tay trưởng quỹ. Được rồi, tỉnh trưởng. Thẩm Thanh Vân nghe vậy liền đội vàng gật đầu đáp ứng. Hắn hiểu được Lâm Trung ý tứ, hắn dù sao bản chức công việc là sở công an tỉnh thường vụ phó tỉnh trưởng, nếu như ngay cả chuyện này cũng làm không được, cái kia còn có tư cách gì đi làm sự tình khác. Quan trường bên trong, nếu như ngươi ngay cả mình trước cửa nhà tuyết đều quét không sạch sẽ, vậy vẫn là không muốn cân nhắc đi giúp người khác xử lý sự tình. Đi ra Lâm Trung văn phòng, nhìn một chút khí trời bên ngoài, Thẩm Thanh Vân biết, mắt thấy liền muốn qua Tết. Hắn cũng không nghĩ tới, nhoáng một cái nhanh như vậy, hắn vậy mà tại Lô Đông đã công tác hơn nửa năm. Mùa xuân năm nay hắn ngược lại là tương đối có thời gian, dù sao tỉnh thính bên này công việc không nhiều, không cần hắn lưu thủ tại Lô Đông bên này. Nhưng Thẩm Thanh Vân nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định lưu tại Lô Đông bên này ăn Tết. Cũng không phải bởi vì khác, chủ yếu là trong khoảng thời gian này hắn một mực tại tuần sát tổ bên kia công việc, tỉnh thính bên này trên cơ bản không chút quản, nếu là Tết xuân trong lúc đó lại chạy đi Yên Kinh ăn Tết, rất dễ dàng bị người lên án là đến mạ vàng thái tử đảng. Cho nên, Thẩm Thanh Vân dứt khoát cho Chu Tuyết gọi điện thoại, nói cho nàng quyết định của mình. Chu Tuyết đối với cái này ngược lại là không có ý kiến gì, rất nhanh liền cùng phụ mẫu thương lượng xong, để cho bọn họ tới Lô Đông bên này ăn Tết. Thế là, ngoại trừ bởi vì công việc bận rộn không có thời gian Thẩm Chấn Sơn bên ngoài, mấy ông lao đều quyết định đến Lô Đông ăn Tết. Trong mấy mắt, mặc dù còn chưa tới Tết xuân, nhưng 23 tháng chạm thời điểm, Chu Tuyết cùng Liễu Vân Trúc vẫn là mang theo Thẩm Tĩnh đi tới suối thành. Chu Viễn Sơn bên kia muốn muộn một chút, dù sao hắn còn muốn trông coi bộ đội bên trên sự tình. Người một nhà tập hợp một chỗ, Thẩm Thanh Vân tâm tình tương đương vui sướng. Rất nhanh, Tết xuân đến. 29 tháng chạm ngày này, ánh nắng xuyên thấu qua ban công pha lê nghiêng nghiêng chiếu vào, ở phòng khách trên sàn nhà lôi ra thật dài quan mang. Thẩm Thanh Vân điểm lấy chân hướng trên trần nhà treo màu đỏ ngọn đèn nhỏ lồng, đầu ngón tay có chút phát run, đem cái cuối cùng đèn lồng buộc lại về sau, hắn quay đầu nhìn về phía ngay tại thiếp giấy cắt hoa Chu Tuyết. Thê tử mặc đỏ thấm sắc áo len, tóc lòng loẹt sắn thành một cái búi tóc, thoái phát dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng dịu dịu trắng. Tức phụ, ngươi nhìn đèn này lồng treo đến đủ không đủ? Thẩm Thanh Vân phủi tay bên trên sám, đi tới giúp Chu Tuyết vịn cái ghế. Nhiều năm như vậy, rốt cục có thời gian bồi tiếp người trong nhà ăn Tết, hắn là thật rất trân quý ngày này. Chu Tuyết ngẹo đầu nhìn một chút, khoe miệng giơ lên một vẻ ôn nhu cười, đủ vô cùng. Năm nay nhà chúng ta thật đúng là nhiều năm mùi vị. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem cuối cùng một chương phúc chữ dán tại pha lê bên trên, nhẹ nhàng nuốt lên biên giới nếp ốm. 3 tuổi Thẩm Tĩnh mặc một thân trắng non nà đường trang, trong tay nắm chặt một chuỗi tiểu pháo, lảo đảo chạy tới. Ba mụ mụ, mụ mụ ông ngoại lúc nào đến nha? Con mắt của nàng sáng lấp lánh, giống hai viên hắc bồ đào, lọn tóc về cài lấy hai cái màu đỏ tiểu nhung cầu. Thẩm Thanh Vân xoay người đem nữ nhi nâng, tại khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hôn lên một ngụm. Nhanh, Tĩnh Tĩnh ai ra? Chờ bọn hắn tới chúng ta liền đi đốt pháo. Đang nói chuyện, cửa linh hưởng. Thẩm Tĩnh lập tức uốn éo người muốn xuống dưới, một bên hô hào, khẳng định là mụ mụ bọn hắn tới. Chu Tuyết bước nhanh đi qua mở cửa, quả nhiên là Chu Viễn Sơn cùng Thẩm Phượng cầm hai người. Trong tay bọn họ bao lớn bao nhỏ mang theo đồ vật, trên mặt tràn đầy không che giấu được vui sướng. Thẩm Thanh Vân vốn là dự định đi đón đứng, kết quả lại bị Chu Viễn Sơn cự tuyệt, dùng hắn tới nói, hắn cùng Thẩm Phượng Cẩm cũng không phải già 70-80 tuổi, không cần đến phiền phái như vậy. "Ôi, mau vào mau vào." Liêu Vân Trúc lúc này cũng đi ra, đội vàng tiếp nhận Thẩm Phượng Cẩm trong tay đồ vật, "Đại tỷ, ngài cái này xách nhiều đồ như vậy làm gì nha?" Thẩm Phượng Cẩm cười cười, đối Liêu Vân Trúc nói, "Đây không phải ăn Tết nhà, cho Thanh Vân mang theo chút quê quán hàng Tết, đều là hắn thích ăn." Ánh mắt của nàng vượt qua Liêu Vân Trúc, nhìn thấy ngay tại trong phòng khách nhìn quanh Thẩm Tĩnh, lập tức giang hai cánh tay ra, "Tiểu quay quay của ta, nhanh để mộ mộ ôm ôm." Thẩm Tĩnh cười chạy tới, một đầu đâm vào Thẩm Phượng Cẩm trong ngực. Chu Viễn Sơn cũng lại gần, nhẹ nhàng méo méo bên ngoài tôn nữ khuôn mặt nhỏ, Tĩnh Tĩnh lại cao lớn. Nói chuyện, hắn nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, nói với hắn, "Thanh Vân à, ngươi cảm giác này giống như lại gầy, bình thường công việc bận rộn nữa, cũng muốn chú ý thân thể à?" "Vâng, ta đã biết, cha." Thẩm Thanh Vân cười gật gật đầu, tiếp nhận Chu Viễn Sơn trong tay đồ vật, dẫn mọi người hướng trong phòng đi. Mấy người hàn huyên một hồi, liền bắt đầu bận rộn. Chu Viễn Sơn ôm Thẩm Tĩnh nhìn phim hoạt hình, cùng Thẩm Thanh Vân nói chuyện phiếm, mấy nữ nhân dứt khoát tiến vào phòng bếp. Đều đã giữa trưa, tự nhiên muốn chuẩn bị cơm tất nhiên. Trong phòng bếp, trên tất bày đầy tươi mới nguyên liệu nấu ăn, cá, thịt, rau xanh, còn có các loại gia vị. Liêu Vân Trúc ngay tại cắt thịt, đao được, động tác 10 phần thành thạo. Thẩm Phượng Cầm thì tại một bên điều sủi cảo nhân bánh, thỉnh thoảng hướng bên trong thêm chút gia vị, sau đó dùng đũa cẩn thận quấy, Chu Tuyết cho bà cùng mình mẹ ruột trợ thủ. "Tiểu Tuyết, ngươi nếm thử cái này nhân bánh hương vị thế nào?" Thẩm Phượng Cầm dùng đũa chọn lấy một điểm nhân bánh đưa cho Chu Tuyết. Chu Tuyết nếm thử một miếng, nhãn tình sáng lên, "Ừm, quá thơm, vẫn là ngài giọng nhân bánh ăn ngon." Nói chuyện, nàng quay đầu nhìn về phía ngay tại cá trưng Liễu Vân Trúc, cười nói ra, "Mẹ, ngài cái này cá trưng tay nghề cũng là nhất tuyệt, mỗi lần đều để ta thèm ăn không được." "Liên ngươi nói ngọt." Liễu Vân Trúc cười cười, một cặp nàng dâu nói ra, "Cái này cá trưng coi trọng nhất hỏa hầu, thời gian ngắn không quen, thời gian dài thịt liền già rồi." Nàng vừa nói chuyện, một bên đem hành gừng tỏi đều chăn đệm nằm dưới đất tại thân cá bên trên, sau đó xối bên trên một tầng xì dầu. Phòng khách bên này, Thẩm Thanh Vân cùng Chu Viễn Sơn ngồi tiếp Thẩm Tinh chơi. Chu Viễn Sơn từ trong túi móc ra một cái hồng bao đưa cho Thẩm Tĩnh, "Tĩnh Tĩnh, đây là ông ngoại đưa cho ngươi tiền mừng tuổi, cầm mua đường ăn." "Ba ba." Thẩm Tĩnh mắt mở thật to, nhìn về phía Thẩm Thanh Vân hỏi, "Ta có thể muốn sao?" Sở dĩ hỏi như vậy, là vì Chu Tuyết từ nhỏ đã giáo dục nàng, không thể tùy tiện muốn người khác đồ vật. Thẩm Thanh Vân cười gật gật đầu, "Đương nhiên có thể, nhanh tạ ơn ông ngoại." Thẩm Tĩnh tiếp nhận hồng bao, ngọt ngào nói ra, "Tạ ơn ông ngoại." Nói xong câu đó, nàng lại chạy đến phòng bếp, tiến đến Liễu Vân Trúc bên người, giơ lên hồng bao cười nói, "Mãi mãi, ta có hồng bao á." Liễu Vân Trúc cười sờ lên đầu của nàng, "Ai nha, thật tốt, Tĩnh Tĩnh có phúc khí à, gia gia cũng chuẩn bị cho ngươi, quay đầu nãi nãi đưa cho ngươi. Mô mô cái này cũng có." Thẩm Phượng Cầm cười nói ra, "Một hồi cũng cho ngươi." Nghe được các nàng, Thẩm Thanh Vân lập tức cười vui vẻ. Đối với nàng mà nói, đây quả thực là vui vẻ nhất sự tình. Chương 1943, Tết xuân khoái hoạt chương 1943, Tết xuân khoái hoạt đương nhiên. Thẩm Tĩnh mấy cái kia hồng bao, cuối cùng đều bị Chu Tuyết lấy mất. Hơn nữa, còn là đại bộ phận người trong nước phụ mẫu thông dụng chiến thuật, lấy tên đẹp mụ mụ thay người tích lũy. Theo màn đêm buông xuống, trong phòng bếp bay ra trận trận mùi thơm mê người. Bàn ăn bên trên, từng đạo sắc hương vị đều đủ thức ăn bày ra chỉnh tề. Cá kho màu sắc đỏ sáng, tản ra nồng đậm tương hương. Sủi cảo da mỏng nhân bánh lớn, căng phồng. Còn có cái kia đạo Liễu Vân Trúc thức ăn cầm tay mai đồ ăn thịt hấp, béo gầy giao nhau, vào miệng tan đi. Đến, tất cả mọi người ngồi xuống, chuẩn bị ăn cơm. Thẩm Thanh Vân kêu gọi mọi người. Hắn trước cho Liễu Vân Trúc, Thẩm Phượng Cầm cùng Chu Viễn Sơn rót rượu đỏ, lại cho Chu Tuyết đổ nước trái cây, sau đó cho mình cùng Thẩm Tĩnh đổ đồ uống. Sở dĩ không uống rượu, là vì dù sao mình thân phận còn tại đó, vạn nhất phòng công an bên kia có chuyện gì, hắn khẳng định phải trước tiên trình diện. Thẩm Tĩnh ngồi tại nhi đồng trên ghế, con mắt nhìn chằm chằm trên bàn mỹ thực, càng không ngừng nuốt nước miếng, "Ta muốn ăn sủi cảo." Chu Tuyết kẹp lên một cái sủi cảo thổi thổi, đưa đến Thẩm Tĩnh bên miệng, "Cẩn thận bằng a." Thẩm Tĩnh cắn một cái, vui vẻ nói ra, "Ăn ngon." Tiểu hài tử chính là như vậy, khả năng chỉ là rất nhỏ một sự kiện, bọn hắn liền sẽ vui vẻ lê bớm. Chu Viễn Sơn bưng chén rượu lên, mang trên mặt nụ cười vui mừng, "Chúng ta người một nhà khó được tập hợp một chỗ, hôm nay cái này bỗng nhiên cơm tất nhiên, chúng ta hảo hảo ăn, hảo hảo uống, cũng chúc chúng ta một năm mới đều bình an, thuận thuận lợi lợi." "Được." Mọi người nhao nhao nâng chén, chạm cốc gầm thanh thanh thúy êm tai. Ăn cơm xong, Thẩm Thanh Vân mang theo Thẩm Tĩnh đi dưới lầu đốt pháo. Thẩm Tĩnh chăm chú bịt lấy lỗ tai, tránh sau lưng Thẩm Thanh Vân, nhưng lại tò mò nhô đầu ra. Theo lốp bốp tiếng pháo nổ lên, Thẩm Tĩnh hưng phấn giật nảy mình, chơi thật vui á. Pháo hoa ở trong trời đêm nở rộ, đủ mọi màu sắc, rực rỡ màu sắc. Thẩm Tĩnh ngửa đầu, trong mắt chiếu đến pháo hoa quằn mang, miệng bên trong càng không ngừng hô hào, "Hoa, thật xinh đẹp." Chu Tuyết cùng mấy ông lão cũng đứng ở một bên, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Liêu Vân Trúc nhẹ nhàng kéo Thẩm Phượng Cầm cánh tay, "Bọn nhỏ đều tốt, chúng ta làm trưởng bối cũng yên lòng." Thẩm Phượng Cầm gật gật đầu, "Đúng vậy à, nhìn xem bọn hắn mỹ mãn, chúng ta cũng không có cái gì yêu cầu." Về đến nhà, người một nhà ngồi vây quanh ở trên ghế salon nhìn tiết mục cuối năm. Thẩm Tĩnh dựa vào trong ngực Chu Tuyết, dần dần có chút buồn ngủ. Liêu Vân Trúc nhẹ nhàng ôm lấy tôn nữ, "Vây lại đi, mãi mãi dẫn ngươi đi đi ngủ." Tiểu nha đầu mơ mơ màng màng nói, "Ta còn muốn nhìn tiết mục cuối năm." Kết quả lời còn chưa nói hết, liền nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Chu Tuyết nhìn xem ngủ say nữ nhi, ánh mắt ôn nhu mà thỏa mãn. Liêu Vân Trúc cười cười, dứt khoát ôm lấy tôn nữ lên lầu nghỉ ngơi. Ngoài cửa sổ, pháo hoa vẫn tại nở rộ, chiếu sáng cả tòa thành thị. Trong phòng, ấm áp dưới ánh đèn, người một nhà hưởng thụ lấy cái này khó được đoàn viên thời gian. Đêm đã khuya, cả tòa thành thị dần dần an tĩnh lại. Thẩm Thanh Vân cùng Chu Tuyết thu thập xong phòng khách, rón rén đi vào phòng ngủ. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, cho gian phòng phủ thêm một tầng nhu hòa xa. Bọn hắn nhìn xem ngủ say nữ nhi, nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng tràn đầy ấm áp cùng hạnh phúc. Cái này năm bởi vì người một nhà đoàn tụ, trở nên phá lệ ấm áp mà mỹ hảo. Rất nhanh, Tết xuân ngày nghỉ liền kết thúc. Chu Viễn Sơn mặc dù không nỡ Thẩm Tĩnh cái này tiểu bà bối, làm sao hắn còn muốn hồi bộ đội, đành phải mang theo Thẩm Phượng Cầm rời đi. Mà Liêu Vân Trúc cùng Chu Tuyết bên này, bồi tiếp Thẩm Thanh Vân chờ đợi mấy ngày sau, cũng lựa chọn tại Tết mùng 8 về tới Yên Kinh. Dù sao bên kia còn có Thẩm Chấn Sơ tại, một mình hắn qua Tết xuân là thật cũng có chút vô cùng đáng thương. Thẩm Thanh Vân bên này, rất nhanh liền đầu nhập vào tiết sau công việc ở trong. Tết mùng 8 ngày này, hắn thật sớm ra cửa, Chu Văn Thông cùng Tống sư phó đã tại cửa ra vào chờ hắn. "Sở trưởng, Sở trưởng." Hai người đối Thẩm Thanh Vân hỏi thăm. "Đi thôi, đi trong sảnh." Thẩm Thanh Vân lạnh nhạt nói. Ngồi lên xe, rất nhanh một đoàn người liền tới đến lỗ Đông Sở công an tỉnh. Đi vào phòng làm việc của mình, Thẩm Thanh Vân vừa chưa ngồi được bao lâu, ở bên ngoài Chu Văn Thông liền gõ cửa đi đến. "Lãnh đạo, vừa mới văn phòng bên kia thông tri, xin ngài quá khứ mở đảng ủy hội." Chu Văn Thông nói với Thẩm Thanh Vân. Được, ta đã biết. Sở công an tỉnh chủ nhiệm phòng làm việc nhân tuyển tạm thời còn không có quyết định ra đến, trước đó thay thế đối Tông Nguyên Đông Cảng cục trưởng thị công an cục Chu Hiểu Quân đã bị tỉnh kỷ ủy xong quy, nguyên nhân là hắn liên lụy đến Tống thị tập đoàn bản án. Chủ nhiệm phòng làm việc mới còn không có tuyển ra đến, cụ thể còn phải xem Lâm Trung ý kiến. Đối với chuyện này, Thẩm Thanh Vân là không có ý định nhúng tay, hắn thấy chủ nhiệm phòng làm việc vị trí này, Lâm Trung là không thể nào để cho người ta nhúng tay, dù sao quan hệ này đến hắn cái này quyền ủy của người đứng đầu. Cũng không lâu lắm, Thẩm Thanh Vân liền tới đến phòng họp. Cùng Lục Nhất Đạt bọn người hàn huyên một phen, hắn liền ngồi xuống. Sau một lát, theo Lâm Trung đến, hội nghị chính thức bắt đầu. Trong phòng họp, vàng ấm ánh đèn đều vẩy vào hình chữ nhật trên bàn hội nghị, hình chiếu màn sân khấu bên trên về lưu lại Tết Xuân trong lúc đó toàn tỉnh trị an số liệu biểu đồ. Lâm Trung khép lại văn kiện trong tay kẹp, kim loại chụp két cạch một tiếng vang dọn, phá vỡ mọi người thảo luận. Hắn lùi ra sau tại bằng da trên ghế dựa, ánh mắt đảo qua ngồi vây quanh một vòng sảnh những người lãnh đạo, thái dương mới thêm tóc trắng tại dưới ánh đèn hiện ra ngân quang. Các đồng chí, Tết Xuân trong lúc đó công việc viên mãn thu quan, nhưng mới khiêu chiến đã bày ở trước mắt. Lâm Trung cầm lấy trước mặt mình giữ ấm chén khẽ nhấp một cái, chén đóng biên giới ngưng giọt nước tại vân gỗ trên mặt bàn choáng mở nhỏ bé vết nước, chậm rãi nói ra, giao thông sửa trị, hình sự trinh sát chuyên hạng, cấm độc công thành. Mỗi một hạng đều dung không được nửa điểm thư giãn. Nương theo lấy hắn, phân công quản lý giao thông quản lý phó thính trưởng Vương Khải Dương rút ra cặp văn kiện bên trong tai nạn giao thông phân tích báo cáo, trang giấy tiếng ma sát tại trong yên tĩnh phá lệ rõ ràng. Vương Khải Dương đẩy mắt kiếng gập vàng, thấu kính sau ánh mắt lộ ra sầu lo, phòng họp ánh đèn tại trên tấm kính chiết xạ ra mảnh nhỏ của sáng, Lâm Tỉnh. Năm nay xuân vận trong lúc đó toàn tỉnh hai nạn giao thông cùng so hạ xuống 12, nhưng đường cao tốc mệt nhọc điều khiển, rượu giá bắn ngược xu thế rõ ràng. Nói chuyện, hắn lật đến trong báo cáo mấu chốt trang, dùng màu đỏ ký hiệu bút đánh dấu đường gãy đổ phá lệ bắt mắt, ngài nhìn, rạng sáng 2 giờ đến 5 điểm sự cố phát sinh suất so bình thường cao hơn gần 40%, đây đều là mệt nhọc điều khiển đưa đến. Ta đề nghị tại trọng điểm đoạn đường thiết kế thêm trí năng giám sát thiết bị, đồng thời liên hợp truyền thông khai triển số không rượu giá tuyên truyền tuần hoạt động, từ đầu nguồn ngăn chặn thai hoang ẩm. Phân công quản lý khoa học kỹ thuật tin tức hóa phó thính trưởng Ngô Cương một bên nghe, một bên liên tiếp gật đầu, đầu ngón tay vô ý thức gõ đánh mặt bàn, tựa hồ ở trong lòng tính toán rất nhanh kỹ thuật khả thi. Chờ Vương Khải Dương nói xong, hắn thẳng tắp sống lưng, màu xám đậm Âu phục cổ áo lộ ra ủi bóng thẳng áo sơ mi trắng, trong giọng nói mang theo một tia tự hào, lão Vương đề nghị này tốt, chúng ta tin tức trung tâm Tết Xuân trong lúc đó liền không có nhàn rỗi, hoàn thành phép tính ưu hóa. Hiện tại liền chờ phần cứng đúng chỗ, nhiều nhất 2 tuần, hệ thống mới liền có thể thượng tuyến. Nói xong, hắn từ trong túi công văn móc ra máy tính bảng, ngón tay ở trên màn ảnh nhanh chóng hoạt động, điều ra hệ thống biểu thị giao diện, ngài nhìn, cái này hệ thống mới có thể thông qua camera bắt giữ lái xe hơi biểu lộ cùng tứ chi động tác, thời gian thực phân biệt mệt nhọc điều khiển hành vi, độ chính xác so bản cũ tăng lên 40%, còn có thể tự động tạo ra dự cảnh tin tức đẩy đưa cho khu quản hạt cảnh sát giao thông. Rất tốt, xem ra các ngươi sớm đã có chuẩn bị. Lâm Trung dùng ngòi bút điểm một cái mép bàn, trên mặt lộ ra một tia vui mừng, lại quay đầu nhìn về phía phân công quản lý trị an quản lý phó thính trưởng Lý Kiến Quốc, lao lý, ngươi bên kia tình huống thế nào? Lý Kiến Quốc vằn vện kia máu con mắt đảo qua đám người, hắn giật giật cổ áo cả bạn, tựa hồ cảm thấy phòng họp hơi ấm quá khô nóng, trên mặt lộ ra mỏi mệt vừa lo lắng thần sắc. Khoa học kỹ thuật thủ đoạn cố nhiên trọng yếu, nhưng cơ sở cảnh lực không đủ vấn đề nhất định phải giải quyết. Tết Xuân trong lúc đó, cộng đồng cảnh sát nhân dân ngày đồng đều tiếp cảnh lượng vượt qua 8 lên, rất nhiều mâu thuẫn tranh chấp căn bản không có thời gian xâm nhập loại bỏ. Liên nói trước mấy ngày, có cái cư xá bởi vì dừng xe vấn đề kém chút dẫn phát quần thể xung đột, cảnh sát nhân dân lúc chạy đến hai bên đã kiếm bạt nộ trương. Hắn lật ra bản bút ký của mình. Phía trên lít nha lít nhít ghi chép các nơi phản hồi vấn đề trị an, chậm rãi nói ra, ta đề nghị từ cơ quan điều nhân viên chỉnh xuống, đồng thời mở rộng cảnh cách cùng ô lưới liên động cơ chế, phát động cộng đồng lực lượng tham dự trị an quản lý, đem mâu thuẫn hóa giải tại nảy sinh trạng thái. Nương theo lấy hắn, phòng họp ở trong lâm vào ngắn ngủi trầm mặc ở trong. Lúc này, phụ trách hình sự trinh sát công tác phó thính trưởng Tôn Quốc đống chuyển trong tay bút máy, kim loại cán bút tại dưới ánh đèn bạch ra nhỏ vụn quang ảnh, hắn cau mày, ánh mắt bên trong tràn đầy sầu lo, lao lý nói là tình hình thực tế. Nhưng hình sự trinh sát bên này áp lực lớn hơn. Sau mùa xuân tiếp vào năm được khóa tỉnh lưu thoán hình sự vụ án, phần tử phạm tội phản trinh sát ý thức cực mạnh, hiện trường cơ hồ không có lưu lại hay là hữu dụng manh mối, truyền thống điều tra thủ đoạn thấy hiệu quả quá chậm. Hắn dừng lại một lát, ánh mắt chuyển hướng Ngô Cương, trong giọng nói mang theo một tia bức thiết, "Lao Ngô, trước đó nói khoa học kỹ thuật phú có thể hình sự trinh sát phương án, lúc nào có thể rơi xuống đất, chúng ta bây giờ quá cần kỹ thuật mới thủ đoạn đến đột phá cục diện bế tắc." Chương 1944, chuyện tiền toái chương 1944, chuyện tiền toái Thẩm Thanh Vân ngồi ở chỗ đó, cau mày. Hắn nhìn ra, mấy cái phó thính trưởng đều rất gấp. Chính bọn hắn phân quản công việc đều các loại khác biệt trình độ bên trên xuất hiện vấn đề, muốn lại không nóng nảy, đó là không có khả năng sự tình. Nghĩ nghĩ, Thẩm Thanh Vân mở miệng nói ra, mọi người không nên gấp gáp, từ từ nói, hôm nay chúng ta chủ yếu là thảo luận một chút trong sảnh bước kế tiếp an bài công việc. Nói chuyện, hắn nhìn về phía Lâm Trung nói, tỉnh trưởng, ngài nói có đúng hay không? Đúng. Lâm Trung khẽ gật đầu, đối đám người mở miệng nói, hôm nay chủ yếu là thảo luận, mọi người nói thoải mái. Nghe được hắn, phân công quản lý cấm độc công tác phó thính trưởng Lưu Đại Dung hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, đã dạng này, vậy ta giảng vài câu đi. Nói chuyện, hắn mở miệng nói, hiện tại chúng ta cấm độc công việc cũng gặp phải một cái khó khăn, trong tỉnh gần nhất xuất hiện một loại kiểu mới hợp thành ma túy, độ tinh khiết so với trước năm tăng lên gấp đôi, mà lại ma túy lợi dụng máy bay không người lái vượt cảnh vận chuyển, phi hành lộ tuyến lơ lửng không cố định, thông thường kiểm tra căn bản ngăn không được, đầu tuần chúng ta tại đường ven biển bố trí mai phục, kết quả ma túy sớm cải biến lộ tuyến, để bọn hắn trốn thoát. Nghe được hắn lời nói này, Thẩm Thanh Vân cùng Lâm Trung liếc nhau một cái, hai người sắc mặt đều trở nên khó coi. Nếu thật là dạng này, kia sở công an tỉnh bên này nhất định phải mau chóng xử lý, nếu không khẳng định sẽ ủ thành đại họa. Chuyện này thật đúng là phải chú ý. Phân công quản lý pháp chế công tác phó thính trưởng Trần Huy lấy mắt kiếng xuống lau, thấu kính sau ánh mắt lộ ra sầu lo, tiểu mới ma túy phạm tội nhận định tiêu chuẩn còn không hoàn thiện, rất nhiều kiểu mới ma túy thành phần cùng nguy hại đều cùng truyền thống ma túy khác biệt. Nếu như trễ minh sắc pháp luật áp dụng, đến lúc đó đang phá án quá trình bên trong rất dễ dàng xuất hiện tranh luận. Ta đề nghị liên hợp viện kiểm sát, pháp viện khai triển chuyên đề nghiên cứu và thảo luận, mau chóng hoàn thiện pháp luật tương quan điều. Được. Đám người nhao nhao gật đầu đồng ý. Lâm Trung cũng nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, mở miệng nói ra, "Thanh Vân đồng chí, vụ án này ngươi tự mình đốc thúc, mau chóng phá án, đem ma túy bắt quy án." "Không có vấn đề, tỉnh trưởng." Thẩm Thanh Vân liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Hắn biết rõ, vụ án này xác thực phải ứng phó cẩn thận, dù sao dính đến ma túy vụ án, lực ảnh hưởng là phi thường to lớn. Thảo luận xong vấn đề này về sau, mọi người lại trò chuyện lên liên quan tới những chuyện khác. Cơ quan đảng ủy thư ký Trương Phong một mực an tĩnh làm lấy hội nghị ghi chép, lúc này ngẩng đầu, laptop bên trên lít nha lít nhít tràn ngập phê bình chú giải, hắn đẩy kính mắt, ngựa khi ôn hòa nhưng kiên định, mọi người công việc bố trí đều rất đúng chỗ, nhưng công tác xây dựng đảng không thể buông lỏng. Tiết sau có thể khai triển trung thành giáo dục nguyện hoạt động, đem tư tưởng kiến thiết cùng nghiệp vụ thúc đẩy kết hợp lại. Chỉ có tư tưởng bên trên kiên định, công việc mới có thể càng có động lực, càng có cách hơn hướng. Nói chuyện, hắn nhìn về phía chính trị bộ chủ nhiệm Lý Lệ, mở miệng hỏi, "Lý chủ nhiệm, bộ môn tuyên truyền có thể phối hợp sao?" "Có thể." Lý Lệ đẩy đổi mồi kính mắt, lộ ra chức nghiệp tính mỉm cười, từ trong bọc xuất ra màu hồng cặp văn kiện, phía trên dán bắt mắt màu đỏ nhãn hiệu, trong giọng nói mang theo tự tin, "Chúng ta sớm chuẩn bị xong, đã bày ra huy hiệu cảnh sát lấp lánh hệ liệt đưa tin, chuẩn bị đào móc cơ sở cảnh sát nhân dân điển hình sự tích. Đặc biệt là Tết Xuân trong lúc đó liên tục phân chiến 72 giờ đồn công an cảnh sát nhân dân, chuyện xưa của bọn hắn đặc biệt cảm động. Chúng ta về dự định chế tác thiện cận nhiều lần, thông qua mới truyền thông bình đại truyền bá, để càng nhiều người hiểu rõ công an công tác không dễ." Lâm Trung nghe đám người phát biểu, trong tay bút máy tại laptop bên trên nhanh chóng ghi chép, thỉnh thoảng gật đầu. Ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào đã nổi lên tuyết mịn, pha lê bên trên vết nước cùng tuyết ảnh xen lẫn, mơ hồ xa xà cao lầu hình dáng. Đến lúc cuối cùng một vị phó thính trưởng phát biểu kết thúc về sau, hắn khép lại laptop, thân thể hơi nghiêng về phía trước, trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, mọi người phương án đều có tính khả thi, sau đó từ văn phòng tập hợp hình thành nhiệm vụ danh sách. Nhưng có một chút phải nhớ kỹ, an toàn ổn định đại sự hàng đầu, bất kỳ cái gì sơ hở đều có thể ủ thành đại họa. Chúng ta gánh vác toàn tỉnh nhân dân an toàn, dù không được nửa điểm qua loa. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, cười nói ra, "Thanh Vân đồng chí, ngươi còn có cái gì muốn bổ sung?" Dù sao Thẩm Thanh Vân là thường vụ phó thính trưởng, là sở công an tỉnh người đứng thứ hai, khẳng định phải cho hắn phát biểu cơ hội. Thẩm Thanh Vân từ hội nghị bắt đầu liền duy trì thẳng tắp tư thế ngồi, xanh đen sắc câu phục không nhốn bụi trần, ngón tay thon dài trùng điệp đặt lên bàn, ánh mắt trầm ổn mà thâm thúy. Phát giác được Lâm Trung ánh mắt, hắn hơi nghiêng về phía trước, thấu kính sau ánh mắt hiện lên một tia suy tư, ngữ khí không nhanh không chậm nói ra, "Tỉnh trưởng, ta bổ sung hai điểm đem. Thứ nhất, các bộ môn ở giữa phải tăng cường tin tức cùng hưởng, phòng ngừa xuất hiện số liệu đảo hoang chuyện như vậy. Hiện tại rất nhiều vụ án đều liên quan đến nhiều cái lĩnh vực, tin tức không lưu thông sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng phá án hiệu suất. Thứ hai, đề nghị thành lập trọng điểm công việc đốc thúc cơ chế, mỗi tuần thông báo tiến triển. Đặc biệt là hình sự trinh sát cùng cấm độc công việc, đề nghị thành lập liên hợp tổ chuyên án, tập trung ưu thế lực lượng công thành, đánh vỡ bộ môn hàng rào, hình thành công việc hợp lực." Hắn cân nhắc vấn đề phương hướng tự nhiên càng toàn diện một chút, dù sao đang ngồi những người này bên trong, rất nhiều người thoát ly cơ sở đã rất lâu rồi. Lâm Trung như có điều suy nghĩ gật đầu, ngón tay vô ý thức vuốt ve giữ âm chén chén đóng, trên mặt lộ ra thần sắc tán thưởng, "Thẩm phó phòng đề nghị rất tốt, sau đó ngươi dẫn đầu chế định vượt bộ môn hiệp làm phương án, ta muốn nhìn thấy thời gian cụ thể biểu cùng trách nhiệm phân công. Các bộ môn muốn toàn lực phối hợp, không muốn lẫn nhau từ chối." Nói xong mấy câu nói đó, hắn liếc nhìn toàn trường, mắt sáng như đuốc, chậm rãi mở miệng nói ra, "Tan họp sau các đơn vị lập tức truyền đạt hội nghị tinh thần, trưa mai trước đem thay đổi nhỏ phương án báo lên, đều rõ ràng sao?" "Rõ ràng." Đám người cùng kêu lên trả lời, cái ghế xê dịch tiếng vang tại trong phòng họp liên tiếp. Lâm Trung đứng dậy lúc, ngoài cửa sổ tuyết đã hạ đến dày đặc, đông tuyết đổ rào rào đâm vào pha lê bên trên, lại cấp tốc hòa tan thành ốn lượn vết nước. Trận này tiếp tục gần 3 giờ hội nghị, giống một trận cùng thi vũ, vì lỗ đông tỉnh hệ thống công an năm đầu công việc chỉ rõ phương hướng. Sau đó thời gian bên trong, mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, đó chính là mau chóng đem trong hội nghị tinh thần làm việc truyền đạt xuống dưới. Thẩm Thanh Vân trở lại phòng làm việc của mình. Lưu Đại Dũng rất nhanh liền theo tới, ngoài ra còn có sở công an tỉnh cấm độc tổng đội trung đoàn trưởng Hạ Bình. "Thưa ngụ." Lưu Đại Dũng nói với Thẩm Thanh Vân, "Tình huống cụ thể vẫn là Hạ Bình đồng chí cho ngài giới thiệu đi." "Được." Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu. Hắn cùng Hạ Bình cơ hội giao thiệp cũng không nhiều, dù sao mình tiền nhiệm về sau đầu tiên là đi điều tra nghiên cứu, sau đó lại chủ trì tuần sát tổ công việc, kỳ thật tại sở công an tỉnh bên này thời gian cũng không nhiều. Thậm chí nói câu không khoa trương, Thẩm Thanh Vân ngay cả sở công an tỉnh đại bộ phận trung tầng cán bộ danh tự đều không có nhận toàn. Bất quá cái này cũng rất bình thường, dù sao làm lãnh đạo có đôi khi thật sự là như thế này. Bọn hắn không cần nhớ kỹ tất cả mọi người danh tự, chỉ cần nhớ kỹ không nghe lời thuộc hạ danh tự là được rồi. "Thưa ngụ." Hạ Bình rất cung kính đối Thẩm Thanh Vân chào một cái, một mặt nghiêm túc. Hắn năm nay hơn 40 tuổi, là từ cơ sở từng bước một đi đến hiện tại, đối với vị này tuổi trẻ thường vụ phó thính trưởng cũng là có chút bội phục. Đến Thẩm Thanh Vân tình trạng này, lý lịch là sẽ không bị ẩn tàng, từ hắn đến Lô Đông tỉnh công việc bắt đầu, người phía dưới liền đã đang nghiên cứu vị này thẩm phó phòng lý lịch. Nhưng không thể không nói, bọn hắn nhìn xem Thẩm Thanh Vân lý lịch, tất cả đều là một mặt chấn kinh. Thật sự là quá bất hợp lý. Một cái hơn 30 tuổi người trẻ tuổi, lại có hai lần nhất đẳng công không nói, trong tay thậm chí mấy cái nhân mạng. Ý vị này, Thẩm Thanh Vân tại cơ sở thời điểm, cũng không phải cái gì ngồi phòng làm việc thái tử ra, người ta là đao thật thương thật từng bước một giết ra tới. Nói một chút đi, tình huống cụ thể là chuyện gì xảy ra? Thẩm Thanh Vân nhìn về phía Hạ Bình, mở miệng hỏi. Bất kể nói thế nào, đã Lâm Trung để cho mình phụ trách vụ án này, kia Thẩm Thanh Vân khẳng định phải đem sự tình làm tốt. Tình huống là như vậy. Hạ Bình không nói nhảm, đơn giản đem tình huống đối Thẩm Thanh Vân giới thiệu một phen, cuối cùng đưa cho Thẩm Thanh Vân một phần vật liệu, trầm giọng nói, căn cứ chúng ta điều tra, cái này buôn lậu thuốc viện đội tổ chức phi thường nghiêm mật, tất cả đều là một tuyến liên hệ, từ ma túy tiến vào trong nước, mai cho đến phân tiêu, đều có nghiêm khắc quá trình, thật không tốt xử lý. Làm sở công an tỉnh cấm độc tổng đội người phụ trách, có thể nói ra như vậy, hắn cũng là thật không thể làm gì. Chúng ta người, có người trà trộn vào đi a. Thẩm Thanh Vân nhìn thoáng qua vật liệu, đối Hạ Bình mở miệng hỏi. Chương 1945, buôn lậu thuốc viện mạng lưới chương 1945, buôn lậu thuốc viện mạng lưới nghe Thẩm Thanh Vân, Hạ Bình lông mày chăm chú nhíu lại. Thường vụ. Lưu Đại Dũng cười khổ nói ra, dựa theo quy định tới nói, loại này đặc biệt tình, là không thể tùy tiện nói ra. Ta biết. Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, hắn cũng coi như cơ sở kiếm ra tới, làm sao có thể không biết phương diện này sự tình, cảnh sát đối với nội ứng bảo hộ, nhưng thật ra là phi thường nghiêm khắc. Có chút truyền hình điện ảnh kịch hoặc là tác phẩm văn học bên trong, động một chút lại nói cái gì nội ứng thân phận lộ ra ánh sáng, bị ma túy truy sát loại hình, đại bộ phận kỳ thật đều là nói liệu nói vượng. Có thể biết ra loại kia tình tiết ra hỏa, 89/10 chẳng qua là tại ý dâm thôi. Không nói những cái khác. Phàm là người có chút đầu óc đều biết, tại quân doanh, công an dạng này bộ môn bên trong, đối với nội ứng tin tức, bảo hộ đều là phi thường nghiêm mật. Thẩm Thanh Vân liền biết, nhớ năm đó điển tỉnh một vị nào đó nội ứng nữ cảnh sát chấp hành nhiệm vụ hoàn tất về sau, bị điều nhiệm tỉnh ngoài một nơi nào đó. Kết quả không bao lâu về sau lại chết tại nhà mình trong Gaza. Chuyện này cấp tốc đưa tới cảnh sát chú ý, còn tưởng rằng là nội ứng thân phận bị tiết lộ, lưỡng địa cảnh sát triển khai nghiêm mật điều tra, tất cả nhân viên tương quan tất cả đều tiếp nhận điều tra. Đến cuối cùng, mới phát hiện đây là một trận ngoài ý muốn, là hai cái ngu xuẩn tiểu thâu bởi vì trộm đồ bị phát hiện, cho nên mới chó cùng rất dậu. Từ góc độ này liền có thể nhìn ra, phía trên đối với nội ứng giữ bí mật đến cỡ nào coi trọng. Cho nên, đối với Hạ Bình cẩn thận, Thẩm Thanh Vân là không có ý kiến gì. Hắn vừa mới cũng chỉ là thuận miệng hỏi một câu thôi. Nhớ năm đó, bên cạnh mình cũng không phải không có người nội ứng, thậm chí chính Thẩm Thanh Vân cũng đã làm nội ứng, tự nhiên lý giải những cái kia du tẩu tại trong hắc ám các dũng sĩ khó khăn thế nào. Manh mối chúng ta ngược lại là có một chút. Hạ Bình nói với Thẩm Thanh Vân, đám người kia có hắn tán hàng mạng lưới, toàn tỉnh từng cái thị đều có bọn hắn con đường, ta hoài nghi trong này hẳn là cùng nơi đó địa đầu xà có liên quan. Địa đầu xà? Thẩm Thanh Vân lông mày chọn lấy một chút, nói với Hạ Bình, như vậy đi, ngươi cùng Lục phó phòng cân đối một chút, Đông Cảng thị cùng Nam Dương thị liên quan hắc đội đều bị chúng ta đánh rớt, ngươi tại bọn hắn trong những người này hỏi thăm một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới đầu mối lưu dụng. Đã tồn tại một cái buôn lậu thuốc phiện mạng lưới, Thẩm Thanh Vân không tin lấy Tống thị huynh đệ cùng tứ đại gia tộc thủ đoạn, lại không biết chuyện này. Có lẽ bọn hắn chưa hẳn nhiễm ma túy bọn này, nhưng muốn lại không có chút nào biết, kia là rất không có khả năng. Lao tổ tông có đạo lý, mặc kệ sự tình gì người nào, chỉ cần đi qua, liền sẽ lưu lại dấu vết. Được rồi, Thường Vũ. Hạ Bình liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Thẩm Thanh Vân đã cấp ra trinh phá phương hướng, hắn làm từng bước làm việc liền tốt. Tôn Đại Dung cũng không nói gì nữa, rất nhanh liền rời đi Thẩm Thanh Vân văn phòng. Lúc chiều, Thẩm Thanh Vân ngay tại trong văn phòng xem văn kiện, lại nghe thấy tiếng đập cửa. Mời đến. Hắn ngẩng đầu mở miệng nói ra. Sau một khắc, liền thấy Lục Nhất Đạt đi đến. Lão Lục, có chuyện gì? Thẩm Thanh Vân không hiểu hỏi. Đối với Lục Nhất Đạt người này, hắn nhưng thật ra là rất bội phục. Chính mình cái này thường vụ phó thính trưởng vị trí vốn nên người ta, nhưng đối phương cũng không có bởi vì hắn đoạt vị trí của hắn mà sinh ra bất mãn tâm lý, đang làm việc coi như vẫn như cũ rất phối hợp hắn, thậm chí còn giúp mình giải quyết không ít phiền phức. Đương nhiên, khả năng vị này Lục phó phòng rất giỏi về ngụy trang, đây cũng là rất có thể. Thường Vũ, có vụ án, ta cảm thấy có cần phải cùng ngài trò chuyện một chút. Lục Nhất Đạt nhìn xem Thẩm Thanh Vân, nói nghiêm túc. Được. Thẩm Thanh Vân có chút không hiểu đấu, nhưng vẫn là gật gật đầu đáp ứng, mời Lục Nhất Đạt ở trên ghế salon ngồi xuống. Lão Lục, ngươi tìm ta có việc đây. Nhìn xem Lục Nhất Đạt, Thẩm Thanh Vân cười hỏi, vụ án gì à, còn cần ngươi tự mình tới tìm ta? Là một cái liên quan tới rửa tiền bản án. Lục Nhất Đạt cũng không có vòng quanh, trực tiếp nói với Thẩm Thanh Vân, chúng ta Lỗ Đông 2 năm trước làm cái truyền hình điện ảnh căn cứ, là trong nước chứ danh truyền hình điện ảnh công ty thành ruộng giải trí làm, nhưng căn cứ chúng ta trải qua trình thám tổng đội bên này nắm giữ manh mối đến xem, bọn hắn cái này truyền hình điện ảnh căn cứ, dính líu rửa tiền. Nghe được câu này, Thẩm Thanh Vân đầu tiên là ngây người một lúc, lập tức sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Kỳ thật truyền hình điện ảnh vòng tròn rửa tiền loại chuyện này, đã sớm không phải tin mới gì. Thẩm Thanh Vân trước kia nhìn qua một cái phim truyền hình gọi Lông Lửa Gạt Bộ này, hí là một đám sinh viên cầm tay cầm camera quay chụp, mặc dù họa chất chẳng ra sao cả, nhưng kịch bản rất không tệ, mà lại phi thường tả thực, thậm chí quay chụp thời điểm còn bị quần chúng báo cáo, bộ thứ nhất hết thẻ 20 cấp, mỗi tập 45 phút, 6 năm trước quay chụp, bản chỉ tốn 6 vạn khối tiền. Cho nên những cái kia không có đặc hiệu, kịch bản nước, hoán giận che mặt quay chụp phim ảnh TV kịch, động một chút lại mấy ức, mười mấy ức đầu tư, căn bản chính là nói bậy. Đương nhiên, loại chuyện này cũng không phải hiện tại mới có. Từ rất nhiều năm trước lên, ngành giải trí liền cùng rửa tiền nhắc lên quan hệ. Rõ ràng nhất ví dụ chính là những năm 80, thập niên 90 cảng đảo ngành giải trí. Lúc kia động một tí một bộ phim vé xem phim phòng đạt tới mấy ngàn vạn đô la Hồng Kông, kỳ thật bên trong trình độ rất lớn. Tỷ như nói một bộ phim chất lượng không tệ, phòng bán vé có thể tới 2000 vạn đô la Hồng Kông trình độ, nhưng một ít muốn rửa tiền người sẽ cố gắng đem phòng bán vé lấy tới 4000 vạn, nhiều như vậy ra 2000 vạn liền biến thành rửa sạch sẽ tiền. Đương nhiên, hiện nay cũng tồn tại dạng này sự tình. Lục Nhất Đạt đối Thẩm Thanh Vân hồi báo tình huống này, hắn hơi suy nghĩ một chút, liền hiểu ở trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Nghĩ nghĩ, hắn nói với Lục Nhất Đạt, để trải qua trinh thám tổng đội các đồng chí chú ý một chút, đem cái này thành ruộng giải trí nội tình tra rõ ràng, ta cảm thấy bọn hắn khẳng định là kẻ tái phạm.
Vâng.
Lục Nhất Đạt khẽ gật đầu nói. Nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, Thẩm Thanh Vân nhưng không có nhìn ngay lập tức chỗ tài liệu đó, mà là tại trong nội tâm yên lặng tính toán. Kỳ thật lợi dụng truyền hình điện ảnh vòng rửa tiền thủ đoạn cứ như vậy mấy cái, đầu tiên chính là phim chế tác bản vấn đề. Phải biết, phim chế tác là một cái liên quan đến đông đảo khâu cùng kết sổ tài chính lưu động phức tạp quá trình, cái này vì rửa tiền cung cấp thời cơ lợi dụng. Tại phim chủ bị giai đoạn, từ sân bãi thuê, đạo cụ mua sắm đến nhân viên thuê, mỗi cái khâu đều có thể trở thành báo cáo lão bản địa bảo. Tỷ như, hắc bang hoặc phần tử ngoài vòng luật pháp khống chế công ty điện ảnh có thể sẽ cùng tương quan thương nghiệp cung ứng cấu kết, khuyết đại sân bãi thuê giá cả. Giả thiết một cái thực tế tiền thuê vì mỗi tháng 50 vạn nhân dân tệ quay chụp sân bãi, thông qua giả tạo hợp đồng các loại thủ đoạn, đem tiền thuê báo cáo lão đến mỗi tháng 100 vạn người dân tệ, thêm ra 50 vạn liền có thể là phi pháp tài chính lẫn vào bộ phận. Đạo cụ bên mua mặt, đơn giản một chút đạo cụ khả năng bị báo cáo lão giá cao, như nguyên bản giá trị 5000 đạo cụ, tại trên chương mục biểu hiện 2 vạn. Tại nhân viên tiền lương bên trên, ngoại trừ khuyết đại diễn người chuyên nghiệp viên tiền lương bên ngoài, còn có thể hư cấu cộng tác viên ăn ở viên danh sách, đem phi pháp tài chính lấy thanh toán tiền lương dành nghĩa chi tiêu. Những này hư báo bản nhìn như dùng cho phim chế tác, kỳ thực là đem tiền đen lẫn vào phim hạng mục tài chính lưu bên trong, khiến cho hợp pháp hóa. Đương phim hoàn thành chế tác đồng tiến nhập phát hành giai đoạn, thông qua phòng bán vé thu nhập hoặc cái khác ích lợi con đường, những này phi pháp tài chính liền có thể lấy phim lợi nhuận hình thức chạy trở về, hoàn thành rửa tiền quá trình. Mà đây chẳng qua là rửa tiền một cái thủ đoạn thôi. Thẩm Thanh Vân nhớ kỹ, đời trước tiếng tăm lừng lẫy 800 triệu tỷ, lúc trước cũng là bởi vì ký âm dương hợp đồng cuối cùng bị triệt để phong sát. Cái gọi là âm dương hợp đồng, vừa hợp đồng người trong cuộc liền cùng một chuyện hạng ký kết hai phần trở lên nội dung khác biệt hợp đồng. Một phần đối ngoại công khai, dùng cho ứng phó giám thị cùng nộp thuế trình báo, xưng là dương hợp đồng. Một phần khác thì là song phương chân thực ý tứ biểu thị lại thực tế thực hiện hợp đồng, xưng là âm hợp đồng. Tại ngành giải trí, minh tinh cùng bên sản xuất, phía đầu tư ở giữa thường thông qua loại phương thức này thao tác. Lấy minh tinh cắt xê làm thí dụ, công khai dương hợp đồng khả năng biểu hiện minh tinh cắt xê vì 100 vạn, nhưng tự mình âm hợp đồng cắt xê khả năng cao tới 1000 vạn thậm chí nhiều hơn. Thêm ra bộ phận, một bộ phận có thể là bình thường thương nghiệp an bài, nhưng cũng tồn tại bộ phận phi pháp tài chính lẫn vào trong đó. Bên sản xuất hoặc phía đầu tư thông qua loại phương thức này, một phương diện có thể giúp minh tinh trốn tránh kết sổ thuế khoản, một phương diện khác cũng có thể đem tự thân phi pháp tài chính lấy thanh toán cắt xê danh nghĩa chuyển di cho minh tinh, lại từ minh tinh thông qua cái khác phức tạp thủ đoạn chạy trở về tài chính, thực hiện rửa tiền mục đích. Về phần hay là hư giả đầu tư cùng phòng bán vé làm giả loại hình sự tình, kia liền càng đơn giản. Có chút phim rõ ràng không có người nhìn, lại phòng bán vé siêu cấp cao, thì thật chính là như vậy thao tác. Mặt khác, một chút nghệ nhân hoạt động thương nghiệp cũng có thể tiến hành rửa tiền. Phần tử ngoài vòng luật pháp có thể sẽ thao túng một chút hư giả đại ngôn hợp đồng, để nghệ nhân đại ngôn một chút trên thực tế cũng không tồn tại hoặc cùng nghệ nhân hình tượng nghiêm trọng không hợp sản phẩm, thông qua kết sổ đại ngôn phí đem phi pháp tài chính thanh toán cho nghệ nhân. Tỷ như, một nhà sắc không công ty lấy 500 vạn đại ngôn phí mời nào đó nghệ nhân đại ngôn cái gọi là cấp cao điện tử sản phẩm, mà khái sản phẩm khả năng căn bản không có thực tế sản xuất hoặc tiêu thụ. Nghệ nhân thu được khoản này đại ngôn phí về sau, lại thông qua phức tạp tài chính chuyển di thủ đoạn, như đầu tư cái khác hạng mục, mua sắm tài sản các loại, đem tài chính tẩy trắng sau chạy trở về cho phần tử ngoài vòng luật pháp. Tại thương nghiệp diễn xuất phương diện, đồng dạng khả năng tồn tại báo cáo láo diễn xuất phí dùng, hư cấu diễn xuất buổi diễn các loại tình huống. Một trận thực tế bạn chỉ có 50 vạn cỡ nhỏ diễn xuất, khả năng bị báo cáo láo vì 500 vạn cỡ lớn diễn xuất, thêm ra phí tổn chính là phi pháp tài chính lẫn vào bộ phận, dùng cái này thực hiện phi pháp tiền bạc hợp pháp hóa. Rất hiển nhiên, lỗ đông cái này truyền hình điện ảnh căn cứ đã trở thành thành vọng giải trí rửa tiền một cái con đường, lần này bị trải qua trình thám tổng đội bên này chú ý tới, cũng coi như bọn hắn xui xẻo. Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Thanh Vân đột nhiên cảm giác được, có lẽ chuyện này mình có thể hỏi một chút Diệp Nghe Thường, không cho phép nàng bên kia có cái gì tin tức. Cầm điện thoại lên, hắn bấm Diệp Nghe Thường dãy số. "Tỷ, bận rộn gì sao?" Thẩm Thanh Vân cười đối điện thoại bên kia Diệp Nghe Thường hỏi. "Nhìn bản thảo đâu?" Diệp Nghe Thường đối Thẩm Thanh Vân hỏi, "Làm sao vậy, có chuyện gì?" Chương 1946, dựa tiền chuyện ẩn ở bên trong chương 1946, dựa tiền chuyện ẩn ở bên trong không có gì, có cái sự tình ngươi biết không? Thẩm Thanh Vân cũng không có vòng quanh, trực tiếp đối Diệp Nghe Thường hỏi, "Là như vậy, chúng ta gần nhất đang tra một cái dựa tiền bản án, dính đến một nhà công ty giải trí, ta nghĩ đến hỏi một chút ngươi." "Dạng này à?" Diệp Nghe Thường nghĩ nghĩ, nói với Thẩm Thanh Vân, "Kỳ thật cái đồ chơi này không có gì đáng nói, ta trước đó nghe một chút chạy giải trí tin tức bằng hưu nói qua, trong này nước rất sâu, ngươi nhìn những cái kia truyền hình điện ảnh công ty, từng cái đánh ra tới phim bồi bốn liếng cũng về, vẫn còn liều mạng ném tiền, vậy liền khẳng định là có vấn đề." "Nói chuyện." Nàng cười nói, "Đạo lý kỳ thật rất đơn giản, dưới tình huống bình thường một cái phim quay chụp bản nếu như là 1000 vạn, bọn hắn thông qua các loại vận hành, tối thiểu có thể đem bản báo đến 100 triệu, lại thông qua một chút như là hư giả phòng bán vé loại hình cách làm, hoàn toàn là có thể đem tiền rửa sạch. Ta đoán chừng cái kia ảnh thị thành chính là công cụ của bọn hắn. Ta hiểu được. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, không nói gì nữa. Hai người hàn huyên vài câu về sau, hắn lúc này mới cúp điện thoại. Ngồi ở trong phòng làm việc mặt, Thẩm Thanh Vân bắt đầu trầm tư. Hắn biết rõ, cái này thành ruộng giải trí khẳng định là có vấn đề. Nhất là cái kia cái gọi là truyền hình điện ảnh căn cứ, xem ra tựa như Diệp Nghệ thường nói như vậy, là bọn hắn rửa tiền công cụ. Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Thanh Vân cầm điện thoại lên, bấm Chu Văn Thông dãy số. "Tiểu Chu, ngươi đến một chút." Thẩm Thanh Vân lạnh nhạt nói. Sau một lát, Chu Văn Thông xuất hiện ở Thẩm Thanh Vân trước mặt. "Lãnh đạo, ngài tìm ta?" Chu Văn Thông không hiểu hỏi. "Ngươi biết cái kia truyền hình điện ảnh căn cứ a?" Thẩm Thanh Vân nói với Chu Văn Thông, "Chính là thành ruộng giải trí tập đoàn tại tỉnh chúng ta làm quay trụ căn cứ." "Ta biết." Ngoài dự liệu, Chu Văn Thông gật gật đầu, cười nói ra, "Trước kia bồi bạn gái đi qua một lần." "Vậy thì tốt, tìm thời gian mang ta tới đi dạo." Thẩm Thanh Vân vừa cười vừa nói, "Bất kể như thế nào, thực địa khảo sát một chút tương đối tốt." "Không có vấn đề." Chu Văn Thông liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Sáng ngày thứ hai, Thẩm Thanh Vân tại phòng công an bên này xử lý xong công việc về sau, liền để Tống sư phó lái xe, từ Chu Văn Thông dẫn đường, đi tới thành ruộng giải trí cái kia truyền hình điện ảnh căn cứ. "Vừa bạn, một cái thành ruộng giải trí đầu tư phim ngay tại chiêu mộ quần chúng diễn viên. Đi thôi, chúng ta quá khứ hôn cái bầy diễn thử một chút." Thẩm Thanh Vân nói khẽ với hai người nói. Sau đó, hắn lấy mắt kiếm xuống nhẹ nhàng nhét vào bên trong túi, tùy ý mặc vào kiện rúm gió màu xám áo khoác, cả người trong nháy mắt dung nhập bụi bẩn bầy diễn đội ngũ. Đương nhiên, điện thoại cũng bị hắn cho điều thành yên lặng hình thức. "Diễn thi thể lưu chỗ này." Trần Vũ rắc khàn khàn cũng họng, giơ loa lớn tiếng gào to. Thẩm Thanh Vân bị dòng người đẩy hướng phía trước, khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn cách đó không xa Chu Văn Thông chính chiều hắn mấy mắt. Cái này ngày bình thường quần áo thẳng, làm việc giả dặn thư ký, giờ phút này dùng keo xịt tóc lấy mái tóc làm cho rối bời, túi tại trên trán, tận lực để cho mình nhìn qua như cái nghèo túng thanh niên. Lại nhìn lái xe Tống sư phó, càng là đem áo sơ mi nút thắt thắt xài, còn lưng lưng, trên mặt còn dính chút cho bụi, lẫn trong đám người không chút nào thu hút. Rất nhanh, mấy người liền được tuyển chọn. Mỗi người 50, trước ký hiệp nghị. Trần Vũ tiện tay bỏ rơi một chồng rúm gió trang giấy thời gian về kẹp lấy lẻ kẻ hạt cơm. Thẩm Thanh Vân xoay người nhặt lên một chương, ánh mắt đảo qua hiệp nghị cuối cùng lão thảo 200 nguyên một ngày lông mày nhỏ không thể thấy nhíu lên, hầu kết giật giật. Chu Văn Thông lại gần, hạ giọng mang theo vài phần phẫn uất nói ra, "Lão đại, cái này chênh lệch giá cũng quá bất hợp lý." Thẩm Thanh Vân mặt không thay đổi đè lại bả vai hắn, dùng tên giả tại đồng ý cột ký chữ, động tác trầm ổn đến phảng phất tại phê duyệt phổ thông văn kiện. Đưa hộp nylon cơm đưa tới trong tay lúc, hắn đếm tìm về tiền lẻ, 5 tấm rúm gió 10 nguyên tiền giấy, về mang theo trận vụ lòng bàn tay vết mồ hôi, dính dính xúc cảm để trong lòng hắn nổi lên một trận chán ghét. Ngay sau đó, bọn hắn liền tham dự vào quay chụp bên trong, thay đổi một thân quỷ tử quân trang, đi theo đoàn làm phim chạy cho tới trưa, liền được cho biết có thể nghỉ ngơi. Giữa trưa đoàn làm phim là cung cấp cơm, studio bay tới đồ ăn hôn tạp hương vị, Thẩm Thanh Vân bưng lấy cơm hộp, bước chân tùy ý lắc đến đạo cụ dưới hòn non bộ, tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống. Sát vách mấy cái bầy diễn chính ngồi vây chung một chỗ vừa lay lấy trong hộp cơm nhạt nhẽo củ cải hầm cải trắng vừa nhỏ giọng phàn nàn. Nhuộm tóc vàng tiểu hỏa tử đem đũa hung hăng đâm tiến trong thức ăn, khắp khuôn mặt là hoảng khí, nói xong 200 một ngày, kết quả tới tay liền 50. Nói chuyện, hắn ngay lấy không có nhiều thịt xương cốt, hung hăng nổ, tháng trước đập đêm hí, còn đến ta trực co giận, phát ra sốt cao đi bệnh viện, tiền thuốc tìm đoàn làm phim báo, kết quả cho hết ta trôi theo dòng nước. Một người đeo kính kính cô nương cảnh giác trái phải nhìn quanh một vòng, hạ giọng, trong mắt tràn đầy lo lắng, nghe nói thành ruộng trương mục không sạch sẽ, mặt ngoài nhìn xem là đọc truyền hình điện ảnh kịch, sau lưng nói không chừng làm gì. Thanh âm của nàng có chút phát run, ta có người bằng hữu, cũng bởi vì hỏi thêm mấy câu tiền lương sự tình, ngày thứ hai liền bị đá ra đoàn làm phim. Thẩm Thanh Vân yên lặng nghe, đầu ngón tay không tự giác tại cơm hộp bên trên gõ ra tiết ấu, ánh mắt vượt qua đám người, nhìn về phía nơi xa máy giám thị bên cạnh cái kia Âu phục dày da nam nhân. Người kia cầm trong tay bộ đàm, thanh âm nghiêm nghị điều hành lấy quay chụp, bên hông dây lưng chụp lóe lách quang. Gia hỏa này là bộ này hí đạo diễn, xem ra cũng là cái này rửa tiền kế hoạch người chấp hành. Đương nhiên, cũng có khả năng mình cả nghĩ quá rồi, đạo diễn cái gì cũng không biết, sản xuất chủ nhiệm mới là phụ trách tiêu tiền người. Tất cả nhanh lên một chút ăn. Ăn xong chuẩn bị vỗ xuống một trận. Lúc này, Trần Vũ tiếng giống đánh gãy đám người trò chuyện. Thẩm Thanh Vân đứng người lên, vỗ vỗ ống quần bên trên bụi đất, ánh mắt trong lúc lơ đãng cùng nơi xa cái kia Âu phục nam nhân đối đầu. Đối phương ánh mắt sắc bén như ưng, trên dưới đánh giá hắn một phen, Thẩm Thanh Vân lập tức cúi đầu xuống giả bộ như chỉnh lý góc áo, nội tâm lại âm thầm cảnh giác. Cứ như vậy, vẫn bận lục đến tối, Thẩm Thanh Vân một đoàn người mới kết thúc công việc. Rời đi sở tiệu đi ô thời điểm, ánh mắt của hắn tại đoàn làm phim ở trong dừng lại một lát, lập tức liền quay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, Chu Văn Thông cùng Tống sư phó hai người cũng đều lặng lẽ theo sau. "Sở trưởng." Chu Văn Thông thấp giọng nói với Thẩm Thanh Vân, "Ta hỏi thăm một chút, bên này sở tiệu đi ô vẫn luôn là dạng này, nói là 200 khối tiền một ngày bởi diễn, trên thực tế cũng chỉ có 50 khối tiền." "Nói chuyện." Chu Văn Thông cười lạnh nói, "Mà lại, ta nghe nói trước kia tại cái này quay chụp phim càng kỳ quái hơn, một đỉnh mấy chục đồng tiền mũ rơm, bạn cũng dám báo ba bạn." "Thứ độ gì?" Thẩm Thanh Vân dừng bước lại, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Chu Văn Thông. "Thật, sở trưởng." Chu Văn Thông gật gật đầu, đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, "Nghe nói phạm là tại cái này truyền hình điện ảnh căn cứ quay chụp truyền hình điện ảnh kịch, liền không có mấy cái kiếm tiền, nhưng hàng năm vẫn là không ít đoàn làm phim ở chỗ này khởi công, thật sự là kỳ quái." Nghe được hắn, Thẩm Thanh Vân sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm.